Chương 237, lại gặp Bình An Châu. Chương 237, lại gặp Bình An Châu. Và trong phòng chiến đấu ngừng sau đó, Hương Lăng bưng buồn, Tình Văn cầm khăn mặt, hai cái nha đầu tử cùng đi vào trước giường. Tình Văn cười nói, Hồng Di Nương, nô tỳ hầu hạ ngươi tình thân. Hồng Tụ xấu hổ chui vùi đầu trong chăn, nhịn không được nói ra, hai người các ngươi đủ rồi, nói dường như ta không có phục thị qua các ngươi đồng dạng. Tình Văn cùng Hương Lăng hai cái nha đầu, nhịn không được cười khanh khách lên. Tình Văn cùng Hương Lăng giúp Giả Tông, Hồng Tụ chỉ toàn qua thân sau đó, mọi người riêng phần mình trở về phòng tiếp đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông sớm tỉnh lại, Hồng Tụ nhịn đau phục thị Giả Tông rời giường, chính mình vậy đi lên, chỉ sợ Tình Văn cùng Hương Lăng hai cái nha đầu hội đi vào cười nhà mình. Mà và này ba cái nha đầu gặp mặt sau đó, ngược lại cũng không cần ai tới chế giễu người nào. Tất cả mọi người thành tam gia nữ nhân, ngược lại là lại làm cho các nàng cũng về tới cùng một nơi xuất phát bên trên. Lại nói Giả Tông rời giường đã ăn cơm rồi sau đó, liền lại đi một chuyến Khấu phủ. Ngày hôm đó tình cờ là nghỉ một nhật, Khấu tướng nghỉ một ở nhà. Không bao lâu, Giả Tông chính là mang theo lễ vật bước vào Khấu phủ trong. Trong thư phòng, nhìn Giả Tông, Khấu tướng nhịn không được nói ra, vi sư ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, liên chúng lục nguyên, dơ lên thành danh, thành là triều ta đệ nhất nhân. Giả Tông cười nói, đây đều là sư phó có phương pháp giáo dục. Khấu tướng cười nói, chỉ có trạng nguyên học sinh, không có trạng nguyên sư phó, ngươi năng lực thi chúng trạng nguyên, đều nhờ vào ngươi chăm chỉ hiếu học, cùng vi sư ngược lại không quan hệ nhiều lắm. Giả Tông cũng là cười nói, sư phó làm gì thái khiêm, làm năm sư phó cũng là đường khoa đầu danh trạng nguyên. Bởi vậy, vừa có trạng nguyên học sinh, cũng có trạng nguyên sư phó. Khấu tướng cười to nói, lão phu mặc dù làm năm cũng là đầu danh trạng nguyên, chẳng qua nhưng không có ngươi liên chúng lục nguyên hành động vĩ đại. Bất quá, ngươi ta sư đồ hai trạng nguyên, ngược lại là có thể thành tựu một phen giai thoại. Đúng rồi, bây giờ nhạc phụ ngươi thể cốt đã tốt đẹp, thánh thượng đã hạ chỉ, nhường nhạc phụ ngươi mặc cho thị lang bộ hộ. Thánh thượng đi ra nước cờ này, liền là chuẩn bị muốn làm một phen đại động tác lạc. Bây giờ ngươi cao chúng trạng nguyên, đảm nhiệm Hàn Lâm viện tu soạn, trước mắt cũng không nghi danh tiếng quá thịnh. Hàn Lâm viện là tối tôi luyện người chỗ, triều đình bao năm qua đến hạ đạt ngự mệnh, văn thư có thể tùy ý đọc qua. Bởi vậy, vị sư khuyên ngươi tại bên trong Hàn Lâm viện an tâm đọc sách, tôi luyện, nhìn nhiều nghĩ nhiều, nói ít bất làm. Tôi luyện mấy năm, chờ ngươi hoàn toàn mò thấy triều đình động tĩnh sau đó, đến lúc đó lại xuống phóng tới chỗ cũng là không muộn. Nghe đến đó, Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bây giờ Vĩnh Long Đế mặc dù đã đăng cơ nhiều năm, thế nhưng có Thái Thượng Hoàng tại, bây giờ triều đình đại cục vẫn đang bị Thái Thượng Hoàng một mực nắm ở trong tay. Mà bây giờ Vĩnh Long Đế bổ nhiệm Lâm Như Hải là thị lang bộ hộ, hộ bộ trưởng quản lý thiên hạ thuế ruộng, thị lang bộ hộ chính là chính tam phẩm quan viên, chỉ dưới hộ bộ thượng thư, tương đương với hậu thế bộ tài chính phó bộ trưởng. Mà cả triều văn võ đều biết Lâm Như Hải chính là bệ hạ người, hơn nữa là cô thần. Vĩnh Long Đế đem Lâm Như Hải để vào hộ bộ, cái này mang ý nghĩa thánh thượng đối với hộ bộ có ý tưởng, nắm trong tay hộ bộ thì nắm trong tay thuế ruộng. Đối mặt Vĩnh Long Đế một chiêu này, Thái Thượng Hoàng chưa hẳn cũng không cần phản kích, tân tướng một phái sợ cũng sẽ có điều động tác. Tiếp đó, sợ là triều cục sắp loạn am mà Khấu tướng căn dặn chính mình sự tình, Giả Tông ngược lại là hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Khấu tướng nhường hắn tại Hàn Lâm viện bên trong tận lực khiêm tốn làm việc, dùng thời gian mấy năm không ngừng phong phú chính mình. Tôi luyện mấy năm sau đó chuyển xuống tới chỗ, dùng hậu thế lời giải thích, kỳ thực chính là chuyển xuống chỗ mạ bằng đi. Bởi vì căn cứ đại hạ quan trường quy tắc ngầm, không có chỗ là chính trải nghiệm, không thể đi vào các. Muốn là tướng quốc, tới chỗ mạ vàng là ắt không thể thiếu một phân đoạn. Đồng thời tốt nhất tại địa phương dưỡng tốt danh vọng. Các triều đại đổi thay tướng quốc, những kia gian tướng ngoại trừ, bình thường đều sẽ ở địa phương nuôi nhìn mười mấy thậm chí hai ba mươi năm công phu, sau đó tiến vào nội các, dơ lên quyền nghiêng triều chính. Mà chỉ cần có to lớn hy vọng, liền có thể nhường bách quan tin phục. Là cái này nuôi nhìn chỗ tốt chỗ. Khấu tướng liền là chuẩn bị nhường hắn đi đường này tử. Đối với con đường này, Giả Tông ngược lại là cũng không phản đối. Tả Hữu chính mình vào ngay hôm nay mới chỉ có 18 tuổi, cho dù tại Hàn Lâm viện tôi luyện 6 năm, cũng mới 24 tuổi. Chuyển xuống chỗ nuôi nhìn 20 năm, cũng mới 44 tuổi mà thôi. Ở độ tuổi này, một sáng giọng trở lại kinh thành, cho dù không thể nào vào cùng, vậy tất nhiên sẽ tiến vào lục bộ trong, ước chừng có thể theo thị lang làm lên. Mà chỉ cần làm ra thành tích đến, sợ là trở thành tướng quốc, cũng không phải là việc khó. Nếu như cương quyết thật có thể như thế, đến lúc đó, thì thật là sư đồ hai trạng nguyên, sư đồ hai tướng quốc. Vừa nghĩ đến đây, Giả Tông liền thấy Khấu tướng lại đưa cho hắn một quyển đề báo. Ngươi rất nhanh vậy muốn đi vào Hàn Lâm viện, ngươi xem trước một chút này đề báo, tìm hiểu một chút triều đường động tĩnh. Đề báo lại xưng để chép, cũng làm để tiền giấy. Các quận ở kinh thành cũng sắp đặt cơ quan, cái này chỗ ở gọi là để. Phải có thường trú đại biểu, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn tại hoàng đế cùng các quận trưởng quan trong lúc đó làm liên lạc công tác. Định kỳ đem hoàng đế chỉ dụ, chiếu thư, quan lại dâng sớ và chính phủ văn thư cùng với cung đình đại sự và liên quan đến chính trị tình báo, viết tại lụa trắng bên trên. Sau đó do người mang tin tức cơi lấy khoái mã, thông qua dịch đạo, chuyển tống đến các quận trưởng quan trong tay. Khấu tướng thân làm tướng quốc, tự nhiên là không cần đến nhìn xem đề báo, hắn hiểu rõ nội tình, xa so với đề báo thượng muốn tường tận hơn nhiều. Nay đề báo, Khấu tướng lấy ra, tự nhiên là vì cho hắn nhìn xem. Giả Tông cũng không có từ chối, hắn theo Khấu tướng trong tay tiếp nhận đề báo đến, chậm rãi lật xem. Đem đề báo thượng tất cả thông tin cũng sau khi xem xong, Giả Tông sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nguyên lai bây giờ đại hạ quốc áp lực lại to lớn như thế. Đầu tiên chính là phương Bắc huyền không mang tới áp lực thật lớn, hàng năm biên cảnh chi tiêu chính là một khổng lồ số lượng. Sau đó còn có tam phiên, triều đình hàng năm cũng sẽ thanh toán cho bọn hắn một số lớn quân lương và chi tiêu. Mà mấy năm gần đây, châu các quận lại là thiên tai nhân họa nhiều lần ra. Vĩnh Long đế gặp phải áp lực lớn, lại cứ thái thượng hoàng còn muốn nhìn ngăn được hắn, trong triều đình còn có tần tướng các quan viên tại cản trở. Không thể không nói, Vĩnh Long đế vị hoàng đế này làm cũng là bất ức. Mà nhất làm cho Giả Tông chú ý, hay là một thì liên quan đến Bình An Châu thông tin. Nhưng Giả Tông chú ý, chính là này Bình An Châu ba chữ. Vì tại Hồng Lâu Nguyên Văn bên trong đã từng nhắc qua Bình An Châu. Hồng Lâu hồi thứ 66 bên trong, mọi người chính nói chuyện, chỉ thấy Long Nhi lại tới, nói: "Lão gia có việc, là món bí mật đại sự, muốn phái nhị gia hướng Bình An Châu đi." Chẳng qua 3 năm ngày thì đứng dậy, qua lại cũng phải nửa tháng công phu. Hôm nay không thể tới. Mời lão nãi nãi sớm cùng dì hai định chuyện này, ngày mai ra đến, tốt làm định đoạn. Lại nói Giả Liễn một nhật đến Bình An Châu, thấy vậy tiết độ, xong rồi công sự. Bởi vì lại chúc hắn tháng 10 trước sau vụ phải trả tới một lần, Giả Liễn nhận mệnh lệnh. Đây là giả xá lao giả này phái Giả Liễn đi Bình An Châu. Bình An Châu, tiếp giáp Yến Vân Thập Lục Châu. Lần này giả xá phái Giả Liễn đi Bình An Châu, thấy Bình An Châu tiết độ sứ, có thể là và Bình An Châu tiết độ sứ làm buôn lậu làm ăn. Chương 238, giết lương mạo nhận công lao, đổi trắng thay đen. Chương 238, giết lương mạo nhận công lao, đổi trắng thay đen. Mà nếu là buôn lậu, kia làm chính là triều đình cấm chỉ bán đi hàng cấm. Đại khái là muối, sắt và thương phẩm. Cái này sáng bộc lộ ra đi, thế nhưng khám nhà diệt tộc trọng tội. Giả xá, Giả Chính, Giả Châu, Giả Liễn, này ra huynh đệ bốn tên hợp lại cùng nhau, chính là thiệp chính liên lụy. Giả xá cùng Giả Liễn hai cha con hướng Hạo Dương buôn lậu hàng cấm, ước chừng là không có chạy sự tình. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Giả Tông mới cố ý lưu ý và Bình An Châu có liên quan thông tin. Bình An Châu tiết độ sứ gọi là Vân Giật, mà cái này Vân Giật hay là tần tướng nghĩa tử. Mà ở để báo bên trong tin tức liên quan tới Bình An Châu, tình cờ là lần này để báo bên trong duy nhất một thì tin tức tốt. Như thế nhường Giả Tông trong lòng không khỏi tò mò. Này Bình An Châu tiết độ sứ, thân mình thì cùng Giả Xá nối liền với nhau, cùng Hạo Dương làm buôn lậu làm ăn. Mà Giả Tông cảm giác hắn cấu kết, sợ xa không chỉ Giả Xá một người. Đồng thời này Vân Giật, hay là tần tướng nghĩa tử. Loại người này, lại vậy có thể làm ra chuyện tốt đến. Được rồi, nay ước chừng đích thật là Giả Tông vào cùng. Chuyện trên đời này, cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Người tốt thì nhất định sẽ không làm chuyện xấu, người xấu vậy nhất định sẽ không làm chuyện tốt. Chỉ là Giả Tông nhìn để báo bên trên thông tin, trên mặt vẫn đang có mấy phần vẻ hoài nghi. Nguyên lai để báo thừa biết, có một phần nhỏ Hạo Dương binh sĩ, rời xéo Bình An Châu bách tính hoa màu, còn sát hại Bình An Châu mấy cái bách tính. Vân Giật liền dẫn binh ra ngoài, chém giết 17 cái Hạo Dương binh sĩ, làm bọn hắn hốt hoảng rút lui. Vĩnh Long Đế thấy tấu báo đại hỉ, quả thực tán dương Vân Giật một phen, đồng thời còn nặng nề ban thưởng Vân Giật. Nhìn đến đây, Giả Tông luôn cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ. Mà lúc này, Khấu tướng cũng nhìn thấy Giả Tông nét mặt. Hắn không khỏi cười nói, thế nào, này để báo bên trên, có ngươi chỗ không rõ. Chần chờ một chút, Giả Tông nhịn không được hỏi, sư phó, này Bình An Châu Vân Giật, thật sự như thế yêu dân như con. Khấu tướng không khỏi cười hỏi, a, ngươi vì sao hội hoài nghi hắn đâu? Giả Tông cười hắc hắc nói ra, sư phó, ta cũng không có nhìn ra không đúng chỗ nào đến, chỉ là bản năng hoài nghi, này Vân Giật dường như không phải như vậy trùng quân ái quốc người đấy. Nghe thấy lời ấy, Khấu tướng không khỏi lắc đầu nói ra, ngươi nói như vậy thì không khỏi mất tại võ đoán. Đánh giá một người hoặc một sự kiện, không thể hành động theo cảm tính, cần phải có chứng cứ rõ ràng mới ổn thỏa. Nghe đến đó, Giả Tông nói gấp, đúng, sư phó dạy bảo kịp là, học sinh nhớ kỹ. Trước đây thật sự là hắn hoàn toàn không hiểu rõ Vân Giật người này, cũng chỉ là căn cứ Hồng Lâu trong sách một ít chi tiết suy đoán, lại có chính là đối với tần tướng nghĩa tử cái thân phận này hoài nghi thôi. Quả thực ngược lại là mất tại võ đoán, nói không chừng này Vân Giật thật sự là một quan tốt đâu. Liên nghe Khấu tướng tiếp tục nói, bất quá này Vân Giật quả thực cũng không phải người tốt lành gì. Nghe đến đó, Giả Tông sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Khấu tướng, mà Khấu tướng giống như cũng không có phát giác được Giả Tông mắt ánh sáng. Giả Tông nhịn không được cười lên, lại nhịn không được hỏi, sư phó, lẽ nào này Vân Giật báo cáo quân tình là giả hay sao? Khấu tướng sau khi nghe lắc đầu nói ra, vi sư theo đường dây khác hiểu được một ít Bình An Châu tình hình. Tại Bình An Châu, tiết độ sứ Vân Giật chính là thổ hoàng đế, hắn chẳng những siêu cao thuế nặng, còn âm thầm thông đồng quan biên, âm thầm buôn lậu hàng cấm cùng Hạo Dương làm ăn. Mà thực chất bị giết người cũng không phải là Hạo Dương binh sĩ, mà là Bình An Châu bách tính. Nghe đến đó, Giả Tông nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nhịn không được hỏi, giết lương mạo nhận công lao, hắn sao dám như thế? Sư phó nếu biết việc này, là sao không tại thánh thượng trước mặt vạch trần hắn? Khấu tướng cười khổ nói, vì không có bằng chứng, tin tức này là sư phụ theo đường dây khác có được, nhưng cũng không có tỉ mỉ xác thực chứng cứ. Bình An Châu dường như thành Vân Giật hậu hoa viên, bị hắn kinh doanh thủy dội không thấu, muốn tại Bình An Châu điều tra ra bằng chứng, dường như là chuyện không thể nào. Cũng lại còn có một cái cực kỳ đáng sợ sự việc, này Vân Giật trên triều đường thanh danh vô cùng tốt, bách quan dường như cũng tán dương này Vân Giật. Dường như tất cả mọi người tán dương hắn một người trấn thủ Bình An Châu, nhường Hạo Dương không dám nam bước kế tiếp, phù hộ Bình An Châu một phương bình an. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi nhíu mày hỏi, sư phó, lẽ nào cả triều văn võ đều bị này Vân Giật hoặc nói tần tướng đón mua hay sao? Khấu tướng lắc đầu nói ra, không phải như vậy, tình hình thực tế là này Vân Giật mười phần giỏi về ngụy trang, đồng thời ở bên ngoài có thể nghe được, dường như tất cả đều là của hắn công tích vĩ đại. Dường như tất cả mọi người nghe được cũng là chiến công của hắn, dường như nghe không được hắn không tốt ngôn luận, dưới loại tình huống này, ngoại nhân lại làm thế nào biết diện mục thật của hắn đâu? Thực chất, không chỉ là hắn, Phe phái tần tướng rất nhiều ngoại phái quan biên, dường như toàn bộ đều như thế. Bất kể bọn hắn bên ngoài làm sao siêu cao thuế nặng, tham lam, tham ô, xem mạng người như cỏ rác, ở kinh thành nghe được, dường như tất cả đều là chiến công của bọn hắn. Đối với loại tình huống này, Giả Tông vẫn có chút hiểu rõ. Dung hậu thế mà nói, chính là phe phái tần tướng quan biên nắm trong tay kinh thành dư luận. Hắn chỉ làm cho kinh thành bách tính nghe được bọn hắn muốn cho kinh thành bách tính nghe được, mà hắn không muốn để cho kinh thành bách tính nghe được thông tin, kinh thành bách tính là tuyệt đối sẽ không nghe được. Phe phái tần tướng lại có thể đem dư luận khống chế đến trình độ như vậy, nhưng thật ra là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Phàm là Vĩnh Long Đế Hoa mắt ù hai một ít, tất sẽ bị phe phái tần tướng quan biên hoàn toàn che đậy thánh nghe. Đến lúc đó, trên triều đình còn không phải mặc cho bọn hắn làm. Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa, mà chính mình chính là tần đối địch phe phái người. Như đến lúc đó phe phái tần tướng quan biên không chế dư luận, nhường vô số người cũng chỉ trích chính mình là quân bán nước. Ngàn người chỉ trỏ phía dưới, chỉ sợ chính mình thật là hết đường chối cãi. Đến lúc đó, liền không phải quân bán nước cũng là quân bán nước. Trầm tư hồi lâu, Giả Tông không khỏi nói ra, sư phó, kỳ thực tần tướng không chế dư luận thủ đoạn, ngược lại cũng không phải không cách nào hóa giải. Nghe thấy lời ấy, Khấu tướng con mắt không khỏi sáng lên, hắn nhịn không được hỏi, Tông ca nhi, không biết ngươi có gì cách đối phó? Không ngại nói nghe một chút. Khấu tướng là thực sự tò mò, vì hắn thấy tần tướng loại thủ đoạn này gần như khó giải. Lão bách tính là ngu muội, chỉ cần có thể điều khiển dư luận, rất dễ dàng có thể khống chế dân ý. Bọn hắn muốn cho lão bách tính tin tưởng cái gì, lão bách tính thì sẽ tin tưởng cái gì. Chỉ vì phe phái tần tướng quan biên bên trong có quá nhiều thế gia nhà giàu có, bọn hắn có thể không chút kiên kỵ khống chế dư luận. Giả Tông không khỏi cười nói, sư phó, chúng ta có thể khởi đầu một chủng loại dường như để báo. Khấu tướng nghe không khỏi nhíu mày nói ra, để báo thượng ghi lại đều là quốc gia đại sự, duy có địa phương đại quan mới có thể quan sát, dân có thể dùng do chi, không thể làm cho biết. Làm sao có thể đem triều đình để báo tuyên đối với chúng đâu? Biện pháp này tuyệt đối không ổn. Và lại, cho dù là đem để báo tuyên đối với chúng, sợ cũng vô pháp thật sự trên ý nghĩa phá giải. Còn nữa, phe phái tần tướng quan biên, vậy đoạn sẽ không khoan dung để báo tuyên đối với chúng. Chương 239, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chương 239, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Giả Tông vừa cười vừa nói, sư phó, chỉ là hình thức cùng để báo tương tự, tự nhiên cũng không phải để báo. Mà tờ báo này có thể gọi là đại hạng báo, một tháng phát hành một lần, đến hậu kỳ cũng được, nửa tháng hoặc là 10 ngày, thậm chí mỗi ngày phát hành một lần. Tờ báo này có thể điểm có mấy mô đủ lệ, nói ví dụ thi từ chuyên mục, tiểu thuyết chuyên mục, kỳ văn dị sự, truyền thuyết dân gian các loại. Phần này báo cũng không liên quan đến thời sự, mà chỉ cần có thể nhường phần này báo, đặt tới nhà nhà đều biết tình trạng. Không nói từng nhà đều sẽ đặt hàng, tối thiểu nhất mọi người đều biết báo tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta nếu là muốn dẫn đạo dân tình, thực chất chỉ cần tại trên báo đăng báo một tiên có dẫn hướng ẩn ý là đủ rồi. Nghe đến đó, Khấu tướng không khỏi nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ vẻ suy tư. Nếu như cương quyết thật có thể làm đến nhà nhà đều biết lời nói, cũng thực sự có khả năng làm được điểm này. Chỉ là muốn làm được nhà nhà đều biết, lại là cũng không dễ dàng. Không cần nói, tại tất cả đại hạ phạm vi bên trong mở rộng, chỉ là một kinh thành, thì có bao nhiêu bách tính? Muốn nhường nhà nhà đều biết, một lần muốn in ấn bao nhiêu trang giấy? Cần bao nhiêu ngân lượng? Hiện nay quốc khố trống rỗng, căn bản là không cách nào trèo chống tiểu này chi tiêu. Bởi vậy, biện pháp này cũng thực sự là biện pháp tốt, chỉ tiếc căn bản là không có cách áp dụng. A nghĩ đến đây, Khấu tướng không khỏi thở dài, Tông ca nhi, ngươi biện pháp ngược lại là cứ tốt, chỉ là bây giờ quốc khố trống rỗng, căn bản không bỏ ra nổi này rất nhiều tiền đến, khởi đầu ngươi nói bao à? Quốc khố không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, lẽ nào tại cái này không có điện thoại, không có truyền hình và giải trí bộ môn tồn tại, khởi đầu báo không phải kiếm tiền ngành người sao? Được rồi, báo là tân sự vật, sư phó không hiểu rõ vậy đúng là bình thường. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, sư phó, khởi đầu báo cũng liền sơ kỳ cần tốn phí một ít tài chính, mà một khi và báo sáng tạo xây sau khi thức dậy, không những không cần bỏ ra tiền, còn có thể kiếm tiền. Nghe thấy lời ấy, Khấu tướng bán tín bán nghi hỏi, Tông ca nhi, việc này can hệ trọng đại, ngươi xác định tờ báo này hậu kỳ không cần bỏ ra tiền, còn có thể kiếm tiền? Nghe Khấu tướng nói đến đây, Giả Tông nhanh trí, đột nhiên nói ra, sư phó nếu không tin lời nói, hoàn toàn có thể đem báo giao cho ta đến phát hành. Ta không hỏi triều đình muốn một phân tiền, đương nhiên, phát hành sau đó, nếu là có thể kiếm tiền lời nói, sẽ không cần đem lợi nhuận giao cho hộ bộ, làm sao? Như báo quả thực có thể hoàn thành lời nói, tất nhiên là do Giả Tông dẫn đầu đến sáng lập. Phương thế giới này, có ai so với hắn càng hiểu báo? Mà chỉ cần nắm trong tay báo, có thể khống chế dư luận quyền. Mà Giả Tông muốn hoàn toàn tiếp quản báo phát hành, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, ngược lại không hoàn toàn là vì lợi nhuận. Bây giờ hắn tại trên phấn son chia hoa hồng, lại thêm cuộn lợi nhuận, đã để hắn đối với kiếm tiền không có quá lớn hào hứng. Hắn sở dĩ muốn đem báo quyền phát hành nắm ở trong tay, hoàn toàn là bởi vì này dạng mới có thể càng kiên cố toàn diện không chế báo. Lại nói Khấu tướng, nghe đến đó, nhịn không được đứng dậy vỗ Giả Tông bả vai nói ra, Tông ca nhi, ngươi không hổ là sư phụ đệ tử, quả nhiên có đảm nhận. Như vậy, ngươi cùng ta tiến cùng một chuyến, ta dẫn ngươi đi diện thánh, tranh thủ sớm ngày đem chuyện này xác định được. Là tướng quốc, Khấu tướng tự nhiên cũng có thể nhìn ra tờ báo này chỗ lợi hại. Một sáng và báo phát hành ra sau đó, đến lúc đó, dư luận coi như hoàn toàn khống chế trong tay bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn nghĩ phải làm những gì sự việc thì dễ dàng nhiều. Bởi vậy, Khấu tướng tự nhiên là có lòng tin có thể khuyên được Động Đỉnh Long Đế, mà hắn chuẩn bị trực tiếp mang theo Giả Tông đi, là bởi vì báo bản thân liền là Giả Tông nói ra, hắn mới có thể nói rõ. Rất nhanh, Khấu tướng liền dẫn Giả Tông đi vào hoàng cung, tiếp kiến Vĩnh Long Đế. Không bao lâu, Vĩnh Long Đế liền tại dâng thư phòng tiếp kiến rồi Khấu tướng cùng Giả Tông. Theo sát lấy, Khấu tướng liền đem báo ý nghĩ hướng Vĩnh Long Đế giảng thuật một phen. Sau đó Khấu tướng còn nói thêm, bệ hạ, báo đề nghị là học trò ta Giả Tông nói ra. Bởi vậy vẫn là để học trò ta Giả Tông, là bệ hạ làm một phen kỹ càng giới thiệu đi. Vĩnh Long Đế gật đầu một cái, Giả Tông liền cẩn thận hướng Vĩnh Long Đế giới thiệu một phen báo. Vĩnh Long Đế sau khi nghe, lâm vào trong trầm tư. Là đế vương, hắn nhìn vấn đề góc độ cùng Khấu tướng lại có chút khác biệt. Hắn tự nhiên cũng có thể ý thức được báo chỗ lợi hại. Nếu như cương quyết thật có thể đem báo tại tất cả đại hạ cảnh nội phát hành lời nói, như vậy tại tất cả đại hạ cảnh nội cũng sẽ không lại xuất hiện chỗ bách tính chỉ biết thế gia, mà không biết triều đình quái tượng. Nghĩ đến đây, Vĩnh Long Đế nhịn không được hỏi, Giả Ái Khanh, nếu muốn đem báo phát triển ra đến, cần thiết tốn hao cũng không phải một con số nhỏ. Hiện nay quốc khố đích thật là không cách nào chèo chống khổng lồ như vậy, chi tiêu, ngươi xác định chính ngươi chèo chống sáng tạo báo chi tiêu. Giả Tông cao giọng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, vi thần mặc dù chỉ là ta đại hạ nhỏ nhặt không đáng kể một thành viên, thế nhưng vi thần cũng có một khỏa quyền ái quốc chi tâm. Đương nhiên, kỳ thực vì vi thần ý kiến, tờ báo này mặc dù tiền kỳ cần tốn tiền, nhưng là hậu kỳ nói không chừng còn có thể lợi nhuận cũng chưa biết chừng. Nghe được Giả Tông lời nói, Vĩnh Long Đế nhịn không được nói ra, tốt một câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nếu ta đại hạ con dân đều có thể làm nghĩ như thế, lo gì ta đại hạ không thể ư? Giả Ái Khanh, tờ báo này chủ ý là ngươi xuất ra, chấp liền đem việc này giao cho ngươi đến xử lý. Như hậu kỳ quả thực năng lực lợi nhuận, vậy cũng đúng bản lãnh của ngươi, chỉ coi là chấm ban thưởng cho ngươi chính là. Ngươi bây giờ đi về trước hết chuẩn bị, chờ ngươi đi Hàn Lâm viện đưa tin sau đó, chấm liền sẽ hạ chỉ, để ngươi phụ trách biên soạn báo, do ngươi tự động trong Hàn Lâm viện chọn tuyển nhân thủ. Vĩnh Long Đế sau khi nói xong, Giả Tông không khỏi nói ra, thần, tuân mệnh. Ra hoàng cung, Khấu tướng lại đặt Giả Tông kéo đến hắn trong tướng phủ, lại dặn dò Giả Tông rất nhiều chuyện. Đến muộn, mới phóng Giả Tông rời khỏi. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Giả Tông bắt đầu nghiêm túc suy tư. Làm sao từ không tới có sáng tạo lên một phần báo đến, như thế nào mới có thể mau chóng nhường báo rộng mà đều biết, để mọi người tiếp nhận báo, thích báo, thậm chí đến cuối cùng không rời được báo. Tiếp đó, Giả Tông căn cứ hậu thế ký ức, kết hợp phương thế giới này hiện trạng, bắt đầu bày ra lên. Tình Văn, Hồng Tụ cùng Hương Lăng ba cái nha đầu, ngồi ở một bên, con mắt thủy ông ông nhìn Giả Tông. Theo quan hệ tiến dần lên, các nàng đối với Giả Tông, càng phát ra nhu tình như nước, ôn nhu quan tâm. Mãi cho đến canh hai tiền, Giả Tông mới ước chừng nghĩ kỹ bộ không đại khái. Chỉ là báo nội dung khổng lồ, chỉ một mình hắn làm một hai kỳ thì cũng thôi đi, thời gian dài ra là tất nhiên không được. Bởi vậy, nhất định phải tìm mấy người trợ giúp mới tốt. Nói đến, này đại quan viên bên trong thì có mấy cái không tệ giúp đỡ mà. Nói ví dụ, Lâm Muội Muội, Tam Nha Đầu, thực tế còn có một cái Tiết Bảo Cầm, thậm chí Hình Tụ Yên vậy năng lực giúp đỡ một chút. Và đến mai tìm thấy các nàng, chắc hẳn các nàng cũng sẽ là nguyện ý những thứ này, đều là miễn phí lao lực. Chương 240, chúng đẹp mở ra người mới sinh chương 240, chúng đẹp mở ra người mới sinh Giả Tông đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó tiếp tục hoạt động một phen cơ thể. Bây giờ không cần can tứ thư ngũ kinh cùng bát cổ văn, hắn thời gian ở không liền có thêm rất nhiều tới. Về phần võ học, là mỗi ngày đều muốn can. Hoạt động hết cơ thể sau đó, Giả Tông tắm rửa một cái, sau đó tiến vào đến trong phòng ngủ. Kết quả, Tình Văn, Hồng Tụ cùng Hương Lăng này ba cái nha đầu, đúng là ai đều không có ý tứ vào trong phục thị tâm ra. Bởi vậy, này ba cái nha đầu, lại đều là chủ trừ không tiến. Tới cuối cùng, Tình Văn cùng Hồng Tụ trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt. Sau đó hai người liên thủ, quả quyết đem Hương Lăng thôi vào trong nhà. Hương Lăng bị sợ nhảy lên, không khỏi bị dọa kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ là đã vào trong nhà, cũng không tốt đi ra ngoài nữa, đành phải xấu hổ tiến lên phục thị Giả Tông. Giả Tông nhịn không được cười ha ha một tiếng. Tiếp đó, một phen nói tiêu mưa cạnh, thải triệt khu minh, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy tổng trưởng thiên một màu, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông liền phái gã sai vặt đi một chuyến Lâm phủ, cho Lâm Đại Ngọc đưa một phong thư tín quá khứ. Bên trong Lâm phủ, Lâm Đại Ngọc chính xem sách, đột nhiên nhận được Giả Tông thư tín. Nguyên lai là mời nàng đi đại quan viên một chuyến. Xem hết thư tín, Lâm Đại Ngọc một khỏa trái tim nhịn không được giật mình. Tông Tam ca rốt cuộc có gì sự việc tìm chính mình? Đúng là như vậy cấp bách. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút lo âu. Nàng bận bịu thay quần áo khác, sau đó kêu trong phủ xe ngựa, đi về phía đại quan viên mà đi. Mà bây giờ bên trong Lâm phủ, Lâm Như Hải trước kia liền đi hộ bộ lên trực đi. Trong Lâm phủ Lâm Như Hải ba cái thị thiếp, tự nhiên cũng không dám quan tâm nàng. Đây cũng thuận tiện Lâm Đại Ngọc. Không bao lâu, Lâm Đại Ngọc liền đuổi tới đại quan viên bên trong. Cũng không lâu lắm, Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cầm còn có Hình Tụ Yên và nữ, liền tuần tự đuổi tới. A, nguyên lai Tông Tam ca cũng không chỉ kêu ta tới sao? Đúng là đem tỷ muội nhóm đều gọi đi qua. Như thế nói đến, thì cũng không phải có cái gì bất ngờ sự tình. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc không khỏi thở phào một hơi tới. Không thể không nói, kể từ cùng Giả Tông gặp nhau hiểu nhau sau đó, Lâm Đại Ngọc tính nết trong lúc vô tình thay đổi rất nhiều. Nếu là vừa mới bắt đầu vậy sẽ tử, nàng xem chừng đã sớm trách tội lên Giả Tông đến rồi. Không nhiều lắm một chút, Giả Tông chính là đi tới Tiêu Tương quán bên trong. Chúng tỷ muội nhóm thấy vậy Giả Tông, không khỏi cười nói, Trạng Nguyên công đến rồi đâu? Nói nhanh lên một chút xem, bảo chúng ta đến, không biết có dặn dò gì đâu. Giả Tông cười nói, ta mời chúng tỷ muội nhóm đến, đích thật là có kiện sự tình nghĩ làm phiền chúng tỷ muội. Ta chuẩn bị nhìn khởi đầu đại hạ mới báo, chuẩn bị mời chúng tỷ muội nhóm giúp ta soạn bản thảo, đồng thời biên soạn ẩn ý. Nói không chừng, đến lúc đó chúng tỷ muội nhóm về sau cũng đều có thể lưu danh sử sách. Thám Xuân nghe, nhịn không được hỏi, Tam ca ca, không biết này Đại Hạ Nguyệt báo là cái gì? Là một quyển văn tập sao? Giả Tông giải thích nói, cũng không phải một quyển, mà là mỗi tháng đều sẽ phát hành một bản, nguyệt báo bên trên có cố định bản khối. Đến hậu kỳ lời nói, khẳng chắc chắn lúc cả nước phạm vi bên trong yêu cầu bản thảo, đến lúc đó tỷ muội nhóm muốn làm, chính là tại đông đảo gửi bản thảo bên trong, chân tuyển ra chất lượng tốt bài viết đến, chỉnh lý sau san phát tại trên Đại Hạ Nguyệt báo. Mà tại giai đoạn trước, muốn làm phiền tỷ muội nhóm viết một ít thi từ ẩn ý, san đăng đi ra. Tiếp đó, Giả Tông lại kỹ càng giới thiệu một phen Đại Hạ Nguyệt san tình huống. Chúng tỷ muội nhóm nghe, trên mặt đều là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hồi lâu sau đó, Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, Tông Tam ca thật sự là hồ đồ, lại đừng nói chúng ta chẳng qua là trò đùa chi tác, cũng không thành thơ. Chính là thành thơ, chúng ta bút mực, vậy không nên chuyển đến bên ngoài đi. Thám Xuân lại là cười nói, Lâm tỷ tỷ, này sợ cái gì? Xưa nay quê các bên trong bút mực không muốn chuyển đi, bây giờ cũng không người nào biết. Còn nữa nói, cho dù tại trên báo đăng chúng ta thi tử, dùng cũng không phải chúng ta tên họ thật, cũng bất quá là biệt hiệu thôi, ngoại nhân lại làm sao biết là chúng ta làm đâu. Từ xưa đến nay, nữ tử đều chỉ năng lực giúp chồng dạy con, bây giờ Tông Tam ca cho chúng ta một hiện ra nền tảng, lẽ nào tỷ bội nhóm thật chứ muốn lùi bước hay sao? Chỉ cần Tông Tam ca dám dùng ta, ta thì đoạn sẽ không lùi bước. Lâm Đại Ngọc vốn là địa linh nhân kiệt, Thiết Bảo Thoa trong lòng tự có đồi núi, vậy tồn lấy ý chí thanh tao. Bởi vậy, trong lòng các nàng tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, muốn mở ra khát vọng. Chỉ là thở nhỏ nhận dạy bảo, còn đang ở trói buộc các nàng thôi. Do dự một phen, Lâm Đại Ngọc cùng Thiết Bảo Thoa đều là nói ra, như để cho chúng ta giúp Tông Tam ca khảo đính nhận ý thì cũng thôi đi, như để cho chúng ta tại thi tử ẩn ý trang bịa đằng chúng ta thi tử, lại là không ổn. Thiết Bảo Cẩm, Hình Tụ Yên và nữ, vậy lần lượt biểu thị như thế. Giả Tông ngược lại cũng không có miễn cưỡng các nàng, đó là một mới phát sự vật, muốn để các nàng tiếp nhận, tự nhiên cần một quá trình. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, như thế ngược lại cũng thôi, ta trước tiên nói một chút ta suy nghĩ, mấy người các người đều có thể phụ trách một bản khối lên. Đúng rồi, bây giờ báo vừa mới chuẩn bị, vạn sự đại hưng, kỳ văn giật sự bản khối còn muốn cầm muội muội phụ trách lên mới tốt. Cầm muội muội đi qua rất nhiều nơi, tự nhiên cũng đã được nghe nói rất nhiều kỳ văn giật sự. Bởi vậy cũng phải cầm muội muội sáng tác một ít phương diện này ẩn ý đến mới tốt. Về phần thi từ bản khối, trước hết dùng ta viết qua mấy thiên thi từ cho đủ số, đúng, tam muội muội cũng được, để lên. Về phần cái khác, cũng muốn tỷ muội nhóm cũng phụ trách lên. Cũng đúng thế, thật Giả Tông coi trọng Tiết Bảo Cầm chỗ. Tiết Bảo Cầm đi theo là cha, đi qua rất nhiều nơi, hiểu sâu biết rộng, so với Giả Tông cũng không thua bao nhiêu. Giả Tông mặc dù trải qua hậu thế thông tin doanh tạc, nhưng nếu bản về đối với phương thế giới này hiểu rõ, là tuyệt đối so ra kém Tiết Bảo Cầm. Tiết Bảo Cầm cùng chúng nữ nghe, cũng vui vẻ chấp nhận. Lâm Đại Ngọc lại hỏi, Tông Tam ca, cái khác trang bịa thì cũng thôi đi, chỉ là tiểu thuyết bản khối tiểu thuyết lại phải như thế nào đâu? Ta suy đoán Tông Tam ca ước chừng là muốn dùng tiểu thuyết bản khối đến thu hút một bộ phận người, lại không biết này tiểu thuyết cái kia nhường người nào đến biết. Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, Giả Tông không khỏi thầm khen một tiếng, Lâm muội muội quả thật thông minh hơn người. Hắn không khỏi nói ra, tiểu nói chuyện, tạm thời thì để ta tới viết đi. Một tiên này tiểu thuyết, ước chừng có 40 hồi, một tháng đăng báo một lần lời nói, vậy có thể chống đỡ 40 nguyệt. 40 nguyệt chi về sau, chúng ta cũng liền không thiếu bài viết. Bởi vì tiểu thuyết này bản biên, liền từ ta phụ trách lên liền thôi. Giả Tông sớm liền nghĩ xong tiểu thuyết bản khối đăng cái gì. Hậu thế tiểu thuyết, có thể nói toàn sách là sách. Nhưng mà thích hợp thời đại này đăng, lại là muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Cuối cùng, Giả Tông quyết định tuyển dụng Kim Dung lão tiên sinh anh hùng xạ điêu. Thời đại này, chương hồi tiểu thuyết đã lặng yên hứng khởi. Đồng thời tiểu thuyết hiệp nghĩa đã tại dân gian bốc lửa. Giả Tông tin tưởng anh hùng xạ điêu vừa ra, tuyệt đối có thể treo lên đánh một đám tiểu thuyết hiệp nghĩa. Kim Dung lão gia tử tiểu thuyết võ hiệp mỹ lực, không thể nghi ngờ. Chương 241, đoạn một tay tốt trường, 1, chương 241, đoạn một tay tốt trường, 1, về đến thư phòng sau đó, Giả Tông nhường Tiết Đại đi cửa hàng sách trong mua được mấy bản tiểu thuyết hiệp nghĩa. Giả Tông lật xem một phen, phát hiện thời đại này tiểu thuyết hiệp nghĩa, hành văn ước chừng cùng loại với tam hiệp năm nghĩa, thất hiệp năm nghĩa loại hình tiểu thuyết hiệp nghĩa. Hán chất lượng, ước chừng còn rất có cơ bằng. Như vậy, cũng liền nhường Giả Tông triệt để yên lòng. Anh hùng xạ điêu tuyệt đối có thể treo lên đánh phương thế giới này tiểu thuyết hiệp nghĩa. Trước đây Kim Dung lão tiên sinh tại Hương Cảng khởi đầu minh báo, vì tăng lên báo lượng tiêu thụ, Kim Dung lão tiên sinh tự mình sáng tác tiểu thuyết võ hiệp, sau đó tại trên minh báo tiến hành còn tiếp. Mà Kim Dung lão tiên sinh biết tiểu thuyết võ hiệp, cũng không có cô phụ hắn chờ mong. Tiểu thuyết còn tiếp, quả nhiên cực lớn kéo lên minh báo tiêu thụ số lượng. Phải biết, ngay lúc đó Hương Cảng không chỉ có riêng chỉ có minh báo cái này phần báo chí, thậm chí minh báo hay là mới sáng lập báo chí, thuộc về kẻ đến sau. Bởi vậy cũng có thể thấy Kim Dung lão tiên sinh tiểu thuyết võ hiệp mị lực chỗ. Giả Tông tin tưởng, đặt ở phương thế giới này, nhất định có thể lấy được huy hoàng hơn thành tích ra đây. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu kiên nhẫn thư viết lên anh hùng xạ điêu tới. Một đời trước, Giả Tông cực kỳ thích Kim Dung lão tiên sinh trước tác. 15 bộ tiểu thuyết võ hiệp, dường như mỗi một bộ hắn cũng đọc qua không xuống 10 lần. Không nói đọc ngược như chạy, nhưng mà chí ít tất cả tình tiết đều là nhớ kỹ trong lòng. Lại thêm hắn hoàn mỹ đầy kinh nghiệm viết bắt cổ năng lực, bởi vậy viết lên anh hùng xạ điêu đến, cũng là thuận buồm xuôi gió. Một ngày xuống, Giả Tông đủ viết đầy hơn 2000 chữ. Cái tốc độ này, nếu là phóng ở đời sau văn học mạng tiểu thuyết, tuyệt đối thuộc về rác rưởi đổi mới phạm chủ, mỗi tháng ngay cả toàn bộ cần cũng ăn không được. Chỉ là Giả Tông biết là dùng bút lông, mà bút lông chữ sáng tác tốc độ, nghĩ nhanh vậy rất khó nhanh lên. Một thiên 2000 chữ, tốc độ này đã coi như là cực nhanh. Nếu là muốn lại tăng lên nữa viết tốc độ, trừ phi giả tông sự tình khác hết thảy không làm, chuyên tâm viết tiểu thuyết, hoặc chính là thay đổi viết công cụ. Suy nghĩ một lúc, giả tông quyết định chế tác mấy cái bút lông ngỗng ra đây, khai thác bút đầu cứng viết phương thức đến viết. Lời như vậy, thậm chí một thiên tăng lên tới vạn chữ sáng tác đều không thành vấn đề. Nghĩ đến là làm, tiếp đó, giả tông quả nhiên mệnh tiết đại tìm tới mấy chục cây lông ngỗng, bắt đầu chế tác lên bút lông ngỗng tới. Giả tông bảng độ thành thạo bên trong, thân mình thì có thủ công chế tác phân loại. Đồng thời vào ngày thường hữu ý vô ý bên trong, đã bị hắn can đến đại thành cảnh giới. Bởi vậy, chế tác lên bút lông ngỗng đến, cũng là vừa nhanh lại tốt. Rất nhanh liền chế tạo ra mấy chục con bút lông ngỗng ra đây. Vào lúc ban đêm, giả tông tại sau khi rửa mặt, Tinh Văn cùng Hồng Tụ hai nữ lại bắt đầu vì ai tới thị tẩm từ chối lên. Thấy thế, giả tông cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem hai nữ cũng gọi vào trong phòng. Bây giờ thể chất của hắn sớm đã vượt qua thường người không biết gấp bao nhiêu lần, mới có bá vương chỉ dũng, mà mấy cái nha đầu tại giả tông trước mặt chẳng qua là sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ mà thôi. Đến mức hai ngày này, giả tông cũng không quá năng lực tận hứng. Bởi vậy, thấy các nàng như thế là khó, giả tông liền trực tiếp đem hai người đều gọi vào phòng trong. Một đêm này, giả tông trái ôm phải ấp, tận hưởng thể nhân chi nhạc, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức dậy, giả tông liền thay đổi mới công cụ, bắt đầu dùng bút lông nông thư viết. Cái này thay đổi, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cũng không có đạt tới nhật thư vạn chữ trình độ, nhưng cũng viết 7-8 ngàn chữ nhiều. Lại hai ngày sau, giả tông liền đem lần thứ nhất viết xong. Đương nhiên, giả tông cũng không có toàn bộ dập khuôn nguyên tắc. Nói ví dụ, như là nghị luận cao tông hoàng đế đoạn kia, giả tông liền không có áp dụng. Tiểu này luận điệu, tại phương thế giới này thực sự thái phạm vào kỵ hủy, hay là không áp dụng tốt. Đồng thời giả tông vậy cắt giảm một chút cốt truyện, tăng nhanh tiến độ. Tại lần thứ nhất thì dẫn xuất giang nam thất quái, dẫn xuất 18 năm sau luận võ cốt truyện. Anh hùng xạ điêu, thuộc về chưa nóng loại hình, dần vào giai cảnh, việt đến hậu kỳ càng là tuyệt vời. Chỉ là giả tông nghĩ phải nhanh một chút đem đại hạ nguyệt báo phát triển ra đến, như thế chưa nóng liền không thông. Tăng tốc cốt truyện sau đó, lần thứ nhất liền có thể làm người say mê, để người không kịp chờ đợi muốn xem lần sau. Viết xong sau, giả tông lại sửa đổi một phen, chính mình lật xem một lần, tự giác tình tiết phương diện đã là không có gì để chê. Suy nghĩ một lúc, giả tông hay là công chúng tỷ muội nhóm lại gọi vào một chỗ đến, chuẩn bị trước để các nàng thăm dò sâu cạn, xem xét tiếng vọng làm sao. Người đều đến đông đủ sau đó, giả tông cũng không có ngay đầu tiên liền xuất ra bản nhắc tới, mà là trước hết nghe lấy một phen chúng tỷ muội nhóm tiến độ. Ngắn ngủi mấy ngày, chúng nữ đều là tiến độ cực lớn, nhất là Tiết Bảo Cầm tự mình viết sáng tác mấy thiên lữ đồ tin đồn thú vị. Ngay cả giả tông thấy vậy, cũng nhịn không được gọi tốt không thôi. Cái khác chứ nữ cũng đều có sở trường, tự nhiên nhường giả tông không tiếp tán thưởng. Sau đó, giả tông liền lấy ra chính mình viết lần thứ nhất anh hùng xạ điêu đến, nói ra, mấy ngày nay ta thật cũng không nhàn rỗi, viết một lần tiểu thuyết hiệp nghĩa. Ta cũng không biết viết làm sao, bởi vậy liền nghĩ đến lấy ra, nhường chúng tỷ bội nhóm quan sát một phen, xem xét nơi nào có chỗ không ổn. Chúng nữ nghe, Tiết Bảo Cầm lời đầu tiên vỗ tay cười nói, tông tam ca chính là tài trạng nguyên, viết ẩn ý, tự nhiên là sắc màu rực rỡ, tất nhiên là cực tốt. Môn này nói xong, nàng đã không kịp chờ đợi theo giả tông trong tay tiếp nhận bản nhắc tới. Chương 241, đoạn một tay tốt trường, 2, chương 241, đoạn một tay tốt trường, 2, chẳng qua cũng không có mình quan sát, mà là trước đưa cho Lâm Đại Ngọc, dẫn tới chúng nữ cười to không thôi. Lâm Đại Ngọc oán trách địa trận nhìn Tiết Bảo Cầm một chút, ngược lại cũng không có quá mức xấu hổ. Nàng theo Tiết Bảo Cầm trong tay tiếp nhận bản nhát, lật xem. Tiết Bảo Cầm, Nên Xuân, Tiết Bảo Thoa và nữ, sôi nổi ghé vào Lâm Đại Ngọc bên cạnh, cùng nhìn lại. Bản này anh hùng xà điêu, tự nhiên là dùng bạch thoại văn viết, cùng thời đại này tiểu thuyết hiệp nghĩa lối hành văn, có phần có chỗ khác biệt. Thời đại này tiểu thuyết hiệp nghĩa, mặc dù dùng cũng là bạch thoại văn, chẳng qua nhiều nhất là hơi bạc lời nói, thuộc về nửa văn nửa cổ cái chủng loại kia. Mà anh hùng xạ điêu lối hành văn thì là trắng bạch lời nói. Chúng nữ chỉ cảm thấy văn phong mười phần quái dị, hơi có chút nhìn không quen. Chỉ là này chuyện xưa thân mình, quả thực đặc sắc xuất hiện. Không thấy mấy hàng, chúng nữ liền hoàn toàn đắm chìm trong chuyện xưa, toàn vẹn quên đi lối hành văn sự việc. Đây cũng là đắc ý quên luôn. Theo Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên hai vị anh hùng sau đó cùng chung chí hướng, lại đến chân cả thọ khúc linh phong phong thái, sau đó lại là toàn chân đạo trưởng Khâu Sử Cơ ra sân. Quả nhiên là tuyệt vời, làm người say mê. Lại đến phía sau Giang Nam thất quái ra sân, cùng Khâu Sử Cơ đại chiến một trận, sau đó hai bên quyết định 18 năm ước đấu. Chính đến đặc sắc chỗ, ẩn ý lại là im bặt mà dừng. Quả nhiên là đoạn một tay tốt trương. Như phóng tới hậu thế, tất nhiên sẽ bị độc giả nguyền rủa, tác giả đoạn trường cầu, không có tiểu gì gì. Tiết Bảo Cầm, Thám Xuân đẳng chữ nữ, cũng là buồn bực đến suýt nữa thổ huyết tình trạng. Các nàng nhịn không được hỏi, thông tam ca, nội dung phía sau đâu? Sau đó ra sao? Nay toàn chân đạo sĩ cùng Giang Nam thất quái, có từng tìm thấy hai nhà hậu nhân? Nhìn thấy chúng nữ phản ứng, giả tông vậy thì yên lòng. Hắn không khỏi cười mỉm nói, này chuyện xưa ta cũng chỉ viết một lần mà thôi, đến tiếp sau tình tiết còn đang ở cấu tứ trong đâu. 242 về quyển sách, muốn cùng các bạn đọc phiếm vài câu 242. Về quyển sách, muốn cùng các bạn đọc phiếm vài câu bản này hồng lâu, hơn 7000 thu lên cùng, thủ đính 1000 ra mặt, thành tích này đã ngoài Yên Vũ đón trước, đa tạ các bạn đọc ủng hộ. Lên cung sau đó, nhật bạn 30 mấy ngày, hiện tại đồng đều định 1500, tại đại thần trong mắt, này ước chừng là bổ nhào vào không thể lại nhào thành tích. Nhưng mà đối với Yên Vũ mà nói, vậy đầy đủ nuôi sống gia đình. Mỗi ngày nhật bạn, thật sự vô cùng gian nan, thực tế viết là hồng lâu, mỗi ngày cơ hồ là rời giường mở viết, một thẳng viết đến đi ngủ mới dừng. Mỗi viết xong một trường, Tiên Vũ đều sẽ kiểm tra một lần, nhưng mà có đôi khi đầu óc hỗn độn một mảnh, khó tránh khỏi có lỗi để lọt chỗ, mong được tha thứ. Hôm nay rời giường đến bây giờ, phát hiện chương mới nhất theo đọc giường như chém ngang lưng, đến bây giờ 2 đến 3 giờ thời gian đều lười đợi viết. Còn nhớ ta quyển sách trước tiết lộ kịch bản hồi lâu, Đại Ngọc tâm tính sập quyển sách kia, có độc giả bình luận, nói Lâm Đại Ngọc dường như chính là cái bình hoa. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như đúng là như thế. Bởi vậy quyển sách này tại cấu tứ lúc, ta liền nghĩ, muốn đem thập nhị châm viết càng tiên sống một ít, tối thiểu nhất muốn đem trong đó mấy cái viết tiên sống. Bởi vậy trong quyển sách này, khúc dạo đầu thì có Lâm Đại Ngọc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình tiết, có mặt sau nghiên cứu chế tạo phấn son cốt truyện. Còn có hiện tại đang viết, thập nhị châm biên soạn báo cốt truyện. Ta đang nghĩ, nếu như có thể cho thập nhị châm một biểu hiện ra bản thân nền tảng, các nàng có thể tách ra thế nào quang mang đâu. Nhưng mà truy định cho ta vào đầu thống kích. Phía trước phấn son cốt truyện, còn có hiện tại báo chí cốt truyện, nhảy đặt trước cũng 10 phần nghiêm trọng. Chính như biên tập nói tới, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn độc giả cảm thấy. Ta dùng hai cái này cũ cốt truyện, kỳ thực chỉ là muốn cho thập nhị châm bên trong bài vị, một hiện ra bản thân nền tảng. Nhưng mà chung quy là cũ cốt truyện. Phía sau ta sẽ đem này cốt truyện hết sức áp xúc, sơ lược. Tận lực viết ra nhường các độc giả thỏa mãn tình tiết. Ngoài ra, vẫn chưa tới 1000 chữ, ta lại giải thích hai cái bình luận bên trong độc giả chất vấn đi. Cái thứ nhất là Lâm Như Hải tại Giả Tông cùng Giả Bảo Ngọc giữa hai bên chần chờ sự việc, cho rằng tác giả tại cưỡng ép giảm trí tuệ. Nhưng mà thực chất, Giả Bảo Ngọc có thể cũng không có các độc giả lao ra tưởng tượng kém như vậy, Giả Bảo Ngọc yêu tại nữ hài nhi đóng trong pha trộn, kỳ thực cũng không phải là khuyết điểm, vì tại Hồng Lâu trong sách, Lâm Đại Ngọc cũng không từng bởi vì này điểm chán ghét mà vứt bỏ qua hắn. Giả Bảo Ngọc khuyết điểm, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một không thích đọc sách mà thôi, Giả Tông tất nhiên đây Giả Bảo Ngọc xuất sắc hơn nhiều. Nhưng mà Lâm Như Hải đang suy nghĩ Lâm Đại Ngọc trung thân đại sự lúc, chẳng lẽ không phải hội tổng hợp cân nhắc sao? Chần chờ một phen, dường như cũng không phải là giảm trí tuệ a. Nếu là không chút nào thêm chần chờ, Tiên Vũ ngược lại là cảm thấy, đây mới là Giả Tông mở nhân vật chính quang hoàn. Cái thứ hai chính là chất vấn tần tướng điều khiển khoa cử sự việc, thực chất, hiện thực đây tiểu thuyết càng y. Kỷ Hiểu Lam ngay tại khoa cử bên trong giúp đỡ qua đệ tử trong tộc, để bọn hắn tại cố định đoạn cái thứ hai nắm quyền thương lượng xong trước chữ. Tần tướng thân mình quyền nghiêm triều chính, là thái thượng hoàng nâng đỡ lên cùng Vĩnh Long đế võ đài, hắn năng lực điều khiển một hai thật kỳ quái sao? Đồng thời cũng chỉ là muốn đem Giả Tông thứ tự hạ thấp 10 tên sau đó mà thôi. Viết có chút loạn. Chẳng qua Yên Vũ duy nhất dám cam đoan, chính là quyển sách này hội bảo chất bảo lượng viết xong, số lượng từ sẽ ở 200 vạn chữ trở lên. 1500 đồng đều định, cần mau một chút, đã đầy đủ Yên Vũ nuôi sống gia đình. Không có quân tử, không nuôi nghệ sĩ, Yên Vũ lần nữa bái tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 242, mày liệu không nhường mày dâu chương 242, mày liệu không nhường mày dâu Thám Xuân nhịn không được thúc giục nói, Tông Tam ca, vậy ngươi nhanh lên, cấu tự à, hoặc là ngươi nói xem, phía sau ngươi đến tụt cũng phải như thế nào hành văn. Giả Tông đang muốn nói chuyện, Lâm Đại Ngọc liền nhịn không được nói ra, Tông Tam ca, ngươi thiếu dọa chúng ta. Ta nhớ được ngươi lúc trước cũng đã nói, ngươi đến viết một bộ tiểu thuyết hiệp nghĩa, ước chừng năng lực viết đến 40 hồi. Chính là một tháng phát một lần, vậy có thể chống đỡ đến 40 nguyện, đến lúc đó, tự nhiên có thật nhiều gửi bản thảo. Ngươi cũng có lợi đến năng lực viết 40 trở về, làm sao có khả năng không biết đến tiếp sau có chuyện. Ngươi mau mau nói đến cho chúng ta nghe một chút, thật nhiều đây. Nghe vậy, Tiết Bảo Cầm vỗ tay cười nói, cho thấy bọn hắn là vợ chồng đâu, quả nhiên là thần giao cách cảm. Nguyên là cùng người khác khác nhau. Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được nhấc chân đuổi theo. Tiết Bảo Cầm vội bốn phía trốn tránh, liên tục cầu xin tha thứ không thôi. Náo loạn một hồi, vừa rồi bị mọi người khuyên nhủ. Sau đó, chúng nữ cũng cùng nhau chầm chậm vào Giả Tông nhìn xem, cũng muốn nghe xem phía sau có chuyện. Chỉ thấy Giả Tông nghiêm trang nói ra, phía sau, Khâu đạo trưởng còn có Giang Nam thất quái, tuần tự tìm được rồi Quách Dương sau đó, chỉ tiếp một hồi ôn dịch sau đó, hai người này đợi sau, tuần tự chết yểu, toàn thư tan hát. Chúng nữ đầu tiên là nghe được kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng, nhịn không được cùng nhau oán trách lên Giả Tông cái này tam ca ca tới. Giả Tông cười ha ha một tiếng nói ra, loại chuyện này nguyên là không thể tiết lộ kịch bản, như tiết lộ kịch bản cũng liền chết chờ mong cảm giác. Các ngươi và ta chậm rãi biết đến tiếp sau có chuyện đều sẽ càng thêm đặc sắc, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, lại nghe hạ hồi phân giải. Tại chúng nữ tiếng oán giận bên trong, mọi người ai đi đường đấy. Lại qua nửa tháng công phu, thời kỳ thứ nhất Đại Hạ Nhật báo xuất bản lần đầu, chính là ước chừng xác định ra. Đương nhiên, hiện nay xác định được chỉ có nội dung mà thôi. Nay nửa tháng công phu, Giả Tông lại một hơi viết xong năm hồi. Đến tiếp sau tình tiết, quả nhiên như là Giả Tông nói, càng là phía sau thì càng đặc sắc. Mỗi lần nhìn thấy mới chủ đề, giải khai trước mặt lo lắng, đến kết thúc lại lưu lại càng lớn lo lắng tới. Bởi vậy, đều là nhường chúng nữ liên tục thúc giục Giả Tông nhanh đi viết chương tiếp mới. Chỉ là bây giờ tính cả lần thứ nhất, Giả Tông đã viết ra 6 hồi đến, đầy đủ nửa tháng còn tiếp sử dụng. Hắn ngược lại không gấp nhìn lại tiếp tục viết chương tiếp mới. Thế đó, Giả Tông liền cầm những thứ này ẩn ý, bắt đầu sắp xếp lên bản tới. Lại dùng 2 ngày công phu, Giả Tông liền lập bản. Lại một lần đem chúng nữ gọi tới, để các nàng nhìn trước cho thỏa chí, đồng thời cũng là đang tra thiếu bộ lậu. Chúng nữ thấy vậy hoàn thành sắp chữ báo, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Các nàng đoạn không ngờ rằng, nội dung hay là những nội dung kia, nhưng mà trải qua Tông Tam ca sắp chữ sau đó, lại biến như thế ưu mỹ lên. Các nàng cầm này đẹp đẽ vô song báo, đều là yêu thích không buông tay, sôi nổi tán thưởng không thôi. Ngược lại là cũng không có người đưa ra hữu dụng ý kiến tới. Kỳ thực tờ báo này sắp chữ, hay là 10 phần đơn sơ. Rốt cuộc thời đại này y ấn năng lực vậy 10 phần cấp thấp, giả tông cũng không dám dùng thái phức tạp đồ án, vì sợ căn bản ấn soát không ra. Chẳng qua dù vậy, phóng ở thời đại này đã có thể được xem là đả kích giảm chiều. Đã như vậy, giả tông vậy thì yên lòng. Tính toán thời gian, cách hắn đến Hàn Lâm viện đưa tin đã không có thời gian vài ngày, mà báo công nhân sắp chữ làm mặc dù hoàn thành, nhưng mà tiếp đó còn có rất nhiều chuyện muốn hắn đi làm đấy. Đầu tiên chính là muốn tìm sự in, đem báo in ấn ra đây. Thời kỳ thứ nhất bản thuộc về số báo đầu tiên, giả tông quyết định trước in ấn cái 2 vạn phần ra đây. Này vừa mới bắt đầu, trước ở kinh thành mở ra nổi tiếng là được, đến phía sau sẽ chậm chậm mở ra xung quanh thị trường, thậm chí cả nước thị trường cũng là không mượn. Mà đúng cả tòa kinh thành mà nói, 2 vạn phần báo cũng không nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Chí ít mở ra thị trường cũng coi như đầy đủ. Mà phía sau, bọn hắn mỗi tháng đều muốn liên tục không ngừng tiến hành in ấn. Bởi vậy, tốt nhất là có chính mình một tòa xưởng in. Như vậy tiếp đó, còn muốn trước thu mua tòa tiếp theo xưởng in tới. Giả Tông suy nghĩ, và thu mua tòa tiếp theo xưởng in đến sau đó, trước hết để cho Giả Vân qua tới quản lý nhìn bên này. Không có cách, dưới tay hắn người có thể dùng được, thật sự là quá ít. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể bắt lấy Giả Vân một người hô hố. Mà liền tại ngày hôm đó buổi tối, Tiết Khoa lại lần nữa tìm tới cửa. Giả Tông có chút buồn bực, không biết Tiết Khoa đến nhà dụng ý đem người mời vào nội trạch, chuyện viếng một phen sau đó. Tiết Khoa không khỏi nói ra, "Tông huynh đệ, nghe xá muội nói, ngươi gần đây muốn khởi đầu một phần báo, chưa hẳn sẽ không dùng đến sự in. Trung hợp là, nhà chúng ta ngược lại là tình cờ có một cái để đó không dùng sự in, bên trong ngay cả trưởng quỹ cùng người làm thuê, cũng đầy đủ mọi thứ. Gần đây làm ăn khó thực hiện, mấy năm liên tục hao tổn, vi huynh chính suy nghĩ bàn đi ra. Như Tông huynh đệ cần, cũng không phương tiếp nhận quá khứ, chúng ta đều là thực sự thân thích, như về sau có gì không một chỗ, ngươi cứ đến tìm vi huynh là được." Giả Tông nghe, trong lòng không khỏi suy tư. Nay nhị phòng Tiết gia, chủ yếu tại làm hải ngoại làm ăn. Hải ngoại man di, tự nhiên là không cần đại hạ sách vở. Cho dù cần, cũng không muốn chính bọn họ nắm giữ một tòa sở in. Nhị phòng Tiết gia vì sao lại có một sở in? Giả Tông suy đoán, sợ không là bởi vì chính mình cần sở in, nhị phòng Tiết gia liền cố ý bản tòa tiếp theo đến, sau đó vì giá thấp bản cho mình, tiễn một ân tình ra tới a. Đồng thời nghe vừa nãy Tiết Khoa lời nói, bọn hắn thậm chí ngay cả người làm thuê trưởng quỹ đầy đủ mọi thứ, tiếp nhận sau đó, trực tiếp có thể đưa vào sử dụng. Đây thật là ngay cả mình thiếu khuyết nhân thủ sự việc cũng suy xét đến. Chính mình chỉ cần phân phó có thể lập tức khởi công. Còn nếu là không yên lòng những người này, hậu kỳ vậy rất nhanh liền năng lực đem bọn hắn đổi đi. Không thể không nói, này nhị phòng Tiết gia ngược lại là có chút ý tứ. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, nguyên tới thế gian lại có chuyện trùng hợp như vậy, như thế ngược lại là ta chiếm đại tiện nghi. Không biết Tiết đại ca đến mai có thể hay không. Như có rảnh rỗi, chúng ta không ngại cùng đi xem coi như phường. Tiết Khoa cười nói, tự nhiên có rảnh, đến mai ta một thiên đều ở nhà chờ lấy Tông huynh đệ, bảo quản gọi lên liền đến. Nói xong chính sự, hai người lại rảnh rỗi lời nói một phen, Tiết Khoa liền cáo từ. Giả Tông đưa hắn đưa ra ngoài viện đi. Lại nói Tiết Khoa, về đến Tiết phủ sau đó, Tiết Bảo Cầm vậy theo đại quan viên đến nơi này. Nhìn Tiết Bảo Cầm, Tiết Khoa nhịn không được hỏi, "Muội muội, vi huynh thực sự không nghĩ ra, rõ ràng chính Tông huynh đệ có thể mua sắm sưởng in. Chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, mua xuống trước một sưởng in đến, sau đó lại đưa cho hắn." Tiết Bảo Cầm cười nói, "Huynh trưởng trong khoảng thời gian này chưa từng cùng Tông Tam ca tiếp xúc qua, khó hiểu ý này cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý. Tông Tam ca muốn sáng lập đại hạ người báo, ta Việt nghĩ kỹ càng là kinh hãi, Tông Tam ca là người làm đại sự, về sau thành tựu, tất nhiên bất khả hạn lượng. Mà hắn hiện tại thiếu khuyết nhân viên, chúng ta lần này kỳ thực cũng không đơn thuần là đưa cho Tông Tam ca một sưởng in, đồng thời còn là đưa cho hắn một ít nhân thủ." Chương 243, Thổ huyết Tiết Di Mụ. Chương 243, Thổ huyết Tiết Di Mụ. Tiết Bảo Cầm thở dài nói ra, "Huynh trưởng, chúng ta Tiết gia đã sụp dốc, nếu không thể tìm được che chở, về sau còn không biết sẽ như thế nào. Ta nhìn xem Tông Tam ca không phải vật trong ao, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, nhất minh kinh nhân. Nếu chúng ta năng lực ở tại còn chưa phát tích trước đó, trước giờ giao hảo hắn, như vậy chờ hắn phát tích sau đó, vậy đã không tốt không che chở nhà chúng ta. Ta chính là tồn lấy tâm tư như vậy, mong rằng huynh trưởng mình dám." Nghe đến đó, Tiết Khoa trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn đột nhiên nói ra, "Muội muội, ngươi nói rất có đạo lý, ta tự nhiên là công nhận. Muội muội đoạn này thời gian, không ít cùng Tông huynh đệ tiếp xúc qua, ngươi cảm thấy Tông huynh đệ làm người làm sao?" Tiết Bảo Cầm không nghi ngờ gì, nhịn không được nói ra, "Tông Tam ca quả thật rồng phượng trong loài người, văn võ song toàn, tương lai chắc chắn ra sắp vào cùng, lưu danh sử sách." Nghe đến đó, Tiết Khoa nén cười hỏi, "Muội muội, đã ngươi như thế xem trọng Tông huynh đệ, ngươi nói, đem ngươi gả cho Tông huynh đệ làm sao? Như muốn có được Tông huynh đệ về sau đối với nhà chúng ta che chở, còn có đây thông gia càng kiên cố quan hệ sao? Tuy nói bây giờ Tông huynh đệ đã đính hôn, muội muội gả đi, sợ cũng chỉ có thể làm quý thiếp, đối với muội muội mà nói, khó tránh khỏi có chút khó đủ. Nhưng liền như là muội muội nói, Tông huynh đệ không phải vật trong ao, tương lai chắc chắn ra sắp vào tướng mạo. Nếu như thế, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ muội muội." Tiết Bảo Cầm chính là lại thoải mái, nghe thấy lời ấy, cũng không thấy xấu hổ đỏ mặt. Nàng xấu hổ nói ra, "Ca ca, ngươi đây là nói lời gì? Chuyện như vậy, cũng là ngươi làm anh nên nói với ta lời nói sao?" Tiết Khoa không khỏi nói ra, "Muội muội, bây giờ phụ thân đã không có ở đây, người ta huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, lúc trước Mai gia lại khinh người quá đáng, cùng nhà chúng ta lui cưới. Vì Mai gia từ hôn nguyên nhân, muội muội việc hôn nhân, trong lúc nhất thời đúng là chỉ hoãn tiếp theo, vì huynh ta làm sao không gấp. Mà ta nghĩ nhường muội muội gả cho Tông Ca Nhi làm tiếp, liền là có phương diện này tự định giá, muội muội trên người có bị người từ hôn duyên phận cho nên, thực làm khó ngươi tìm ra như ý lấp lánh lang quân. Lời nói này, ta này làm ca ca, cũng thực sự là không phải làm mặt cùng ngươi nói. Chỉ là nhà chúng ta, ngược lại cũng không cần giảng kia rất nhiều quy củ, nhược muội muội vui lòng, tự nhiên tốt nhất. Nhược muội muội không muốn, vi huynh vậy quyết định sẽ không cưỡng cầu, một thế này, ta chỉ mong muội muội năng lực như ý lấp lánh liền đầy đủ. Nghe được Tiết Hoa lời nói này, Tiết Bảo Cầm cảm động hết sức. Nàng xấu hổ nói ra, chuyện này, nhưng bằng ca ca làm chủ cũng được. Dứt lời, Tiết Bảo Cầm ngượng ngùng quay người liền đi. Nghe vậy, Tiết Hoa hơi cười một chút, liền biết việc này thỏa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Hoa sau khi rời giường, liền phái người theo giả ra đem Tiết Di Mụ mời quay về. Tiết Di Mụ không biết xảy ra chuyện gì, hoảng bận bịu về đến Tiết Trạch. Nhìn thấy Tiết Hoa, bận bịu lại hỏi Tiết Hoa. Tiết Hoa không khỏi cười nói, bá mẫu, lần này chất nhi mời ngươi quay về, thực là có một việc muốn cho bá mẫu giúp đỡ. Nghe đến đó, Tiết Di Mụ không khỏi thở phào một hơi tới. Không phải đã xảy ra chuyện gì thuận tiện? Tiết Di Mụ không khỏi hỏi, Khoa, ngươi có chuyện gì muốn bá mẫu giúp đỡ? Ngươi một mực nói ra là được. Tiết Khoa cười nói, ta nghĩ làm phiền bá mẫu làm một cọc môi. Nghe đến đó, Tiết Di Mụ nhịn không được hỏi, a, thế nhưng ngươi nhìn chúng nhà ai nữa nhi? Tiết Khoa vội nói, bá mẫu cũng không phải là chuyện trung thân của ta, mà là Cẩm Nhi việc hôn nhân. Tiết Di Mụ không khỏi hỏi, Cẩm Nhi, ngươi vì nàng tìm được thích hợp nhà chồng, không biết là cái nào một nhà đâu? Tiết Khoa nói ra, bá mẫu, ta nghĩ nhường Cẩm Nhi gả cho Tông huynh đệ làm tiếp, nghĩ làm phiền bá mẫu quá khứ hỏi ý Mai phu nhân một phen, nếu nàng đồng ý, liền để nhà nàng đến cửa cầu hôn là được. Nghe đến đó, Tiết Di Mụ sắc mặt một chút âm trầm. Nàng vạn không ngờ tới, Tiết Khoa lại muốn cho Tiết Bảo Cầm gả cho Giả Tông làm tiếp. Làm tiếp mặc dù tuổi thân, nhưng mà rốt cuộc Tiết Bảo Cầm trên người có từng bị người từ hôn ô danh, thực chất ngược lại cũng không tính là thái bôi nhọ nàng. Cửa hôn sự này, ngược lại là cứ tốt. Thế nhưng nếu là Tiết Bảo Cầm quả thực gả cho Giả Tông làm tiếp lời nói, đến lúc đó, Bảo Nha đầu lại như thế nào năng lực lại gả đi đâu? Bây giờ Tiết Di Mụ trong lòng còn tồn lấy nhường Tiết Bảo Thoa gả đi tâm tư. Nàng lại không ngờ rằng, ở giữa sẽ xuất hiện bực này biến cố. Nghĩ đến đây, Tiết Di Mụ không khỏi nói ra, Khoa, Bảo Cầm là chúng ta Tiết gia đích nữ, làm sao có thể gả cho người làm tiếp đâu? Đây là tuyệt đối không ổn. Tiết Khoa thở dài, bá mẫu, nếu không có Mai gia này việc chuyện, Cầm Nhi đã sớm gả nhập Mai gia đi. Lại cứ Mai gia lại lui thần, Cầm Nhi trên người có này ô danh, ở đâu còn tìm được tốt nhà chồng? Theo ý ta, năng lực gả cho Tông huynh đệ làm tiếp, ngược lại cũng không tính bôi nhọ Cầm Nhi đâu. Huống chi, ta vậy hỏi qua Cầm Nhi, Cầm Nhi cũng là nguyện ý. Nói đến đây, Tiết Di Mụ đã lại khó từ chối. Này dù sao cũng là nhị phòng sự việc, nàng cũng vô pháp thế nhị phòng làm chủ. Huống chi, cho dù nàng không chịu đi làm mai mối, lẽ nào Tiết Khoa không thể lại mời người khác đi làm môi hay sao? Đến lúc đó, sợ là náo loạn đến càng khó xem. Bởi vậy, mặc dù Tiết Di Mụ mọi loại không tình nguyện, cũng chỉ đành nắm lô mũi đồng ý tiếp theo. Và Tiết Di Mụ sau khi đi, không có quá nhiều đại hội tử, Giả Tông liền đến nhà thăm. Tiết Khoa vội vàng đem Giả Tông nhường vào trong phòng. Chào một phen sau đó, Giả Tông không khỏi nói ra, Tiết đại ca, ngươi lúc này nhưng phải nhàn, như rảnh rỗi lời nói, chúng ta không ngại đi xem sự in. Tiết Khoa cười nói, Tông huynh đệ, bây giờ ngược lại không gấp nhìn đi xem phân xưởng, nếu là không có gì ngoài ý muốn, này phân xưởng sẽ không cần Tông huynh đệ đi mua, ta trực tiếp đưa cho Tông huynh đệ là được. Tiết Khoa lời nói, nhường Giả Tông trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi, thực sự không hiểu Tiết Khoa rốt cục đang nói cái gì. Hắn không khỏi nói ra, Tiết đại ca, này làm sao được? Tiết Khoa cười ha ha nói, cái này lại có cái gì? Tông huynh đệ hay kiên nhẫn chờ đợi một nhật, chờ ngày mai lại nói tiếp làm sao? Giả Tông hoài nghi trong, cũng chỉ đành trước đồng ý xuống dưới. Lại nói rời Tiết phủ sau đó, Tiết Di Mụ cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiến về Ninh Quốc phủ mà đi. Không bao lâu, nàng chính là bị Mai phu nhân mời vào hậu trạch. Hai người chuyện phía một phen sau đó, Tiết Di Mụ trong lòng chua chua mà hỏi thăm, "Muội muội, ngươi cảm thấy Cầm Nha đầu làm sao?" Mai phu nhân thật không có suy nghĩ nhiều, nàng nhịn không được nói ra, "Cầm Nha đầu sinh thực sự là tuấn thiếu, này hai phủ chồng, đúng là tìm không ra một có thể sánh được nàng." Tâm địa cũng tốt, người vậy hoạt bát, ta là yêu làm giảm, cũng không biết tương lai nhà ai có phúc khí, có thể đem nha đầu này cưới vào cửa đi đấy. Nghe được Mai phu nhân lời nói này, Tiết Di Mụ trong lòng càng chua. Nguyên bản Tiết Di Mụ còn trông cậy vào Mai phu nhân chướng mắt Cầm Nha đầu, bây giờ nghe lời này, sợ không phải nói chuyện thì ổn thỏa. Tiết Di Mụ cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói ra, "Muội muội, đã ngươi như thế thích Cầm Nha đầu, không bằng nhường nàng gả cho Tông Ca Nhi làm thiếp làm sao?" Nghe thấy lời ấy, Mai phu nhân lập tức vui mừng nói, "Này tự nhiên là cực tốt sự việc, chỉ là, này không khỏi quá ủy khuất Cầm Nha đầu, sợ là Cầm Nha đầu còn có các ngươi nhà, đều chưa hẳn khẳng đồng ý a." Chương 244, Tề Nhân Chi Phúc chương 244, Tề Nhân Chi Phúc nghe được Mai phu nhân lời nói này, Tiết Di Mụ trong lòng càng chua. Nàng không khỏi nói ra, nhà chúng ta nếu là không vui lòng, ta làm sao sẽ lên môn hỏi muội muội đâu. Mai ra sự tình, muội muội cũng là biết đến, bởi vì chuyện này, ngược lại để Cầm Nha đầu chậm trễ tiếp theo. Cầm Nha đầu lại gặp Tông Ca Nhi, ước chừng là cùng nhìn chúng, bởi vậy chính là cảm thấy, nếu có thể gả cho Tông Ca Nhi làm thiếp, cũng là cực tốt sự việc. Nếu là muội muội nguyện ý, một mực sai người đến cửa cầu hôn, tất nhiên nói chuyện thế thì. Kỳ thực Tiết Di Mụ lời nói này nói cũng có chút âm hiểm, nàng thật sự là không muốn để cho Tiết Bảo Cầm gả tới. Bởi vậy nói gần nói xa, âm thầm lộ ra Tiết Bảo Cầm không bị kiềm chế không tự ái. Thời đại này, nơi nào có nữ hài nhi thấy vậy nam nhân, liền chính mình cùng nhìn chúng, muốn sai người tới cửa cầu hôn đạo lý. Cho dù có chuyện này, vậy nhất định không thể nói như thế. Lời nói này, đơn giản chính là ngấm ngầm địa nói Tiết Bảo Cầm không biết xấu hổ hổ thẹn. Tiết Di Mụ còn là nghĩ đến quấy tán vụ này việc hôn nhân, như thế, Bảo Nha đầu mới tốt có một niệm tưởng quả thực năng lực đã tới. Chỉ là Mai phu nhân hình như cũng không có nghe được nàng nói bóng gió tới. Mai phu nhân vui mừng nói, như thế, kia thật sự là quá tốt. Nói đến đây, đông nhiên lại nói ra, chỉ là bây giờ Tống Ca Nhi đã cùng Lâm gia đã đính hôn, chuyện này còn muốn hỏi Lâm gia mới tốt. Đồng thời, cũng chỉ có thể chờ đến bọn hắn sau khi kết hôn mới có thể đem Cẩm Nha đầu tiếp nhận cửa. Thời đại này, muốn nạp tiếp, nhất định phải đạt được chính thê duẫn khả. Như chính thê không cho phép có thể, nam tử liền không thể nạp tiếp. Giả Liên không dám nói với Vương Hy Phượng nạp tiếp chuyện, chỉ có thể vụng trộm đem Càng Nhị tỷ nuôi ở bên ngoài, liền là duyên cớ này. Bây giờ Lâm Đại Ngọc còn chưa gả tới, tự nhiên càng không thể trước đem Tiết Bảo Cẩm tiếp vào trong nhà đến, đồng thời còn muốn hỏi trước nhìn Lâm gia có đồng ý hay không mới có thể. Tiết Di Mụ nghe, liền nói ra, từ nên như vậy, này mới là đạo lý. Đã là như thế, vậy ta liền trở về và muội muội tin. Và Tiết Di Mụ sau khi đi, Mai phu nhân liền đi ra ngoài đi vào đại quan viên Tiêu Tương quán, đi tìm Lâm Đại Ngọc. Lại đem nha hoàn tử cũng đuổi sau khi ra ngoài, Mai phu nhân liền lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, ôn hòa đem chuyện này nói ra, hỏi đến Lâm Đại Ngọc ý nghĩ. Cũng nhiều lần biểu thị, chỉ cần Lâm Đại Ngọc không muốn, chuyện này liền như vậy coi như thôi. Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Sau còn nói thêm, nàng là Cầm Cầm nha đầu coi như muội muội, vậy thích vô cùng Cầm nha đầu. Cầm nha đầu vào cửa làm tiếp, nàng là quả quyết sẽ không phản đối. Còn nói đến, sẽ không cần sai người đi Lâm phủ đến hỏi, chuyện này, nàng đáp ứng liền thỏa. Mai phu nhân lại tốt sinh trấn an Lâm Đại Ngọc một phen. Sau đó sau khi trở về, liền phái người đi Lâm phủ, hỏi Lâm Như Hải ý kiến. Chuyện này, Mai phu nhân tự nhiên không thể như là Lâm Đại Ngọc nói tới như vậy, chỉ cần nàng đáp ứng là có thể. Tình cờ Lâm Như Hải nghỉ một ở nhà, nghe được lần này hỏi ý sau đó, vui vẻ đồng ý tiếp theo. Mai phu nhân nhận được trả lời sau đó, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Bận điệu phái bà mối, mang theo xính lễ tới cửa cầu hôn. Nạp thiếp không giống như là chính thất, là không có có thật nhiều quý củ. Sẽ không cần trao đổi ngày sinh tháng đẻ, sẽ không cần cầm công việc nhạn tới cửa và rườm rà thủ tục. Chỉ cần cho thiếp thất trong nhà một khoản tiền, sau đó tìm ngày hoàng đạo, từ cửa hông đem thiếp thất tiếp vào trong nhà như vậy đủ rồi. Thậm chí đều có thể không cần cho nàng một hồi hôn lễ. Bởi vậy, chỉ cần tiết ra đồng ý, nhận lấy giả ra cho ra lễ hỏi, chuyện này, vậy liền cứ như vậy định xuống. Chỉ chờ đến giả tông cưới Lâm Đại Ngọc sau khi vào cửa, tìm cái thời gian đem Tiết Bảo Cẩm tiếp vào trong phủ thuận tiện. Lại nói Tiết Khoa đợi đến giả ra bà mối đến nhà, vui vẻ nhận lấy giả ra xính lễ. Cửa hôn sự này, liền thì như vậy định xuống dưới. Tiết Khoa vội vàng đem cái tin tức tốt này viết chữ cái nói cho còn đang ở đại quan viên bên trong Tiết Bảo Cẩm. Biết được thông tin sau đó, Tiết Bảo Cẩm mặc dù mười phần ngượng ngùng, trong lòng nhưng cũng ngọt ngào gấp. Lại nói giả tông, mãi đến khi mọi chuyện lắng xuống sau đó, hắn mới biết chuyện này. Hắn nhưng là toàn bộ sự kiện nhân vật chính, không ngờ rằng, ngược lại là cái cuối cùng mới biết được việc này. Đang nghe Mai phu nhân nói xong việc này sau đó, giả tông mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa hiểu rõ, vừa rồi Tiết Bản nói kia lời nói hàng nghĩa. Giả tông nhịn không được hỏi, nương, ngươi vì ta đón đón dâu, sao cũng không có hỏi ta một tiếng. Mai phu nhân nghe vậy cười nhạo nói, ngươi lẽ nào chưa từng thấy Cầm cô nương hay sao? Cầm cô nương lẽ nào không xứng với ngươi hay sao? Đừng nói là làm tiếp, chính là cưới là chính thê, cũng không có nhục không có ngươi. Ngươi thì vụng trộm trong lòng vui là được rồi, bớt ở chỗ này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bị Mai phu nhân cở trách một trận, giả tông có chút ngồi không yên, bận bị hốt hoảng mà chạy. Chẳng qua trong lòng hắn, đối với cưới Tiết Bảo Cầm làm tiếp, ngược lại cũng không bài xích. Toàn bộ Hồng Lâu Mộc Tròng, hoàn mỹ nhất nữ tính, chính là Tiết Bảo Cầm. Nếu nói hắn đối với Tiết Bảo Cầm không có lên một chút tâm tư, vậy khẳng định là giả. Bây giờ có thể đem nàng cưới vào cửa đến, còn giả mồm cái gì đâu. Đến ngày thứ hai, giả tông mới vừa ăn xong cơm, Tiết Khoa liền chủ động tìm tới cửa. Đây chính là tương lai đại cứu ca, giả tông đợi Tiết Khoa, tự nhiên càng thêm thân mật lên. Tiết Khoa không khỏi nói ra, tông huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng đi xem coi như phường đi a. Giả tông vui vẻ đồng ý hai người lên xe ngựa, rất nhanh liền đi vào Tiết gia xưởng in. Giả tông nhìn thấy, này phân xưởng cực lớn, vị trí cũng mười phần tiện lợi. Người bên trong viên đầy đủ, tùy thời đều có thể khởi công. Nhìn một vòng mấy lúc sau, giả tông hết sức hài lòng, hắn không khỏi hỏi, Tiết đại ca, không biết này phân xưởng muốn bao nhiêu bạc? Chúng ta tuy là thân thích, nhưng mà liên lụy đến làm ăn, chuyện nào ra chuyện đó, ngược lại là làm ăn nói chuyện làm ăn tốt. Tiết Khoa cười nói, tông huynh đệ, ta như thu bạc của ngươi, về sau ngược lại là lại khó thấy ngươi. Nay xưởng in chính là Cầm nha đầu của hồi môn một trong, đồng thời những nhân thủ này đại bộ phận cũng đều là theo Cầm nha đầu cùng nhau cùng cả đi. Như tông huynh đệ yên tâm, cái này phân xưởng một mực nhường Cầm nha đầu trông coi chính là Cầm nha đầu quản lý những thứ này sản nghiệp, vẫn còn có chút năng lực. Cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, chính thê nhất định phải cưới một hiền lành, nạp thiếp chỉ cần có sắc đẹp liền tốt. Nhưng mà dung mạo rốt cuộc khó mà bền bỉ, vì sát chuyện người khác có thể được bao lâu tốt, đợi đến tuổi già sắc suy chết sủng ái thì càng không có gì gia đình địa vị. Tượng binh quốc phủ bên trong Chu Di Nương chính là như thế, nàng cùng Triệu Di Nương cùng là giả chính tiểu thiếp. Chu Di Nương vì không có lưu lại dòng dõi, đợi đến tuổi già sau đó, tại binh quốc phủ chính là tiểu trong suốt. Việc lớn việc nhỏ cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng, ở đâu tượng Triệu Di Nương như vậy nhảy thoát. Tiết Khoa nghĩ nhường Tiết Bảo Cầm giúp giả tông quản lý sự in, liền để cho Tiết Bảo Cầm có khả năng trợ giúp cho giả tông chỗ. Như vậy, cho dù nàng tuổi già sắp suy, tại giả gia cũng có thể có địa vị nhất định. Không thể không nói, làm là huynh trưởng, Tiết Khoa thật là vì muội muội làm được hắn có thể làm đến tất cả. Mà giả tông nghe Tiết Khoa sau đó, cũng là gật đầu một cái, chấp nhận tiếp theo. Chương 245, Hồng lâu thứ nhất nữ tử hoàn mỹ chương 245, Hồng lâu thứ nhất nữ tử hoàn mỹ Tiết Hoa cười nói, đã là như thế, vậy thì dễ làm rồi, tiếp đó, tông huynh đệ cần in ấn cái gì, một mực đi tìm xá muội là được. Giả Tung nghe, vậy gật đầu một cái. Đem xưởng in giao cho Tiết Bảo cầm đến quản lý, cũng thực sự là bất lo dùng ít sức, ngược lại là tỉnh hắn còn muốn đem giả cần điều chỉnh lại. Tiết Bảo cầm cùng Lâm Đại Ngọc tình huống lại từ khác nhau. Lâm Đại Ngọc chính là chính thê, đính hôn sau đó, hai người thì không tiện gặp lại. Cho dù gặp mặt, vậy cũng đúng lén lút gặp mặt, nếu không thì khó tránh khỏi chuyển ra chuyện phiếm tới. Mà Tiết Bảo cầm chính là giả tông thiếp thất thì không có này rất nhiều quý củ. Bởi vậy, về đến Ninh Quốc phủ sau đó, giả tông liền để Hồng Tụ đi hành vũ huyện, đem Tiết Bảo cầm mời tới. Bây giờ Tiết Bảo cầm cùng Tiết Bảo Thoa ở tại một chỗ, nếu nàng đơn độc ở một cái viện lời nói, giả tông là có thể trực tiếp tìm tới cửa. Thậm chí xảy ra điểm siêu hữu nghị sự việc, cũng đều không có gì ảnh hưởng. Rốt cuộc ở thời đại này, thiếp thất địa vị là cực kỳ thấp. Chỉ là bây giờ Tiết Bảo cầm ở tại bên trong hành vũ huyện, có Tiết Bảo Thoa tại, giả tông đã không tốt trực tiếp tìm tới cửa. Không bao lâu, Tiết Bảo cầm liền đi đến giả tông thư phòng. Vào cửa nhìn thấy giả tông sau đó, tha Tiết Bảo cầm tính cách 10 phần thoải mái, lúc này vậy 10 phần xấu hổ, cúi đầu, không dám nhìn tới giả tông. Tông tam ca, ngươi gọi ta tới, không biết có gì phân phó. Giả tông cười nói, cầm muội muội, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Và Tiết Bảo cầm ngồi xuống về sau, giả tông mới là nói ra, là như vậy, sườn in bên ấy, ta chuẩn bị cho ngươi đi quản lý, không biết ý ngươi thế nào. Tiết Bảo cầm vui vẻ nói ra, có thể giúp đỡ tông tam ca một tay, là vinh hạnh của ta. Tông tam ca một mực đem phân xưởng bên ấy giao cho ta quản lý là được. Giả tông nghe xong, gật đầu nói, vậy liền bất vả cầm muội muội, đúng, đây là đại hạ nguyệt báo thời kỳ thứ nhất sơ thảo. Ngươi cầm lấy đi trước khắc bản một phần ra đây, cho hiện nay thánh thượng dự lãm sau đó, và thánh ý chỉ thị, nhìn xem có thể có cần tăng thêm cắt giảm chỗ. Tờ báo này phải dùng tốt nhất trang giấy, in ấn còn tinh xảo hơn, đồng thời kiểu chữ muốn so bình thường in ấn dùng kiểu chữ tiểu. Tranh thủ giảm bớt đến tầm thường kiểu chữ 1/3 lớn nhỏ, đồng thời muốn hai mặt in ấn, có thể khắc bản ra đây. Phương thế giới này, vì dùng bút lông tự thư viết nguyên nhân, bởi vậy cho dù là thể chữ in, chữ viết cũng muốn đây hậu thế đại xuất rất nhiều tới. Nhưng mà như báo vậy dùng lớn như vậy tiểu chữ đến in ấn lời nói, cũng có chút không thật thích hợp. Nói ví dụ, riêng là anh hùng xạ điêu lần thứ nhất thì có hơn 2 vạn chữ. Mà phương thế giới này sắp chữ, một trang giấy ước chừng năng lực in ấn bắt đến 10 được, một nhóm ước chừng năng lực in ấn 20 cái chữ tả hữu. Một trang giấy tối đa cũng thì in ấn 200 chữ. Bởi vậy, riêng là in ấn xạ điêu lần thứ nhất, liền cần 100 trang trang giấy. Cho dù báo sử dụng trang giấy, muốn so sách vợ dùng đại suất 4 lần tới. Như vậy cũng cần 25 trang giấy mới có thể ấn xuống chương hồi tiểu thuyết 100 địa, lại thêm cái khác trang bìa lời nói, đồng thời báo ước chừng phải dùng đến 50 tấm trên giấy dưới. Thế này sao lại là báo? Rõ ràng chính là một quyển sách. Mà bây giờ, giả tông đem tiểu chữ thu nhỏ đến 1/3 lời nói, như vậy một nhóm có thể in ấn 60 chữ tới. Đồng thời một trang giấy cũng có thể có thêm gần 20 đi tới, bởi vậy một trang giấy có thể in ấn 1800 chữ. Đồng thời báo dùng trang giấy, thân mình muốn đây sách vở trang giấy đại suất 4 lần tới. Bởi vậy, một trang giấy liền có thể in ấn ra 7,200 chữ, lại thêm hai mặt in ấn, bởi vậy chỉ cần không đến 2 tấm giấy có thể hoàn toàn khắc bản tiếp theo. Toàn bộ trang địa chung vào một chỗ, nhiều lắm là vậy chỉ cần 4-5 tấm giấy là đủ rồi. Dạng này một phần báo chí, mới xem như bình thường báo chí. Tiết Bảo cầm nghe, mặt lộ vẻ khó xử. Hồi lâu mới là nói ra, "Tông Tam ca, ta thử trước một chút, trước đây chưa bao giờ dùng qua nhỏ như vậy tiểu chữ, cần hiện làm con chữ, 3 năm ngày bên trong, sợ là chưa hẳn năng lực làm ra." Giả Tông cười nói, "Chuyện này cũng không đợi tại nhất thời, cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng, lại đi phát hành không muộn. Bởi vậy ngươi cũng không phải vội nóng nảy, một mực kiên nhẫn đi làm là được. Chúng ta chuẩn bị phần này báo, nội dung đông đảo, chỉ có như vậy ấn chế mới có thể khống chế được trang giấy số lượng." Tiết Bảo cầm nghe được lời nói này, cũng là đã hiểu giả Tông dụng ý, vội gật đầu đồng ý tiếp theo. Tiết Bảo cầm lại hỏi, "Tông Tam ca, này đại hạ nguyệt báo, về sau tất nhiên là muốn tại tất cả đại hạ cảnh nội phát triển ra tới đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đến lúc đó có thể mượn dùng ta Tiết gia đại phòng cửa hàng con đường. Như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất, toàn diện đem đại hạ nguyệt báo phát triển ra tới. Nha đầu này, người còn chưa vào trong nhà đâu, ngược lại là một lòng vì chính mình tính toán. Đồng thời nha đầu này cũng thực thông minh, giỏi về theo góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề." Nghĩ đến đây, giả Tông không khỏi nói ra, "Dùng các ngươi Tiết gia đại phòng con đường đến mở rộng, mặc dù tiện lợi, nhưng là có chỗ không ổn. Nay đại hạ nguyệt báo liên lụy cực sâu, các ngươi Tiết gia hay là không muốn liên lụy quá sâu tốt, nếu không dễ sẽ vì các ngươi nhà đưa tới mầm thai bạn. Tại ta chuẩn bị trong, về sau nếu là muốn mở rộng hoa hạ nguyệt báo, có thể đi dịch trạm con đường." Nghe đến đó, Tiết Bảo cầm con mắt không khỏi sáng lên. Dịch trạm trải rộng đại hạ các nơi, dịch trạm phân bố là đại hạ cảnh nội tất cả thế gia cũng không cách nào so sánh. Đồng thời dịch trạm hay là đại hạ chính phủ hệ thống, dùng để mở rộng đại hạ nguyệt báo, có thể xưng hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo cầm vội nói, "Ta suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa lầm Tông Tam ca đại sự." Giả Tông cười ha ha một tiếng nói ra, "Này có cái gì? Ngươi năng lực đặt mình vào hoàn cảnh người khác, toàn lực vì ta suy nghĩ, ta lấy chính là ngươi phần này tâm." Nghe thấy lời ấy, Tiết Bảo cầm ngượng ngùng túi đầu, trong lòng lại là ngọt lịm. Rất nhanh, Tiết Bảo cầm liền cáo tử, bận rộn in ấn sự việc đi. Mà Giả Tông bắt đầu tiến hành xuống một phân đoạn chuẩn bị. Giả Tông trực tiếp tìm thấy Tiết Bản, qua mấy ngày chuẩn bị nhường Tiết Bản giúp hắn một chuyện, Tiết Bản vui vẻ đáp ứng. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách Giả Tông đi Hàn Lâm viện báo đến, vậy vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 ngày. Một ngày này, Tiết Bảo Cầm cầm mấy tờ giấy trương, tìm tới cửa. Không lâu sau đó, Tiết Bảo Cầm liền sẽ trở thành giả tông thiết thất, nàng đến Linh Quốc phủ, tự nhiên là không cần thông báo. Nàng bèn tự vào giả tông thư phòng, đem báo phóng tới giả tông trên bàn sách, trên công giường như nói, "Tông Tam ca, dựa theo yêu cầu của ngươi, in ấn hiện ra, ngươi xem một chút làm sao?" "Nhưng có chỗ không ổn." Giả tông yên lặng hỏi, "Nhanh như vậy? Ta đến xem." Môn này nói xong, giả tông mở ra trên bàn sách báo, lật xem một lần. Nhưng về sau phát hiện, tờ báo này quả nhiên là dựa theo yêu cầu của hắn làm ra. Tiểu chữ rất nhỏ, mặc dù đây giả tông trong tưởng tượng còn muốn hơi to lên một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. In ấn chất lượng vậy qua loa kém một chút, chẳng qua so với bình thường sách vở cũng chẳng thiếu gì, hoàn toàn đủ. Phương diện khác, cơ bản cũng tại giả tông yêu cầu trong. Chương 246, Hàn Lâm viện đưa tin, Trạng Nguyên đãi ngộ. Chương 246, Hàn Lâm viện đưa tin, Trạng Nguyên đãi ngộ. 5 ngày thời gian, có thể làm được mức độ này, Bảo Cầm nhất định đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Không nói những cái khác, chỉ nói cần đúc lại những chữ này mô hình, cũng không biết cần phải vận dụng bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ đi làm lời nói, sợ không muốn mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm mới có thể thành lập được một bộ dạng này khuôn chữ ra đây. Chớ đừng nói chi là, khuôn chữ rèn đúc sau khi hoàn thành, còn muốn đem khuôn chữ tổ hợp lại, sau đó một bản bản thử ấn, cho đến đạt tới lý tưởng in ấn chất lượng mới thôi. Nghĩ đến đây, giả tông nhịn không được nói ra, "Cầm muội muội, tờ báo này, ấn rất tốt, ngươi làm rất tốt. Mấy ngày nay, chắc hẳn ngươi nhất định mười phần vất vả ngươi. Về sau làm việc, sẽ không cần như vậy cấp bách, hay là bảo đảm mang thai quan trọng." Nghe được giả tông lời nói này, Bảo Cầm tâm trong như cùng ăn mật một ngọt ngào, nàng hé môi cười nói, "Có thể vì Tông Tam ca làm việc, ta mới sẽ không cảm thấy vất vả đâu." Tiết Bảo Cầm nụ cười này, lập tức nhường trong thư phòng, nhờ một vòng tịnh lệ sát thái. Nhìn Tiết Bảo Cầm xinh xắn bộ dáng đáng yêu, giả tông một nhịn không được, lại gần nàng, vươn tay cánh tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Tiết Bảo Cầm cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, chẳng qua rất nhanh, chính là trầm tĩnh lại. Hai người cứ như vậy lặng lặng địa ôm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, có khác u buồn thầm hận sinh. Hồi lâu sau đó, giả tông mới buông tay ra. Tiết Bảo Cầm nhẹ nói, "Tông Tam ca, ta đi về trước đầu, chờ có rảnh rỗi trở lại thăm ngươi." Giả tông gật đầu, đưa nàng đưa ra cửa đi. Giả tông ngược lại cũng không có nhiều tiễn, rốt cuộc Tiết Bảo Cầm thân phận chỉ là thiếp thất, nếu muốn đưa nàng đưa ra viện đi, ngược lại muốn để nàng rơi vào tình huống khó xử. Đưa tiễn Tiết Bảo Cầm sau đó, đến trạm vào tối, giả tông trực tiếp cầm bản in mẫu đi một chuyến khấu phủ. Hôm nay khấu tướng lên trực, cũng chỉ có thể chờ đến hạ trị sau đó mới có thể tìm được khấu phủ. Nhìn thấy khấu tướng sau đó, giả tông đem bản in mẫu đưa cho khấu tướng. Khấu tướng lật xem một phen sau đó, gật đầu nói, "Tông ca nhi, này đại hạ người báo, làm là cứ tốt. Đây vi sư trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Như vậy, và đến mai ta cầm lấy đi hoàng cung, và bệ hạ ngự lãm sau đó, như không có vấn đề gì, ngươi liền quay về chuẩn bị y nấn tuyên bố." "Đúng, sư phó." Ngày thứ hai khấu tướng vẫn là muốn lên trực, giả tông chuẩn bị và chạm vạng tối lúc lại đi một chuyến khấu phủ, liền biết mánh khỏe. Không ngờ mới chính trực buổi trưa, khấu tướng đúng là tự mình đến nhà. Hoàng giả tông bận bịu nên đón ra đây, một bên mời khấu tướng vào phủ, vừa nói, "Sư phó có dặn dò gì, một mực gọi đệ tử quá khứ chính là, sao còn làm phiền sư phó chạy chuyến này đâu?" "Đúng rồi, sư phó hôm nay không phải lên đáng giá sao? Bây giờ vẫn chưa tới hạ trị thời gian, sư phó sao có thời gian rồi đến tà chỗ này tới?" Khấu tướng bất đắc dĩ nói ra, "Là bệ hạ phân phó vi sư tới, vi sư cũng không thể không chạy chuyến này à." Nghe được khấu tướng lời nói, giả tông không khỏi lấy làm kinh hãi, liền vội bằng hỏi, "Sư phó, lẽ nào là báo có gì không ổn chỗ? Bệ hạ cố ý nhường sư phó chạy một chuyến?" Khấu tướng cười nói, "Báo cũng chẳng có gì, chỗ không ổn, bệ hạ thậm chí nói biên soạn vô cùng tốt, có thể một chữ không đổi địa san in ra. Chẳng qua bệ hạ nhìn ngươi viết chương hồi tiểu thuyết sau đó, không kịp chờ đợi muốn xem đến đoạn ở dưới, liền mệnh vi sư đi rồi chuyến này, để ta tới cầm phía sau bản nháp." Nghe đến đó, giả tông lúc này mới thở phào một hơi tới. Hơn nữa là niềm vui ngoài ý muốn. Không ngờ rằng, xã điêu mị lực lại có lớn như vậy. Ngay cả Vĩnh Long đế nhìn, cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút văn. Vậy chỉ cần lưu truyền ra đi, tại dân gian truyền bá lên, tốc độ chắc hẳn thì sẽ nhanh hơn. Tiếp đó, giả tông xuất ra đã viết xong 5 hồi bản nháp, giao cho khấu tướng. Khấu tướng cũng không có dừng lại lâu, cầm bản nháp, thẳng rời khỏi. Giả tông tự mình đem đưa ra cửa đi. Tiếp đó, giả tông lại đặt Tiết Bảo Cầm gọi tới, sau đó đem bản in mẫu giao cho Tiết Bảo Cầm, nhường nàng sau khi trở về toàn lực in ấn ra 2 vạn phần tới. Ở giữa giả tông đương nhiên không thiếu được muốn chiếm một phen tiện nghi, mà Tiết Bảo Cầm vậy cùng Lâm Đại Ngọc khác nhau, Tiết Bảo Cầm chẳng những không xấu hổ, thậm chí còn năng lực hơi phối hợp 1-2. Điều này cũng làm cho giả tông càng phát ra tận hứng. Đương nhiên, cũng đúng thế thật thê cùng thiếp ở giữa khác biệt, bởi vì cái gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm được nhìn không bằng trộm không được, liền là đạo lý này. Lại qua sau một ngày, liền đến đi Hàn Lâm viện trình báo thời gian. Một ngày này, giả tông trước kia liền rời giường, đổi lại quan phục. Một bộ này trang phục thay đổi sau đó, hiện lộ rõ giả tông nho nhã khí chất. Quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trong lúc nhất thời, Tình Văn, Hương Lăng cùng Hồng Tụ 3 cái nha đầu, lại là có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Mấy cái nha đầu, một mực đem giả tông đưa ra phủ đi. Lên xe ngựa, không bao lâu, chính là tới trước Hàn Lâm viện. Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ, vốn là ngự tứ quốc công phủ. Nơi này vị trí, khoảng cách hoàng cung cũng là rất gần. Hàn Lâm viện nhưng thật ra là cái nha môn thanh thủy, Hàn Lâm viện 10 phần thanh quý, nhưng mà cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Bằng không, cũng sẽ không rơi vào cái Hàn Lâm nghèo lời giải thích. Bất quá, Hàn Lâm viện chức quyền lại không đơn giản. Hàn Lâm viện chẳng những phụ trách khởi thảo chiếu thư và văn thư, cũng mà còn có khắc kinh diên quan, chuyên môn phụ trách cho hoàng thượng giảng thư. Không phải Hàn Lâm ra sau khi chết không được thụy vì văn chữ, mà chữ viết thủy hảo, có thể là quan văn cao nhất truy cầu. Đại hạ Hàn Lâm viện thiết lập tại cầu Ngự Hà bên cạnh, phía đông lân cận Ngọc Hà. Cửa lớn hướng bắc mở, có tam trọng môn, tòa thứ ba môn gọi đăng doanh môn, ý là Hàn Lâm tựa như đăng doanh châu, đến tiên cảnh. Đến Hàn Lâm viện cửa, Giả Tông xuống xe ngựa, phất tay nhường xa phu rời khỏi. Sau đó chờ chút buổi trưa hạ chỉ lúc, lại đến đón hắn không muộn. Tại Hàn Lâm viện cửa, cùng Giả Tông đồng khoa Tân Tấn tiến sĩ đã toàn bộ đến. Giả Tông tình cờ là cái cuối cùng. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, những thứ này cùng năm, ngay lập tức tiến lên hướng Giả Tông thi lễ vấn an không đồng nhất. Giả Tông cùng bọn hắn chu toàn một phen, sau đó một đoàn người cũng mời Giả Tông đi đầu. Là liên chúng lục nguyên trạng nguyên công, Giả Tông cũng không có chối từ, dẫn đầu đi vào trong. Bước vào Hàn Lâm viện sau đó, đầu vừa tiến vào là thự đường, là thất gian phòng, phòng khách bên trong sắp đặt đại học sĩ, thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ công tọa. Phía tây năm gian phòng gọi đọc giảng sảnh, phía đông cũng có năm gian phòng gọi biên kiểm sảnh. Đông còn có trạng nguyên đỉnh. Lại vào trong là thất gian phòng ngoài, phía đông năm gian phòng gọi đái chiếu sảnh, phía tây gọi điện sổ ghi chép sảnh. Lại vào trong là hậu đường, năm gian, hướng nam, bên trong thiết bảo tọa, là chuyên vị hoàng đế đến viện lúc ngồi. Hậu đường đông tây hai bên cạnh trưởng phòng là tàng thư kho, hậu đường nam còn có một chỗ đại minh mệnh danh kính nhất định. Những thứ này mới người tới sau đó, trước vào thư đường, đi đầu báo đến. Rất nhanh, Hàn Lâm viện trưởng viện Lưu Hồng Sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đám tân tấn Hàn Lâm, cũng gấp hướng hắn hành lễ nói, bái kiến Lưu trưởng viện. Lưu Hồng Sinh khẽ gật đầu, sau đó dạy dỗ những thứ này tân tấn Hàn Lâm một phen. Nay ước chừng cùng hậu thế lãnh đạo nói chuyện không kém bao nhiêu gian dạy, nghe được Giả Tông mơ màng muốn ngủ. Khó khăn mới kể đến Lưu Hồng Sinh phát biểu xong, tiếp đó, đã đến chuyện trọng yếu nhất. Chương 247, trưởng viện chèn ép. Thánh chỉ đến chương 247, trưởng viện chèn ép. Thánh chỉ đến tiếp đó, Hàn Lâm viện trưởng viện sẽ vì một đám tân tấn Hàn Lâm tiến hành nhập chức sau đó an bài công việc. Giả Tông thân làm Hàn Lâm viện tu soạn, chủ yếu chức trách là trưởng tu thực lục, ghi chép hoàng đế nói chuyện hành động, vào giảng kinh sử, cùng với phát thảo liên quan đến lễ lớn bản thảo. Đương nhiên, tất cả Hàn Lâm viện không hề chỉ có Giả Tông một tu soạn. Chẳng những mỗi khoa trạng nguyên đều vì tu soạn, đồng thời cho dù là nhị giáp, tam giáp, đợi tới mấy năm sau đó cũng được theo Hàn Lâm viện biên tu tấn thăng đến Hàn Lâm viện tu soạn trước. Bởi vậy, Giả Tông là tân tấn Hàn Lâm viện tu soạn, hơn nữa là vừa mới nhập chức, tất nhiên không thể nào lập tức an bài cho hắn công tác, ít nhất cũng phải chờ hắn quen thuộc cùng học tập mấy tháng sau đó mới có thể an bài cho hắn một ít tương đối đơn giản công tác. Cái này quen thuộc cùng quá trình học tập, thậm chí có thể là thời gian mấy năm. Kế tiếp Hàn Lâm viện Lưu trưởng viện sắp đặt, vậy xác nhận điểm này. Tiếp đó, Giả Tông công tác chính là trước đọc Hàn Lâm viện bên trong cất giữ chiếu thư và văn thư. Nhưng mà lệnh Giả Tông còn có cái khác tân tấn Hàn Lâm tò mò là, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa hai vị biên tu, đúng là được phân phối đi tham dự sách sử tu soạn. Sách sử tu soạn, nghe tới tựa hồ là cái mười phần nhàm chán, đồng thời không có gì chất béo công tác, mà thực chất cũng là như thế. Nhưng mà hai người này chỉ là tân tấn Hàn Lâm viện biên tu mà thôi, để bọn hắn vừa tiến đến thì tham dự vào tu sử trong, nhưng nói là đối với hai người trọng dụng. Một sáng xây xong sau đó, chính là hai người một bút chiến tích. Chỉ là, trưởng viện bỏ mặc thân làm trạng nguyên tu soạn mặc kệ, lại là trọng dụng Bảng Nhãn cùng Thám Hoa biên tu. Nay cũng đủ để có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Trưởng viện, đây là đang chèn ép Giả Tông, lực nâng cái này khoa Bảng Nhãn cùng Thám Hoa lạc. Lần này ngược lại là nhìn thật là náo nhiệt. Không thể không nói, vị này khấu tướng đệ tử, quả thực có chút thảm, ai chẳng qua cũng đúng thế thật, chuyện không có cách nào khác, ai bảo Lưu trưởng viện là phe phái tần tướng quan biên đấy. Đồng thời vị này liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang, còn đắc tội Hàn Lâm viện bên trong uy tín lâu năm Hàn Lâm thị độc Mai Hàn Lâm. Nguyên nhân là Mai Hàn Lâm nhi tử vốn là cùng nhị phòng Tiết gia đích nữ đã đính hôn, nhị phòng Tiết gia mang theo nữ vào kinh, chuẩn bị thành hôn. Chỉ là Mai Hàn Lâm vì tấn thăng làm Hàn Lâm viện thị độc, liền ghét bỏ lên nhị phòng Tiết gia đích nữ thương người thân phận tới. Thế là liền lui thân, không ngờ nhị phòng Tiết gia trở tay đúng là đem trong nhà đích nữ gả cho vị này tân khoa trạng nguyên làm tiếp. Đây không phải đánh Mai Hàn Lâm mặt lại là cái gì? Vị này tân khoa trạng nguyên liên tiếp đắc tội Hàn Lâm viện trưởng viện, cùng một vị Hàn Lâm viện thị độc, quả thực có chút thảm. Chỉ sợ trong vòng 3 năm rưỡi là nghỉ muốn xuất đầu. Chính là khấu tưởng đến, đối với cái này vậy không có biện pháp, cũng chỉ có thể chờ hắn tại bên trong Hàn Lâm viện nghỉ ngơi 6 năm sau đó, lại rời đi Hàn Lâm viện, hoặc là đi chỗ làm quan, hoặc là dọn đi lục bộ làm quan. Dù sao tại Hàn Lâm viện, hắn là đường hòng trở mình. Mà Giả Tông đối với cái này ngược lại là cũng không sao để ở trong lòng. Đối với bước vào Hàn Lâm viện sau đó sẽ tao ngộ đến lạnh nhạt, Giả Tông kỳ thực đã sớm dự liệu được. Khấu tướng vậy trước giờ cho hắn đánh qua dự phòng châm. Bởi vậy Giả Tông cũng không có phẫn nộ hoặc là thất lạc, thậm chí còn có chút buồn cười. Vì Vĩnh Long Đế đã hứa hẹn, nhường hắn chủ trì Đại Hạ Nguyệt báo khảo đính cùng phát hành. Sợ là này mấy ngày, ý chỉ rồi sẽ phát xuống xuống. Giả Tông vô cùng muốn biết, vị này Hàn Lâm viện trưởng viện còn có cái khác người xem náo nhiệt, đến lúc đó hội làm phản ứng gì. Nghĩ đến đây, Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Giả Tông phản ứng ngược lại là thực ra Hàn Lâm viện trong một đám Hàn Lâm ngoài dự liệu. Bọn hắn thực không ngờ rằng, vị này vẫn chưa tới tuổi đời 20 thiếu niên, liên chúng lục nguyên tân khoa trạng nguyên lang, gặp như thế nhục nhã, lại chẳng những không có phẫn nộ, vẻ bề ngoài ngược lại là có thể bình thản. Chỉ là phần này dưỡng khí công phu, tất cả Hàn Lâm viện bên trong, ngược lại là có hơn phân nửa người đều không kịp hắn. Chẳng qua dù là hắn dưỡng khí công phu cho dù tốt, vẫn như cũ không thể thay đổi trước mắt hắn hiện trạng a. Tiếp đó, Giả Tông liền đi tới chính mình trực ban trong phòng, là cùng mấy vị khác đồng nghiệp cộng đồng văn phòng. Bằng trước mắt hắn phẩm cấp, còn chưa xứng có đơn độc văn phòng. Cho tới chưa công phu, Giả Tông mang tới một ít bao năm qua tới văn thư, nghiêm túc quan sát. Như thế nhường cùng ở một phòng đồng nghiệp, đối với Giả Tông càng phát ra khâm phục lên. Giữa trưa đã ăn cơm rồi, lúc chiều, đột nhiên có thánh chỉ hạ đạt. Đối với Hàn Lâm viện mà nói, vốn là có khởi thảo chiếu thư chức trách. Bởi vậy nhìn thấy thánh chỉ, thật sự là lại tầm thường chẳng qua sự việc, mọi người vậy đều chưa từng để ở trong lòng. Chẳng qua khi bọn hắn nghe được, này thánh chỉ, đúng là hạ cho năm nay tân khoa trạng nguyên Giả Tông lúc, lại là không khỏi đều là tò mò. Bọn hắn thực là nghĩ không ra, hiện nay thánh thượng tại sao lại cho vị này trạng nguyên lang hạ chỉ? Cũng không thể là tăng lên vị này trạng nguyên lang a. Cái này cũng mới nhập chức một ngày mà thôi, luôn không khả năng thật là để bản hắn a. Mọi người ở đây hoài nghi trong, bọn hắn buổi tiếp Giả Tông, nghe thánh chỉ. Phần này thánh chỉ, nguyên lai là hoàng thượng chuẩn bị tại đại hạ khởi đầu một phần đại hạ người báo. Thánh thượng lại đem chuyện này giao cho tân khoa trạng nguyên Giả Tông, nhường hắn phụ trách lên việc này. Đồng thời nhường hắn có thể tại Hàn Lâm viện bên trong chọn lựa ra 10 người đến, hiệp trợ hắn biên soạn đại hạ nhật báo. Phần này thánh chỉ, trực tiếp đem Hàn Lâm viện những người khác cũng cho nện bối rối. Nhất là Hàn Lâm viện trưởng viện Lưu Hồng Sinh, còn có Hàn Lâm viện thị độc Mai Hàn Lâm, càng là hơn đầu ông. Bọn hắn buổi sáng vừa liên thủ bày Giả Tông một đạo, cho hắn một hạ mã uy. Không ngờ rằng đến buổi chiều, thánh chỉ liền đến. Các ngươi không phải không cho vị này Trạng Nguyên Lang sắp đặt việc phải làm sao? Không cần gấp, chấm đến an bài cho hắn việc phải làm. Phần này ý chỉ, dường như thì chuyên môn vì đánh mặt của bọn hắn tựa như. Lưu trưởng viện còn có Mai Hàn Lâm, cũng không sợ đắc tội khấu tướng, bởi vì bọn họ sau lưng đồng dạng đứng tần tướng. Nhưng mà lần này, bọn hắn vô cùng có khả năng đắc tội là hoàng thượng an này, để cho hai người không khỏi trong lòng lo sợ, nhưng cũng âm thầm tính toán thánh ý tới. Không ngừng suy đoán bệ hạ tại sao lại hạ đạo thánh chỉ này. Bọn hắn để ý nhất, kỳ thật vẫn là vì chuyện gì trước bọn hắn không có nghe được một tia động tĩnh. Bọn hắn căn bản không biết bệ hạ muốn khởi đầu đại hạ nguyệt báo tin tức này. Bọn hắn thậm chí ngay cả đại hạ nguyệt báo là cái gì cũng không biết. Nay bản thân liền là một kiện 10 phần quái dị sự việc. Liên tại bọn hắn trong hoàng hốt, thánh chỉ đã đọc xong tất. Giả Tông tiếp xong thánh chỉ sau đó, tuyên chỉ thiên quan phân phó nói, giả tu soạn, thánh thượng phân phó, và giả tu soạn chọn lựa hảo nhân thủ sau đó, vào cung ý kiến. Giả Tông đội nói, đúng, hơi thần tuân chỉ. Tiếp đó, Lưu Hồng Sinh cái này Hàn Lâm viện trưởng viện, cũng không thể không giả mù sa mưa điệu tới chúc mừng Giả Tông. Trưởng viện cũng tới trước chúc mừng, những người khác, tự nhiên cũng chỉ đành học theo tới trước chúc mừng. Giả Tông mỉm cười một lần lễ. Đám người giải tán lúc sau, Giả Tông bắt đầu chọn lựa thành viên tổ chức của mình tới. Đại hạ người báo, thực tế là triều đình đại hạ sáng tạo xử lý, Giả Tông chẳng qua coi như là tổng biên soạn mà thôi. Hắn có thể tại đại quan viên bên trong tìm trừ nữ giúp đỡ, nhưng mà thực chất, trên danh nghĩa chân chính nhân viên, vẫn là phải tại bên trong Hàn Lâm viện tìm. Chương 248, dám can đảm kháng chỉ bất tuân. Chương 248, dám can đảm kháng chỉ bất tuân. Bây giờ hắn cũng chỉ là tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn mà thôi, muốn tìm thủ hạ, tự nhiên không thể tìm cùng cấp bậc thậm chí cấp cao hơn hắn quan viên. Chỉ có thể theo phẩm cấp so với hắn thấp trong quan viên tìm kiếm. Mà ở tất cả Hàn Lâm viện bên trong, phẩm cấp so với hắn còn thấp, cũng chỉ có chính thất phẩm Hàn Lâm viện biên tu. Đồng thời, uy tín lâu năm Hàn Lâm viện biên tu, hắn cũng không quá tốt ra rồi. Bởi vậy tốt nhất là tìm cùng năm Hàn Lâm viện biên tu, đồng thời bảng nhãn cùng thám hoa hai cái kia còn không thể tìm. Bởi vì bọn họ hai người đã có việc phải làm. Tiếp đó, Giả Tông tìm thấy cái thứ nhất cùng năm Hàn Lâm viện biên tu, sau đó hỏi ý kiến của hắn. Vị này cùng năm kiêm đồng nghiệp, rất dễ dàng địa đáp đồng ý tiếp theo. Thực chất vậy dung không được bọn hắn từ chối, Giả Tông thế nhưng tiếp thánh chỉ. Là Vĩnh Long Đế nhường Giả Tông chiêu mộ thuộc hạ, như hắn không đáp ứng, lẽ nào là muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Chẳng qua tại đáp ứng sau đó, vị này cùng năm lại lắp bắp hướng Giả Tông nói với cái giả, nói là trong nhà có chuyện, sợ là muốn chỉ hoãn nửa tháng công phu, mới có thể đưa ra thân thể đến lên trực. Nhà ai còn chưa mấy chuyện đâu. Thú hổ kỳ thực hiện nay ngược lại cũng không có quá nhiều chuyện có thể làm. Trước chuẩn bị còn muốn thời gian vài ngày, đồng thời kỳ thứ hai nội dung, lúc này đại quan viên bên trong chúng tỉ mỗi nhóm, sợ là đều không khác mấy soạn biết xong. Vậy chỉ có và hậu kỳ gửi bản thảo nhiều người, mới biết thật sự dùng đến bọn hắn. Trước hai kỳ, cũng không cần bọn hắn làm bao nhiêu chuyện. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu tìm thấy cái thứ hai cùng năm. Lệnh Giả Tông buồn bực là, này người thứ hai, lại cũng là đồng ý tiếp theo sau đó xin nghỉ ngơi. Hắn nói với là nghỉ bệnh, nói là cảm giác nhiễm phong hàn, còn không biết trở về muốn đem nuôi bao nhiêu thời gian, tả hữu chờ thân thể tốt, liền đến lên trực. Phải biết, bây giờ Giả Tông kỹ năng y tế đều nhanh căn đến hoàn mỹ cảnh giới. Dù là không có lên tay bắt mạch, nhưng mà Giả Tông nhìn mấy lần, liền ước chừng năng lực nhìn ra đầu mối. Vị này cùng năm cơ thể rõ ràng 10 phần khỏe mạnh, nơi nào có mảy may lây nhiễm gió rét triệu chứng. Chẳng qua Giả Tông cũng không vì mình có thể, cũng là 10 phần thống khoái mà đồng ý xuống dưới. Kế tiếp là vị thứ ba, vị thứ tư, mãi cho đến người thứ 10. Không góp trùng hợp là, này hàng chục, vậy mà đều là giống nhau tình huống, mỗi một cái cũng đồng ý xuống dưới. Nhưng mà mỗi một cái cũng đều xin nghỉ ngơi, khác biệt cũng chỉ là mỗi người lý do không giống nhau thôi. Giả Tông tin tưởng bọn họ là cố ý, vậy tin tưởng bọn họ cũng không phải ước hẹn trước. Nếu bọn họ 10 người trước đó sớm biết 10 người đều sẽ xin nghỉ lời nói, sợ là một người cũng không dám nói với Giả. Giả Tông tổng cộng tìm 10 người, 10 người mỗi người cũng xin nghỉ không tới, chỉ còn lại Giả Tông một người cô đơn. Hành vi của bọn hắn đã có thể bị coi là miệt thị hoàng quyền, công nhiên kháng chỉ bất tuân. Này là có thể nhường người cả thôn ăn tiệc tội danh. Bất quá, Giả Tông lại cũng không có nghĩ như vậy trị tội tâm tư của bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn đều không muốn đến, không muốn cùng mình đi quá gần, vậy liền không đến cũng được. Thế đó, Giả Tông hướng trưởng viện xin nghỉ ngơi, ra Hàn Lâm viện, thẳng đến hoàng cung mà đi. Không bao lâu, Giả Tông liền bị dẫn vào đến trong ngự thư phòng. Giả Tông bái kiến qua về sau, Vĩnh Long Đế mệnh Giả Tông ngồi xuống nói chuyện. Giả Tông ngược lại là không ngờ tới đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Bình thường thần tử yết kiến lúc, Vĩnh Long Đế thế nhưng sẽ không ban thưởng ghế ngồi, tuyệt đại đa số người đều là đứng hoặc là quỳ đáp lời. Mà Giả Tông thì là vui vẻ ngồi xuống. Vĩnh Long Đế thấy thế, cười một tiếng, ngược lại cũng không lấy là sự. Vĩnh Long Đế không khỏi hỏi, "Giả Ái Khanh, người đều tìm đủ, ngươi thành viên tổ chức cũng xây dựng hay sao?" Giả Tông trả lời, "Khởi bẩm bệ hạ, người ngược lại là đều tìm đủ, chỉ là 10 người này chia ra tuần tự xin nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn, sợ là không người đến giúp vi thần." Nghe thấy lời ấy, Vĩnh Long Đế sắc mặt không khỏi một chút âm trầm xuống. Theo Vĩnh Long Đế, những người này là tại xem thường hoàng quyền, công nhiên kháng chỉ. Vĩnh Long Đế lạnh hừ một tiếng nói ra, "Hẳn là bọn hắn cho rằng chấm chi cương đao bất lợi phải không?" Giả Tông không khỏi giải thích nói, "Vậy hạ, thần ước đoán, bọn hắn chưa chắc là xem thường hoàng quyền, công nhiên kháng chỉ. Chỉ là mỗi người đều chỉ muốn rời xa vòng xoáy, lại là người người cũng không ngờ tới, mọi người đúng là đều đã nghĩ đến một chỗ mà thôi." Nghe thấy lời ấy, Vĩnh Long Đế liếc nhìn Giả Tông một cái, hiếu kỳ hỏi, "Giả Ái Khanh, bọn hắn rõ ràng cũng đối với ngươi kính nhi biết chi, mà ngươi, nhưng lại tại sao lại thế bọn hắn phân biệt đâu?" Giả Tông không khỏi nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần ngược lại là cảm thấy, bọn hắn cũng không nguyện ý làm cái này biên soạn, ngược lại chưa nên không làm một chuyện tốt. Không có bọn hắn tham dự, báo đáp nhiều san thượng muốn tuyên bố cái gì ẩn ý, trước giờ tiết lộ bí mật có thể, tự nhiên giảm mạnh. Thậm chí thần cảm thấy, có thể đem trực ban địa điểm, vậy cùng từ trong Hàn Lâm viện tháo rời ra. Như vậy thì càng thêm dễ dàng giữ bí mật." Nghe được lời nói này, Vĩnh Long Đế trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Giả Tông lời nói này, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Đem Hàn Lâm viện những người khác tất cả đều loại bỏ ra ngoài, thậm chí ngay cả trực ban địa điểm cũng từ trong Hàn Lâm viện tháo rời ra. Có thể theo trình độ lớn nhất bên trên, làm được thông tin giữ bí mật. Chỉ là như vậy vừa đến, lại là sẽ để cho Giả Tông quan trọng tăng lên tới cực hạn. Chẳng qua đối với điểm này, Vĩnh Long Đế ngược lại cũng không chút để ở trong lòng, bởi vì hắn tùy thời cũng có thể để người ta đến thay thế đi Giả Tông chức vụ. Nghĩ đến đây, Vĩnh Long Đế không khỏi hỏi, "Ngươi lời nói ngược lại cũng không phải không thành. Chỉ là bây giờ thủ hạ ngươi không người có thể dùng, một mình ngươi có thể hay không hoàn thành này nặng nghề việc cần làm? Còn có nếu là đem trực ban địa điểm từ trong Hàn Lâm viện rời xa ra đây, lại đem chuyển ở đâu phù hợp đâu?" Giả Tông không khỏi nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, thực chất vi thần thủ hạ hay là có giúp đỡ." Bệ hạ nhìn thấy thời kỳ thứ nhất bản in mẫu, trừ ra chương hồi tiểu thuyết là do ta biết, cái khác bản khối nội dung kỳ thực đều là ta trong phủ vài vị tỷ muội mà biện thành bản. Có các nàng tương trợ, trong thời gian ngắn ngược lại không ngu không người có thể dùng, và hậu kỳ lại chiêu mộ một ít nhân thủ cũng không muộn. Về phần địa điểm, vi thần cho rằng trước tiên có thể đặt ở vi thần trong phủ, chờ sau này tìm thấy địa điểm thích hợp lại đi di chuyển cũng không muộn. Nếu là Vĩnh Long Đế thật có thể đáp ứng, về sau có thể trong nhà làm việc, há không vui thích? Vĩnh Long Đế nghe xong không khỏi cười nói, "Nhà các ngươi, ngoại trừ ngươi vị này Trạng Nguyên Lang, ngược lại là còn ra mấy cái tài nữ à? Liên theo ngươi lời nói chính là, bây giờ chấm coi như là đem Đại Hạ Nhật báo biên soạn phát hành, toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý, hy vọng ngươi chớ có nhường chấm thất vọng mới là." Giả Tông nội nói, "Mời bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả." Ra hoàng cung sau đó, Giả Tông trong lòng mười phần hoan hỉ. Chính là hắn vậy không ngờ tới, Vĩnh Long Đế lại là thực sự đồng ý xuống dưới. Từ đó về sau, hắn là có thể trong nhà làm việc. Xuất cung sau đó, Giả Tông về trước chuyến Hàn Lâm viện, thu thập đồ vật của mình, sau đó nhấc chân liền đi. Thậm chí đều không có thông báo Lưu trưởng viện một tiếng. Tả Hữu lao già này là có chủ tâm muốn hại mình, liền để hắn mơ mơ màng màng tốt. Chương 249, quyết định ngày cưới, chuẩn bị thành thân. Chương 249, quyết định ngày cưới, chuẩn bị thành thân. Lão già này thấy mình không tới lên trực, nói không chừng còn có thể chạy đến Vĩnh Long Đế trước mặt nói với chính mình hát trạng. Sau đó và Vĩnh Long Đế bảo hắn biết chân tướng sau đó, lao già này sắc mặt nhất định là hắc. Nghĩ đến đây, Giả Tông lại cảm thấy mười phần có hứng, chỉ hận không thể tận mắt nhìn đến. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Mai phu nhân lại đặt hắn gọi tới. Giả Tông cho Mai phu nhân gặp qua lễ sau đó, không khỏi hỏi, "Nương, không biết ngươi gọi Hải Nhi đến, có gì phân phó?" Mai phu nhân cười nói, "Năm ngoài ông thông gia nói, lại nhiều Lưu Lâm nha đầu ở nhà chờ lâu một năm. Bây giờ một năm này vậy đi qua, ngươi lại thi đậu Trạng Nguyên, vào Hàn Lâm viện. Bởi vậy nương liền nghĩ đến, cũng nên đi Lâm gia bàn bạc ngày cưới đi, sớm ngày đem Lâm nha đầu cưới vào cửa đến, sớm chút để các ngươi thành hôn. Như vậy, cũng có thể sớm chút đem Cầm nha đầu vậy tiếp đi vào cửa. Như vậy, sợ là đến sang năm, là mẫu có thể ngậm kẹo đùa cháu lạc. Ta bảo ngươi đến, chính là vì chuyện này, cũng không phải cùng ngươi bàn bạc, chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Tình đến lúc đó ngươi lại muốn đoán giận ta, trước đó vì sao không nói cho ngươi một tiếng?" Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi không còn gì để nói. Hợp lấy ta chỉ có cảm kích quyền, mà không có chút nào quyết nghị quyền chứ sao? Đã như vậy, ngươi thì gọi Thải Nhi nha đầu này đi nói cho ta biết một tiếng liền xong rồi, cũng dư thừa kêu lên ta tới. Giả Tông đành phải nói ra, "Đúng, nương, Hải Nhi hiểu rõ, nhưng bằng mẫu thân làm chủ là được." Mai phu nhân nghe, hơi cười một chút, liền tìm thấy bà mối, nhường nàng đến mai liền đi Lâm gia bàn bạc ngày cưới. Bàn bạc ngày cưới loại chuyện này, tự nhiên là không cần đến Giả Tông. Vậy không cần đến hắn bận rộn cái gì. Bởi vậy đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông trực tiếp đi Đại Quan Viên, đem tỷ muội nhóm lại triệu tập đến một chỗ. Chúng nữ thấy vậy giả tông sau đó, mười phần giật mình. Thám Xuân lời đầu tiên nhịn không được hỏi, "Tông Tăng ca, hôm nay cũng không phải nghỉ một nhật, cớ sao ngươi không có lên giá trị, ngược lại trong nhà đâu?" Giả tông cười lấy đem hôm qua sự việc giảng thuật một phen. Loại chuyện này, vậy cũng không phải gì đó chuyện cơ mật, cho dù hắn không nói, chưa hẳn sẽ không lưu truyền tới. Giảng thuật xong sau, giả tông vừa cười nói, "Bây giờ ngay cả thánh thượng đều biết nhà chúng ta có tài nữ đâu. Chờ sau này ta bàn cầu thánh thượng, nói không chừng thánh thượng còn có thể phong các ngươi một quan nữa trước đây này." Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm nghe, lập tức nói ra, "Tông Tăng ca, ngươi không nên đem chúng ta sự tình nói cho thánh thượng biết đến." "Này con thể thống gì?" Thám Xuân lại là cười nói, "Này có cái gì? Ta còn ước gì Tam ca ca quả thực năng lực cầu bệ hạ, quả thực năng lực phong ta cái một quan nữa trước đây này. Nếu là như vậy, ta cũng có thể tại lưu danh sử sanh đây." Hình Tụ Yên cũng là cười nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta ngược lại là muốn càng phát ra nỗ lực, vừa rồi không cô phụ Tông Tam ca tấm lòng thành." Tiếp đó, chúng nữ ngược lại là bỏ qua chuyện này, thì kỳ thứ hai báo chí nội dung, nghị luận. Lại nói lần này bà mối đến Lâm gia sau đó, vậy không biết có phải hay không vì ba cái thiếp thất cũng mang thai nguyên nhân. Năm ngoái còn 10 phần không nỡ lòng nữ nhi xuất giá Lâm Như Hải, bây giờ lại là 10 phần thống khoái đồng ý xuống dưới. Đồng thời còn cùng bà mối rất nhanh liền quyết định ngày cưới, thì đặt trước tại đầu tháng sau tháng ngày. Mà bây giờ đã đến cuối tháng, nghe vào dường như thời gian rất vội. Thực chất thì không phải vậy. Bởi vì bọn họ năm ngoái thì đính hôn. Định hết thân sau đó, Lâm Như Hải vẫn tại là Lâm Đại Ngọc chuẩn bị của hồi môn. Hắn thì một đứa con gái như vậy, chí ít tại năm ngoái là như thế, đương nhiên sẽ không nhường nàng bị quất. Bởi vậy từ năm trước bắt đầu đến bây giờ, Lâm Như Hải đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lâm Đại Ngọc của hồi môn. Tháng sau thành thân, ngược lại cũng sẽ không quá đổi. Rất nhanh, bà mối liền từ Lâm gia chạy về, đem cái tin tức tốt này nói cho Mai phu nhân. Mai phu nhân nghe, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, bận điệu để người trọng thưởng bà mối. Bà mối mới vừa ở Lâm gia cũng được thưởng ân, bây giờ lại phải một phần, miệng đều nhanh cười méo xẹo. Lời hữu ích không biết nói mấy cái soạn, thiên ân vạn tạ rời đi. Mà Mai phu nhân đã chờ không nổi để phía dưới nha hoàn bà bọn sai vặt bắt đầu chuẩn bị. Đây cũng không phải Mai phu nhân nóng nổi, thực chất Linh Quốc phủ nhà đại trạch lớn, thân bằng bạn cũ cũng nhiều. Và đầu tháng sau tám thành thân, không biết có bao nhiêu sự việc còn bận việc hơn. Từ hôm nay Nhi liền bắt đầu bận rộn, chỉ sợ còn có bận điệu đâu. Đại quan viên bên trong, giữa trưa Thám Xuân mời tỷ bội nhóm một nhiệm vụ. Đã ăn cơm rồi sau đó, các nàng chợt nghe tiểu nha đầu tử nghị bàn về Đông phủ đột nhiên công việc lu đủ lên, răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, náo nhiệt không được. Tiết Bảo Cầm nghe, nhịn không được hiếu kỳ đem tiểu nha đầu kia tử gọi đi qua hỏi, "Ta nghe các ngươi nói, hôm nay Đông phủ trong răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, náo nhiệt không được. Hôm nay cũng không phải cái gì ngày Tết, Đông phủ như vậy là vì cái gì?" Kia tên nha hoàn nhịn không được hỏi, cô nương đúng là không biết. Đông phủ trong là chuẩn bị nhìn cưới thiếu nãi nãi qua cửa đâu, đầu tháng sau bắt rồi sẽ cưới vào tới, còn không phải thế sao lúc này thì muốn công việc lu đủ lên. Đông phủ chuẩn bị cưới thiếu nãi nãi, đầu tháng sau bắt rồi sẽ cưới vào đến. Đây là ai cưới cái gì thiếu nãi nãi? Hồi lâu sau đó, chúng nữ mới là phản ứng, không khỏi đều là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra hướng giả tông cùng Lâm Đại Ngọc nhìn lại. Lâm Đại Ngọc vậy mới vừa vặn phản ứng. Nguyên lai tháng sau nàng lại muốn gả tới sao? Có thể buồn bực là, chuyện lớn như vậy, nàng lại là cái cuối cùng biết đến. Lâm Đại Ngọc đứng không vững nữa, đội vàng đứng dậy liền đi, thậm chí đều không có lưu tại đại quan biên, mà là trực tiếp quay trở về Lâm phủ. Khoảng cách đầu tháng sau bát, cũng chỉ có nửa tháng tả hữu công phu. Lâm Đại Ngọc cũng không tốt lại tiếp tục ở tại đại quan viên nơi này. Lâm Đại Ngọc sau khi đi, tỷ muội nhóm bận bịu cười hì hì tới trước chúc mừng giả tông. Giả tông cười nói, đa tạ tỷ muội nhóm chúc mừng, đến đâu nhật cũng đến ăn tiệc, chỉ chớ quên mang tiền biểu tới. Một lời nói chúng nữ cũng nở nụ cười. Chúng nữ đột nhiên quay đầu lại chúc mừng dậy rồi Tiết Bảo Cầm tới. Chỉ cần đầu tháng sau bắt tướng Lâm Đại Ngọc cưới vào cửa đi sau đó, phía sau chỉ lại tuyển cái ngày hoàng đạo, tùy thời đều có thể đem Tiết Bảo Cầm tiếp vào trong phủ đi. Tiết Bảo Cầm vậy không thể chịu được tỷ muội nhóm chế nhạo, vận điệu chật vật mà đi. Chúng nữ đều chưa từng lưu ý đến là, nhìn Tiết Bảo Cầm rời đi, Tiết Bảo Thoa sắc mặt không khỏi ảm đạm. Chẳng qua rất nhanh, sắc mặt của nàng liền lặp lại bình tĩnh. Ba ngày sau, hai bạn phần đại hạ người báo, toàn bộ in ấn hoàn tất. Tiếp đó, giả tông liền chuẩn bị trước trong kinh thành, đem đại hạ người báo triệt để phát triển ra tới. Bước đầu tiên tranh thủ nhường kinh thành sĩ tử viết tiên tri đại hạ người báo, hiểu rõ đại hạ người báo. Sau đó dùng mấy kỳ công phu, làm cho tất cả mọi người cũng không rời được đại hạ người báo, cuối cùng hình thành đặt hàng thói quen tốt. Tiếp đó, giả tông tìm thấy tiếp bàn. Giả tông sớm tại nửa tháng trước liền tìm qua tiếp bàn. Lần này báo mở rộng, cần dùng đến đông đảo nhân thủ, mà Tiết gia thân mình hiệu bơn thì có lớn mấy trăm nhân viên, nhường Tiết gia giúp đỡ, ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều công phu tới. Tiết bàn sớm thì đáp ứng. Lần này giả tông lần nữa tìm tới cửa, hắn tự nhiên không có không nên. Chương 250, chợt có ẩn ý kinh trong nước. Chương 250, chợt có ẩn ý kinh trong nước. Ngày thứ hai, cả tòa trong kinh thành đột nhiên đã xảy ra một kiện chuyện mới mẻ. Kinh thành mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong lại có thêm một đám người đến, bọn hắn có một dương sách thật dày, vậy mà bắt đầu bên đường cấp cho. Cái này có thể thật sự là mới lạ sự việc, từ đại hạ khai triều đến nay, từ trước đến giờ chưa xuất hiện qua sự việc. Không cần nói, đại hạ, thậm chí về phía trước lại thôi 1000 năm, tựa hồ cũng theo không có người làm qua chuyện thế này. Tại cái này biết chữ xuất cực thấp niên đại, dân chúng bình thường đối với chữ viết có loại trời sinh kính sợ cảm giác. Dù chỉ là một tấm đã viết rồi trang giấy, đều sẽ nhường bách tính không hiểu kính sợ. Mà vì trang giấy còn có in ấn phí tổn, đương nhiên trong đó cũng có thế gia đại tộc phong tỏa tri thức nguyên nhân. Tại phương thế giới này, sách vở giá cả có thể cũng là chiếm khá cao. Đối với nghèo khổ bách tính mà nói, có thể nói là một sách khó cầu, phàm là trong nhà có quyển sách cũng phải cẩn thận điện tàng, xem như truyền gia chi bảo. Mà hiện nay lại có người bên đường phân phát sách vở. Mặc dù thư tịch này nhìn qua dường như mỏng một chút, chỉ có chút ít mấy tờ giấy mà thôi, nhưng vậy cũng đúng sách vở a. Bởi vậy lập tức có vô số người xông đi lên yêu cầu sách vở. Nhưng mà thẳng đến lúc này, bọn hắn mới là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phát ra được, nguyên lai thư tịch này cũng không phải là ai muốn cũng sẽ cho. Mặc dù là tặng không, nhưng là chỉ đưa cho biết chữ người. Tối thiểu nhất cầm lấy quyển sách này đến, năng lực đọc lên bên trong một đoạn chữ viết mới sẽ bị đưa tặng một quyển sách. Thời đại này biết chữ suất là cực thấp, ngưỡng cửa này quả thực ngăn cản một nhóm lớn người. Chẳng qua những kia biết chữ người lại là cũng dương dương đắc ý lên. Bọn hắn chỉ cần có thể cầm đọc sách thượng một đoạn, có thể nhận lấy một quyển sách, sau đó dẫn tới người khác sợ hãi thán phục thậm chí thổi phồng. Lúc này ngược lại là có càng ngày càng nhiều người bắt đầu tò mò lên, này đến cùng là cái gì thư tới, lại là vì sao sẽ làm đường phố phát ra. Sau đó những kia biết chữ lại lấy được sách vở người thì tại mọi người quần tình cùng nguyện chen chúc phía dưới bắt đầu đọc lên. Nguyên lai quyển sách này tên gọi là Đại Hạ Nguyệt Báo. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Đại Hạ Nguyệt Báo rốt cục là ý gì. Được rồi, kỳ thực chính là đọc người, vậy không rõ ý nghĩa. Tiếp đó lật ra Đại Hạ Nguyệt Báo, bọn hắn bắt đầu đọc lấy bên trong lần ý cái thứ nhất chuyên mục chính là kỳ văn giật sự. Cái này cái chuyên mục mấy thiên văn chương đều là Tiết Bảo Cầm sáng tác. Tiết Bảo Cầm tuổi nhỏ lúc theo phụ thân trong đại hạ thương mại, tất cả đại hạ 10 trong đình nàng muốn đi qua 6-7 đình, bởi vậy tự nhiên kiến thức qua hứa nhiều mới mẻ sự việc. Tiết Bảo Cầm nhặt bên trong thú vị kiến thức viết Tam Thiên ra đây, mà này Tam Thiên kiến thức nhường kinh thành bách tính nghe đều bị tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Tiếp đó còn có thi từ bản khối. Thi từ bản khối tuyển dụng là Giả Tông từng viết qua mấy bài thơ, còn có Thám Xuân viết qua mấy bài thơ. Giả Tông thi từ thì không cần phải nói, viết tự nhiên là cực tốt, ngược lại là Thám Xuân thi tác không khỏi kém một chút hòa hậu. Chẳng qua chính là đặt ở trong sĩ lâm, vậy miễn cưỡng có thể tính làm là trung đẳng tiêu chuẩn. Đối với những kia người bình thường mà nói, bọn hắn ở đâu hiểu được thi từ ca phú, chỉ là nghe vào thuộc lầu lầu thôi. Chẳng qua mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Mà ở phía dưới còn có một cái văn bát cổ bản viên. Cái này bản viên kỳ thực nhằm vào là khoa cử học sinh. Đại Hạ Nguyệt Báo nha, đối mặt quần thể tự nhiên là biết chữ sĩ tử, mà đúng sĩ tử cái quần thể này mà nói, còn có đây tham gia khoa cử sĩ tử to lớn hơn quần thể sao? Còn hơn bao nhiêu đầu bạc lão tẩu hàng năm còn đang ở thi nhìn khoa cử, mà Đại Hạ Nguyệt Báo phía trên mấy thiên bài văn mẫu đều là Giả Tông viết, mà Giả Tông bắt cổ trình độ đã đến hoàn mỹ cảnh giới. Hắn viết ra văn bắt cổ tự nhiên là chữ chữ châu ngọc, những câu cầm tú. Đồng thời cái này bản viên bên trong còn có Giả Tông đối với bắt cổ văn sáng tác giải thích. Chỉ bằng Giả Tông năng lực, riêng là có những thứ này văn bắt cổ có thể nhường vô số khoa cử thí sinh chạy theo như vịt. Đương nhiên người bình thường đối với mấy cái này văn bắt cổ mảy may không cảm giác, thậm chí nghe được mơ màng muốn ngủ. Thế là những kia đọc cần ý người liền từ nhảy qua những thứ này văn bắt cổ, đọc đến cuối cùng chương hồi tiểu thuyết. Chương này hồi tiểu thuyết chính là Anh Hùng Xạ Điêu. Không thể không nói, Xạ Điêu xuất hiện đối với thời đại này chương hồi tiểu thuyết mà nói chính là đả kích giảm chiều. Chỉ là nghe mấy trăm chữ liền để dường như tất cả mọi người cũng nghe và mê. Mãi cho đến hơn 2 vạn chữ sau đó, đến câu Sử Cơ cùng Giang Nam thất quái đổ ướt sau đó, chuyện xưa đến đây im bặt mà dừng. Phía dưới đâu, phía dưới như thế nào, bọn hắn có thể tìm được hai nhà đời sau không có? Đúng đấy, chính là đây chính là Anh Hùng sau đó, bọn hắn rốt cục có tìm được hay không? Phía sau không có a, làm sao lại như vậy không có đâu, đây không phải đi tìm đi sao? Thế nhưng trong sách này viết đến này liền không có a, thời khắc mấu chốt lại không có. Cái này khiến dường như tất cả nghe được cố sự này người cũng vì đó phát điên không thôi. Nơi nào có như vậy làm người khác khó chịu vì thèm người, bọn hắn nóng lòng muốn biết vào dưới. May mắn rất nhanh liền có người phát hiện, nguyên lai này Đại Hạ Nhật Báo đến tháng sau vậy mà còn biết san phát đồng thời. Xạ Điêu cố sự này đến tháng sau còn có tục tiên, đồng thời này Đại Hạ Nhật Báo còn tiếp nhận sĩ tử gửi bản thảo. Mấy cái này bản viên đồng đều tiếp nhận gửi bản thảo, một sáng tiếp thu tiền nhuận bút hậu đãi một lượng bạc cất bước. Mà gửi bản thảo địa điểm sau phố Vinh Ninh đường phố một chỗ nhà chỗ. Muốn người gửi bản thảo có thể lên môn gửi bản thảo. Giả Tông là trong nhà làm việc không giả, nhưng mà hắn lại không tốt đem gửi bản thảo địa điểm trực tiếp phóng tới Ninh Quốc phủ. Nếu như cương quyết thật phóng tới Ninh Quốc phủ lời nói, chẳng những sẽ để cho Ninh Quốc phủ không được an bình không nói, thời gian dài ra cũng sẽ dẫn xuất một ít phiền toái không cần thiết tới. Bởi vậy đem thu thập bài viết địa điểm phóng ngoài Ninh Quốc phủ ngược lại là một kiện rất có chuyện tất yếu. Mà Đại Hạ Nguyệt Báo cho ra tiền nhuận bút thật là không thấp. Phải biết Vinh Quốc phủ bên trong nhất đẳng nha hoàn tiền tiêu hàng tháng cũng mới một lượng bạc mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, một tháng vất vất vả vả vậy không kiếm được một lượng bạc. Đồng thời người ta Đại Hạ Nguyệt Báo cũng đã nói, một lượng bạc tiền nhuận bút vẫn chỉ là cất bước mà thôi. Nếu là quả thực viết tốt, nói không chừng tiền nhuận bút còn có thể cao hơn cũng chưa biết chừng. Đương nhiên những thứ này cùng người bình thường cũng không có cái gì quan hệ. Bọn hắn ngay cả lời không biết, chớ đừng nói chi là gửi bản thảo viết văn. Bây giờ bọn hắn đã hận không thể lập tức năng lực vượt qua thời gian một tháng, trực tiếp đi tới tháng sau, lập tức liền năng lực nghe được Anh Hùng Xạ Điêu đến tiếp sau chuyện xưa. Tiểu này tặng không báo thủ đoạn, tự nhiên là Giả Tông chủ ý tựa báo kiểu này mới phát sự vật. Nếu là ban đầu thì lựa chọn bán ra lời nói, tất nhiên không thể bị thị trường tán thành, chậm chạp mở không ra nguồn tiêu thụ tới. Muốn mở rộng, sợ là không biết muốn phí bao nhiêu công phu. Nhưng mà tặng không thì không đồng dạng, dùng không mấy kỳ công phu, có thể nhường cả tòa kinh thành người đều biết Đại Hạ Nguyệt báo tồn tại. Bây giờ nhìn tới, thậm chí dùng không mấy kỳ, riêng là thời kỳ thứ nhất hiệu quả thì đã đạt đến bọn hắn hiệu quả dự chủ. Chương 251, nguyên lai, chúng ta vậy có thể làm tốt. Chương 251, nguyên lai, chúng ta vậy có thể làm tốt. Quả nhiên như là giả tông chỗ suy nghĩ như vậy, vẹn vẹn một nhật công phu, anh hùng xạ điêu liền triệt để bốc lửa toàn thành. Đồng thời nhường toàn thành vô số người là cố sự này phát điên không thôi, thật không thể lập tức liền năng lực nhìn thấy chuyện xưa đến tiếp sau. Vừa nghĩ tới bọn hắn còn muốn chịu đựng một tháng dày vò, mới sau nhìn thấy tục tiên, bọn hắn thì thống khổ muốn cầm đầu đập vào tường. Còn có một số thông minh thuyết thư tiên sinh, đã chờ không nổi đem xạ điêu chuyện xưa, làm sơ sửa chữa, bắt đầu nói sắp nổi tới. Không ngờ rằng lại vậy lấy được không tệ danh tiếng. Mà nếu như nói anh hùng xạ điêu là tại trong dân chúng bạo hỏa lời nói, kia Đại Hạ Nguyệt báo bên trong văn bát cổ bản biên, thì là tại khoa cử thí sinh trong, triệt để bốc lửa. Nhưng phàm là nhìn thấy giả tông viết ưu mỹ văn bát cổ thí sinh, đều bị gõ nhịp tán thưởng. Nguyên lai văn bát cổ còn có thể viết đến như vậy ưu mỹ, như vậy mạnh mẽ, như vậy suy luận rõ ràng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy, này mấy thiên văn bát cổ tác giả, lại là liên chúng lục nguyên kim khoa Trạng Nguyên Lang giả tông lúc, mới chợt hiểu ra lên. Nguyên lai đây là Trạng Nguyên ẩn ý, chả trách năng lực viết tốt như vậy pháp. Đồng thời Trạng Nguyên Lang đối với văn bát cổ một ít phân tích giải thích, vậy để bọn hắn như nhặt được chí bảo, để bọn hắn cảm giác được lợi rất nhiều. Thế là, những thứ này thí sinh đã được đến báo, lập tức chân giấu đi, chuẩn bị lúc nào cũng đọc qua. Mà không có đạt được báo, hoặc là lập tức đi ra phố yêu cầu báo, hoặc chính là tìm thấy một phần báo, nhanh chóng sao lên. Mà này, cũng chính là giả tông nghĩ muốn đạt tới mục đích. Kỳ thực Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ mục tiêu, từ trước đến giờ đều không phải là bách tính. Bách tính không biết chữ, cũng sẽ không bỏ được dùng tiền mua sắm báo. Báo chủ yếu tiêu thụ mục tiêu, thì định vị tại những này thí sinh trong. Khoa cử thí sinh, tại tất cả đại hạ phạm vi bên trong, thế nhưng một khổng lồ quần thể. Mà giả tông sở dĩ còn biết anh hùng xạ điêu nguyên nhân, chỉ là vì đạt tới hắn dư luận tuyên truyền mục đích mà thôi. Xạ điêu tại dân gian nhiệt độ càng cao, chú ý báo bách tính tự nhiên cũng càng nhiều. Ngay tiếp theo, như là kỳ văn giật sự bực này bản viên, cũng sẽ dẫn tới càng nhiều bách tính chú ý về sau có thể còn sẽ mở như là dân gian chuyện xưa, cười lâm và bản viên. Mà chờ sau này hắn phải dùng báo để dẫn dắt dư luận lúc, tự nhiên cũng sẽ để cho vô số bách tính cũng có thể biết được. Đồng thời, Đại Hạ Nguyệt báo quần thể, còn không chỉ như thế. Giả tông để người trên đường cấp cho Đại Hạ Nguyệt báo, phàm là biết chữ người đều có thể nhận lấy một phần Đại Hạ Nguyệt báo bên ngoài. Hắn còn phái người tại cả tòa trong kinh thành, tất cả quan lại quyền quý, hoặc là hào môn thế gia, hoặc là phú thương bà nhà. Nhưng phàm là năm vào chợ lên sân, mỗi nhà cũng sẽ chủ động cấp cho một phần Đại Hạ Nguyệt báo. Những người này, vậy là lúc sau Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ mục tiêu một trong. Phàm là có thể ở lại nổi năm vào vì chợ lên sân, trong nhà tất nhiên không khả năng không có người đọc sách. Mà giả tông để mắt tới, thì là những thứ này trong trạch tử nội trạch phụ nhân. Giả tông tin tưởng, trong các nàng tuyệt đại đa số người, vậy tất nhiên đều sẽ bị xạ điêu chuyện xưa hấp dẫn. Như vậy chờ qua mấy kỳ sau đó, làm Đại Hạ Nguyệt báo không miễn phí, bắt đầu thu phí tiêu thụ sau đó. Những thứ này phụ nhân nghĩ muốn tiếp tục hiểu rõ xạ điêu đến tiếp sau có chuyện, thì không thể không dùng tiền đặt hàng báo. Mà đối với mấy cái này phụ người mà nói, chút tiền lẻ này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Các nàng vậy nhất định không có mảy may do dự. Mà Đại Hạ Nguyệt báo nhằm vào cái cuối cùng nhóm lớn thể, chính là trong giới trí thức trừ ra thí sinh bên ngoài những người khác. Đại Hạ Nguyệt báo có thể thu hút bọn hắn, ngược lại có thể biết là thi từ bản biên, lại có lẽ là chương hồi tiểu thuyết bản biên. Văn nhân trùng tên, bọn hắn biết ra tốt thi từ ẩn ý đến, phải như thế nào dương danh, thậm chí danh truyền hậu thế. Nay liền cần một xã giao quần thể, một giao lưu vòng tròn. Bởi vậy từ xưa đến nay, văn nhân thì có thật nhiều vòng tròn, rất nhiều hội nghị. Một Lan Đình tập, nổi tiếng Vương Hy Chi Lan Đình tập tự. Một Đằng Vương các văn hội, nổi tiếng Vương Bột Đằng Vương các tự. Mà ở dân gian, chưa hẳn không có một ít keo kiệt thư sinh viết ra tuyệt diệu thi tử. Lại là bởi vì tan không làm chủ lưu vòng tròn trong, mà đạo đưa bọn họ viết thi tử cuối cùng bị mai một mà không thể truyền đời. Mà hiện nay, Đại Hạ Nguyệt báo lại là cho bọn hắn một công bằng công chính nền tảng. Chỉ cần ngươi viết tốt, có thể bị Đại Hạ Nguyệt báo chỗ sáng phát, như vậy bọn hắn liền có thể như vậy dương danh. Mà tương lai và Đại Hạ Nguyệt báo khắp nơi đại hạ lúc, này cái bình đài, nhưng chính là mặt hướng tất cả đại hạ một cái bình đài. Này cái bình đài là tất cả cái khác vòng quan hệ tiểu hội nghị chỗ không cách nào so sánh. Bởi vậy, vô số văn nhân nhìn thấy Đại Hạ Nguyệt báo thi từ bản biên, còn có chương hồi tiểu thuyết bản biên lúc, cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Đương nhiên, cũng có một chút văn nhân nhìn chúng kỳ văn giật sự bản biên, suy nghĩ viết mấy thiên văn chương ném qua đi thử xem, nói không chừng có thể bị thu nhận, thu hoạch một lượng bạc tiền nhuận bút cũng chưa biết chừng. Mà nhiều hơn nữa văn nhân thì là theo dõi thi từ bản biên, đây chính là dương danh nhanh nhất một đường tắt. Đồng thời, cái này bản biên thượng đăng báo mấy thiên thi tử, vậy cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Trong này có kim khoa Trạng Nguyên Lang mấy bài thơ tử, mỗi một bài đều là cực tốt, thậm chí bên trong không thiếu có chuyển đời chi tác. Cái này bọn hắn tự nhiên là so sánh không bằng. Nhưng mà bên trong còn có mấy bài ca, dường như xuất từ tay của cô gái bút, mặc dù ngược lại cũng miễn cưỡng năng lực nhìn xem. Nhưng mà bọn hắn tự tin, bọn hắn một ít thi tác, thật sự là không thua này mấy bài thơ. Nếu đã vậy thi tác đều có thể đăng báo tại trên Đại Hạ Nguyệt báo, bọn hắn vì sao không thể? Mà một khi bị Đại Hạ Nguyệt báo chỗ đăng báo, bọn hắn thì chẳng những có thể đạt được tiền nhuận bút, đồng thời còn có thể thu được thanh danh. Có thể nói là được cả danh và lợi. Bởi vậy, rất nhiều văn nhân đang nhìn đến Đại Hạ Nguyệt báo yêu cầu bản thảo thông báo sau đó, cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, đại quan viên bên trong, chúng nữ vậy sôi nổi hưng phấn lên. Các nàng tự nhiên hiểu rõ, hôm nay Tông Tam ca rồi sẽ tại cả tòa trong kinh thành mở rộng đại hạ người báo. Hôm nay chính là thấy rõ ràng thời gian. Nay tờ báo, các nàng cũng có tham dự, thậm chí bên trong một ít ẩn ý, chính là các nàng tự mình sáng tác. Các nàng cũng không biết, bên ngoài rốt cục sẽ như thế nào đánh giá phần này báo, làm sao bình luận tâm huyết của các nàng. Tâm huyết của các nàng, đến tột cùng có thể bị bao nhiêu người tiếp nhận. Bởi vậy, hôm nay sáng sớm, các nàng thì phái ra người đi, tại các nơi cũng tìm hiểu nhìn ngoại giới đối với đại hạ nguyệt báo phản ứng. Mà bị các nàng phái ra người, bắt đầu không ngừng tiến hành phản hồi. Cô nương, bây giờ đại hạ nguyệt báo ở bên ngoài triệt để bốc lửa đâu. Cô nương, hiện tại dường như cả tòa kinh thành người, cũng đang thảo luận đại hạ nguyệt báo. Bọn hắn cũng khoe anh hùng xạ điêu biết tốt, tốt nhiều người cũng đang thảo luận xạ điêu đâu. Bọn hắn cũng hận không thể lập tức có thể nhìn thấy xạ điêu đến tiếp sau đâu. Còn có người khen mấy thiên văn bát cổ biết tốt, không hổ là trạng nguyên ẩn ý. Được rồi, ngược lại là có hơn phân nửa, cũng là đang khen xạ điêu tiểu thuyết còn có văn bát cổ. Mà những thứ này đều là Tông Tam ca biết, cùng các nàng không hề quan hệ. Đương nhiên, cũng có người tại khen kỳ văn giật sự mấy cái chuyện xưa đặc sắc. Còn có cái khác bản biên, cũng có người xưng tán. Mặc dù tán thưởng cũng không có nhiều người, nhưng là đối với nàng nhóm mà nói, nhưng cũng là một loại lớn lao cổ vũ. Chương 252, chuyện xưa nay chưa từng có nghiệp. Chương 252, chuyện xưa nay chưa từng có nghiệp mà mỗi một câu đối với các nàng tán dương, tán thành, cho các nàng mà nói, đều là một phần không hiểu kinh hỉ, một phần chịu nặng thu hoạch. Nguyên lai, các nàng cũng không phải chỉ là bị người vây ở trong trạch viện yếu tiểu nữ tử. Nếu để cho các nàng một có thể thực hiện hoài bão nền tảng, các nàng vậy là có thể làm một sự tình. Mà chúng nữ trong, chỉ có tham xuân, nhất là bề bại. Bởi vì những thứ khác tỷ bội lấy được, cơ bản đều là chính diện tán dương hoặc là tán thành. Chỉ có nàng, cũng là bị người rèm pha chiếm đa số. Vì nàng tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, nàng tự nhận là thỏa mãn mấy bài thơ tử. Quả thực bị những kia văn nhân rèm pha đến bụi bặm trong. Cứ như vậy chó má thi tử, cũng xứng san phát ra tới. Như dạng này thi tử đều có thể san phát ra tới, vậy ta cũng có thể. Này thi tử, sợ không phải ra ngoài phụ nhân thủ a. Này mấy bài thơ tử, ngược lại cũng tính toán là suy nghĩ khác người, chỉ là bố cục không khỏi nhỏ chút ít thôi. Bình tĩnh mà xem xét, tháng xuân mấy bài thơ, đích thật là yếu đi chút ít, nhưng cũng không trở thành yếu đến trình độ như vậy. Đám người này, thật sự là đem văn nhân tương khinh phát huy cái phát huy vô cùng tinh tế. Giả Tông thấy tháng xuân đều nhanh muốn khóc lên. Nhìn không được an ủi, ta muội muội, kỳ thực ngươi nghĩ, phê bình ngươi người, phần lớn là trong kinh thành đại nho. Bọn hắn là tại đứng tại độ cao của bọn họ đến phê bình ngươi, này đủ để chứng minh, trong mắt bọn hắn, ngươi mấy bài thơ, kỳ thực đã là có mấy phần chỗ thích hợp. Đối với ta muội muội mà nói, đây đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nghe đến đó, tháng xuân lúc này mới tốt hơn một chút. Nàng chỉ là giả phủ một tầm thường tiểu nữ tử mà thôi, có thể được đến đánh giá như vậy, kỳ thực ngược lại cũng không cần để bài. Giả Tông lại là nói ra, ta chuẩn bị tại hạ kỳ, hoặc là hạ hạ kỳ, đem thi tử bản biên một phân thành hai. Một khối đăng báo tài tử thi tử, một cái khác bản biên đăng báo tài nữ thi tử. Đến lúc đó ta muội muội là có thể đem người thơ đăng báo đến tài nữ bản biên bên trên, chắc hẳn đến lúc đó ngươi sẽ nên đón đều là tán thưởng, mà cũng không phải là dèm pha. Kỳ thực tuyệt đại đa số phê bình thám xuân văn nhân đều có thể nhìn ra được, kia mấy bài thơ tử, ước chừng là nữ tử viết. Bọn hắn tức giận là, vì sao nữ tử viết cũng không có cỡ nào xuất sắc thi tử đều có thể đăng báo tại trên báo, bọn hắn vì sao không thể? Nhưng nếu như đem thi tử bản biên một phân thành hai, chia làm tài tử cùng tài nữ lời nói, giữa nhau liền không có cạnh tranh, cũng sẽ không có người tận lực đến rèm pha nàng. Thám xuân nghe, do dự sau một lát, mới là nói ra, Tam ca ca, thật sự có thể chứ? Ta sợ đến lúc đó chẳng những sẽ có người mắng ta thi tử, đồng thời còn sẽ có người mắng ta lô mang đấy. Giả Tông cười nói, quả quyết không sẽ như thế, ngươi ở phía trên lưu lại, cũng chỉ là biệt hiệu mà thôi. Và lại, cho dù lan truyền ra ngoài, cũng sẽ chỉ ra tăng ngươi tài nữ danh khí, có Tam ca ta tại, ngươi còn sợ gì chứ? Thám xuân do dự một phen, mới gật đầu nói, vậy thì tốt, ta liền nghe Tam ca ca. Giả Tông lại đối Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm nói ra, các ngươi cũng thế, nếu là tháng sau đem bản biên điểm ra tới lời nói, các ngươi cũng được, tuyển mấy bài thơ từ san phát ra tới. Hạ kỳ tất nhiên không có tài nữ gửi bản thảo, các ngươi toàn bộ làm như là giúp ta cùng Tam muội muội một chuyện. Về phần phía sau, đợi có tài nữ gửi bản thảo sau đó, các ngươi muốn hay không phát, toàn bằng chính các ngươi. Hôm nay, bởi vì là Đại Hạ Nguyệt báo mở rộng thời gian, Lâm Đại Ngọc vậy đã tới nơi này. Chờ chút nguyệt, Lâm Đại Ngọc liền đem gả tới, biến thành Giả Tông phu nhân, Ninh Quốc phủ nữ chủ nhân. Bây giờ Giả Tông cái này chuẩn trợ phu, chủ động cổ vũ thê tử của hắn Lâm Đại Ngọc, tiểu thiếp Tiết Bảo Cầm tại trên báo san phát thi tử. Dạng này nam tử, mới chính thức là các nàng trong suy nghĩ lương phối a. Trong lúc nhất thời, chúng nữ ngược lại là hâm mộ lên Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm tới. Lâm Đại Ngọc hé môi cười nói, tất nhiên Tông Tam ca nói như thế, vậy ta cũng chỉ đành đều xấu. Chẳng qua Cầm muội muội cũng không thể giấu rốt mới là. Tiết Bảo Cầm không khỏi cười nói, ta là cầu còn không được đâu. Nếu như cương quyết thật có thể được đến một tài nữ xưng hảo, ta liền vậy đủ hài lòng. Bất quá, Tông Tam ca có thể không thể quên cho ta tiền nhuận bút nha. Giả Tông cười nói, này tự nhiên là không thiếu được, ta cho các ngươi gấp 10 làm sao? Một câu, nói chúng nữ cũng nở nụ cười. Giả Tông lại đối với những khác tỷ bội nói ra, các ngươi nếu là có ý, cũng được, chọn lựa mấy bài thơ từ san phát, ta ngược lại cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ bằng các ngươi tự nguyện là được. Thời đại này, đối với nữ tử vẫn còn có chút quá nghiêm khắc. Chú ý nữ tử không tài chính là đức. Lâm Đại Ngọc vừa mới tiến giả phụ lúc, giả mẫu hỏi nàng đọc qua sách gì, Lâm Đại Ngọc nói không lại đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Lâm Đại Ngọc lại hỏi Giả Mẫu, Thám Xuân và tỷ bội nhóm đọc sách gì? Giả Mẫu liền nói, các nàng đọc là sách gì? Chẳng qua biết mấy chữ, không làm kia mở mắt mù loà thôi. Tiếp đó, bà Vương Hy Phượng đi vào, lại hỏi Lâm Đại Ngọc đọc sách gì? Lâm Đại Ngọc liền ngay cả nàng đọc qua tứ thư ngũ kinh cũng không nói, nói thẳng cũng không từng đi học. Có thể thấy được tại làm lúc, nữ tử đọc sách nhiều, cũng không phải là thêm điểm hạng, ngược lại là giảm điểm hạng. Thám Xuân tự có một cỗ hào khí, bởi vậy không sợ. Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm, một sắp là vợ hắn, một cái khác tức sẽ thành tiểu thiếp của hắn. Giả Tông cái này làm trượng phu cũng cổ vũ các nàng tự nhiên sẽ không cần có điều kiêng kỵ gì. Nhưng mà đối với những khác tỷ bội nhóm mà nói, lại là phải thật tốt suy nghĩ một phen. Một tài nữ thế tuổi, đối với các nàng mà nói, phúc họa còn khó dự đoán. Tiết Bảo Thoa không khỏi nói ra, Tông Tam ca, ta vốn là thiếu tài tình, cũng không nguyện đều xấu. Tiết Bảo Thoa lại thủ lên bụng tới. Giả Tông cười nói, bảo muội muội an lúc thủ phần, ngược lại là thi đàn một đám việc đáng tiếc. Lúc này, Hình Tụ Yên lại là lấy hết dũng khí nói ra, Tông Tam ca, ta ngược lại thật ra nghĩ vậy ném mấy thiên thi tử, chỉ sợ do ta viết không tốt, không thể được tuyển chúng đâu. Hình Tụ Yên bình thường ti không chút nào thu hút, tại trong đám người chính là cái tiểu trong suốt. Từ lần trước giúp mình qua nàng sau đó, quay về Thám Xuân liền đem nàng theo nên xuân chỗ nào nhận được chính mình trong viện ở mà từ đi theo Thám Xuân sau đó, Hình Tụ Yên thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Thám Xuân còn không phải thế sao nên xuân có thể so, nàng trong viện nha đầu, không có một cái nào dám âm dương quái khí nhằm vào Hình Tụ Yên. Bây giờ Giả Tông ngược lại là không ngờ rằng, một thằng mười phần lạnh nhạt Hình Tụ Yên, lại năng lực lấy hết dũng khí, nói ra những lời ấy. Có thể, cũng đúng thế thật vì báo đáp chính mình lên lần cứu ân tình của nàng a. Hình Tụ Yên viết thi tử, mặc dù đây Thám Xuân còn có vẻ không bằng, nhưng nếu chỉ là đặt ở tài nữ trong san phát lời nói, trình độ là tuyệt đối đủ rồi. Bởi vậy, đang nghe Hình Tụ Yên sau đó, Giả Tông mừng rỡ nói ra, vốn mong được như vậy, không dám cầu ngươi. Hình muội muội thơ là cứ tốt, nếu là có thể tuyển mấy đầu san phát, ngược lại là giúp ta bận đột. Hình Tụ Yên nghe vậy không khỏi hé môi cười nói, có thể giúp đỡ Tông Tam ca thuận tiện. Tiếp đó, chúng nữ lại thì kỳ thứ hai nội dung thương nghị một phen. Đồng thời chúng nữ càng thêm hăng hái, vì đối với các nàng mà nói, các nàng tại làm, thế nhưng trước nay chưa có một phen sự nghiệp. Chương 253, Khả Khanh chương 253, Khả Khanh đến ngày thứ hai, Đại Hạ Nguyệt báo nhiệt độ ở kinh thành không giảm trái lại còn tăng. Ra đường yêu cầu Đại Hạ Nhật báo người đọc sách càng phát ra nhiều hơn. Mắt thấy một ngày này công phu, Giả Tông khắc bạn 2 vạn phần Đại Hạ Nguyệt báo, liền không sai biệt lắm có thể đưa xong. Mà Giả Tông tại phố Ninh Vinh phố sau bên trên, chuẩn bị một tòa chuyên môn đến tiếp thu gửi bản thảo sân, lúc này vậy mở trương. Hôm qua mới ngày thứ nhất mà thôi, liền đã nhận được trên 100 phần gửi bản thảo. Hôm nay còn có lại sau này, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Giả Tông sắp đặt người ở chỗ này tay, sẽ đem tất cả gửi bản thảo cũng đưa đến Minh Quốc phủ Giả Tông nơi này. Bởi vậy, buổi tối Giả Tông thì nhận được bây giờ nhi trên 100 phần gửi bản thảo. Sau đó ngày thứ hai, Giả Tông liền đem những thứ này gửi bản thảo cũng cầm vào đại quan viên bên trong, giao cho chúng tỷ muội nhóm. Sau đó do các nàng chọn lựa ra dùng được bài viết đến, chuẩn bị san phát. Kỳ thực kỳ thứ hai Đại Hạ Nguyệt báo bài viết đã hầu như đều lựa chọn hoàn tất. Như là chương hồi tiểu thuyết bản viên cũng không cần nói, tự nhiên đăng báo xạ điều hồi hai. Như là văn bát cổ bản viên, Giả Tông cũng đều viết xong lần ý duy chỉ có thi từ bản viên, cần theo gửi bản thảo bên trong chọn lựa một nhóm ra đây. Trừ phi thực đang chọn không chọn được, Giả Tông cũng chỉ đành theo thanh triều thi từ dự trữ trong kho, chọn lựa mấy đầu ra đây bổ sung vào trong. Thanh triều thi từ, nay đã đi rồi đường xuống dốc, có thể ai cũng thích, lưu danh hậu thế, vốn cũng không có mấy đầu, huống hồ Giả Tông còn nhớ hội đọc, thì càng ít. Kia thật là dùng một bài thiếu một đầu. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, Giả Tông là không muốn tiêu hao những thứ này thi từ. Thì nhìn xem này nửa tháng công phu có thể hay không đem bài viết chọn lựa ra. Đúng, mình ngược lại là suýt nữa quên sư phó cùng nhạc phụ đại nhân. Thực sự không được, còn có thể hướng bọn hắn hẹn bản thảo. Về phần thi từ bản khối tài nữ bản viên, ngược lại là có thể trực tiếp theo Thám Xuân, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cầm cùng Hình Tụ Yên trong tứ nữ chọn lựa. Còn có kỳ văn giật sự bản khối, hạ kỳ mấy thiên văn trường, Tiết Bảo Cầm cũng đều đã viết tốt. Cho dù gặp được tốt cái này bản khối ẩn ý, vậy sẽ trực tiếp phóng tới kỳ thứ 3 đi đăng báo. Tiếp đó, chúng nữ bắt đầu bước vào trạng thái làm việc. Này hơn 100 phần gửi bản thảo, trình độ quả nhiên là cỏ lang vĩ không đủ. Có viết 10 phần không tệ, nhưng mà tuyệt đại đa số thì viết 10 phần không chịu nổi, thậm chí câu nói cũng không quá lưu loát, muốn đục nước béo cò thôi. Đối với kiểu này, tự nhiên trực tiếp trục xuất ra ngoài. Nhưng mà về sau dạng này bài viết sẽ chỉ càng nhiều, như cũng thẳng tiếp thu được bên trong tới, chỉ sợ sẽ đại đại ảnh hưởng đến tuyển bản thảo hiệu suất. Nếu là đến phía sau, gửi bản thảo người càng ngày càng nhiều, sợ là căn bản thì chọn lựa không qua tới. Bởi vậy, đang tiếp thụ gửi bản thảo trong sân, trước tiến hành một lần sàng chọn, thì 10 phần có cần phải. Đem những câu nói này không thông, viết cực kém, lời đầu tiên sàng chọn xuống dưới một nhóm. Thậm chí đến phía sau, còn có thể tiến hành lần thứ 2 sàng chọn, lần thứ 3 sàng chọn các loại. Bảo đảm có thể đưa vào, đều là tinh phẩm bài viết. Như vậy, chẳng những có thể tăng lên hiệu suất, đồng thời còn có thể tránh khỏi các nàng vô cùng vất vả. Chỉ là, bây giờ dưới tay hắn người có thể dùng được cũng không nhiều. Suy tư một lát, Giả Tông ngược lại là nhớ tới một người. Giữa trưa đã ăn cơm rồi, Giả Tông liền đi Tần Khả Khanh sân. Tần Khả Khanh tự mình nên đón ra đây. Giả Tông thấy Tần Khả Khanh, mặc dù vẫn như cũ có chút gầy gò, nhưng mà tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Chắc hẳn đoạn này thời gian, chính mình từ trước đến giờ đều chưa từng tới nàng sân, cũng chưa từng quấy rối qua nàng, cũng làm cho nàng triệt để yên lòng. Không có tâm bệnh, cơ thể tự nhiên cũng liền dần dần chuyển biến tốt đẹp đi lên. Tần Khả Khanh đem Giả Tông đón vào trong phòng, chuyện phiếm vài câu sau đó. Giả Tông không khỏi hỏi, Dung ca con dâu, hai ngày này, không biết ngươi có từng nghe nói qua Đại Hạ Nguyệt báo. Nghe đến đó, Tần Khả Khanh hé môi cười nói, Tam Thúc, hai ngày này, Đại Hạ Nguyệt báo thế nhưng vang dội kinh thành. Ta không nhưng nghe đã từng nói, còn nhìn kỹ nhiều lần đâu. Tam Thúc biết chuyện xưa, thật sự là cực tốt. Ta còn muốn hỏi nhìn Tam Thúc, phía sau bọn hắn đến tột cùng tìm thấy hai nhà hậu nhân chưa từng đâu. Ta lại sợ tìm tới cửa, không khỏi trì hoãn Tam Thúc chính sự, khả xảo bây giờ Tam Thúc chính mình tìm tới cửa, ta ngược lại thật ra muốn làm nhìn Tam Thúc trước mặt, thật tốt hỏi một chút Tam Thúc đâu. Nghe được Tần Khả Khanh lời nói, Giả Tông không khỏi cười ha ha một tiếng. Sau đó thuận miệng nói vài câu cốt truyện, liền đem nàng đánh gửi tới. Sau đó Giả Tông nói ra, Dung ca con dâu, là như vậy, ta tại trên báo vậy đang báo qua, mặt hướng tất cả mọi người trưng thu bài biết. Chỉ là hôm qua một thiên, thì nhận được trên trăm gửi bản thảo, về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến phía sau, sợ là căn bản thì bận không qua nổi. Bởi vậy ta liền nghĩ đến, tại thu gửi bản thảo lúc, thì tới một lần sàng chọn. Ta nghĩ, huynh đệ ngươi bây giờ không phải đang ở trong nhà khổ đọc sao? Bởi vậy nghĩ nhường hắn qua đến giúp đỡ, nghĩ đến hỏi trước nhìn ý kiến của ngươi. Tần Kinh Khanh từ lần trước hiểm tử hoàn sinh sau đó, lại không để ý thế tục ánh mắt, cưới hoàn tục trí năng tiểu Nico. Bây giờ Tần Kinh Khanh đã là sửa rất nhiều, bây giờ tại giả gia tộc học bên trong khổ đọc. Chỉ là, hắn cuối cùng không phải loại ham học tử, thi mấy lần đều là thi rớt. Ngay cả chính Tần Kinh Khanh, vậy dần dần phai nhạt khoa cử nhập tượng, muốn dành cái nuôi gia đình nghề nghiệp. Chỉ là hắn trừ ra đọc sách, đủ kiểu sẽ không, trong lúc nhất thời, ngược lại là khó mà tìm đến phương pháp. Gần đây toàn bộ nhờ Tần Khả Khanh tỷ tỷ này cứu cấp, mới tốt sống qua. Bởi vậy, Giả Tông lần này tới tìm Tần Kinh Khanh làm chuyện này, cũng tính là đối bọn họ nhà thi ân. Cái này công việc là 10 phần nhẹ nhõm, đồng thời Giả Tông tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi người. Nghĩ đến đây, Tần Khả Khanh không khỏi đứng dậy nói ra, đa tạ Tam Thúc dìu dắt, Kình Khanh hắn vui lòng đi làm chuyện này, ta trước thế Kình Khanh cảm ơn Tam Thúc. Giả Tông cười nói, ta chỗ này tình cờ cần người làm chuyện này, chẳng qua dễ như trở bàn tay, làm gì nói cảm ơn. Ngươi hôm nay hoặc tìm người nói cho lệnh đệ, hoặc là ngươi tự mình đi một chuyến cũng thành, nhường hắn hai ngày này có rảnh tới tìm ta là được. Nghe đến đó, Tần Khả Khanh bội nói, Tam Thúc, cháu dâu cái này đi tìm chồng hắn, nhường hắn lát nữa tự liền tới tìm Tam Thúc làm sao. Giả Tông nghe cười nói, cũng tốt. Và Giả Tông sau khi đi, Tần Khả Khanh thì không kịp chờ đợi xuất phủ đi một chuyến Tần gia. Tìm thấy Tần Kinh Khanh, đem việc này báo cho biết mình. Tần Kinh Khanh tự nhiên mười phần kinh hỉ, bận điệu thay quần áo khác, đi theo Tần Khả Khanh một đường tới đến Ninh Quốc phủ. Giả Tông trong thư phòng tiếp kiến rồi Tần Kinh Khanh. Đối với Tần Kinh Khanh khoảng nói một phen nội dung công việc, kỳ thực mười phần đơn giản cùng thoải mái, đối với Tần Kinh Khanh mà nói, không hề mảy may khó khăn. Được rồi, chỉ cần là nghiêm túc đọc qua mấy năm thư, đối với thi tử ca phú có nhất định thưởng thức năng lực, đều có thể thoải mái đảm nhiệm việc này. Cho dù là nhường Giả Hoàn đi, được rồi, Giả Hoàn là áp chế một chút, nhưng mà hắn cũng là hội làm thơ, đoán chừng chính là hắn cũng có thể đảm nhiệm phần công tác này. Bởi vậy Tần Kinh Khanh tại nghe xong nội dung công việc sau đó, xác định chính mình có thể đảm nhiệm, liền vui vẻ chấp nhận tiếp theo. Đồng thời nói rõ đến mai liền sẽ trước đi làm việc. Như vậy, đạo thứ nhất sàng chọn công tác liền là hoàn thành. Chương 254, đại hôn, cưới Lâm Đại Ngọc. Chương 254, đại hôn, cưới Lâm Đại Ngọc. Đến ngày thứ hai, in ấn ra tới 2 vạn phần Đại Hạ Nguyệt báo, liền bị cướp đoạt trống không. Đồng thời Đại Hạ Nguyệt báo mang tới nhiệt độ còn đang kéo dài kéo lên. Trên thị trường đã có người dùng tiền mua sắm Đại Hạ Nguyệt báo. Những người này có nhiều thí sinh vì nhìn xem liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang văn bát cổ, còn có một số thậm chí là mua chuẩn bị mang đi kinh thành bên ngoài. Đồng thời thậm chí đã có người mang theo Đại Hạ Nguyệt báo ra kinh thành, ngoài kinh thành, vậy bắt đầu dần dần đốt lên nhiệt độ. Đối với những tình huống này, Giả Tông tự nhiên là thích nghe nóng. Bây giờ thì có người bắt đầu buôn bán lên Đại Hạ Nguyệt báo đến rồi, tin tưởng lại trải qua 1-2 vòng dẫn lưu, sau đó là có thể trực tiếp đối ngoại tiêu thụ Đại Hạ Nguyệt báo. Mặc dù vì tiền của hắn hoàn toàn có thể miễn phí nuôi sống Đại Hạ Nguyệt báo, nhưng mà không có lợi nhuận hình thức là nhất định đi không dài xa. Đồng thời miễn phí có được, thường thường cũng sẽ không bị người coi trọng. Chẳng qua tiếp đó, Giả Tông liền bắt đầu đem tầm mắt theo Đại Hạ Nguyệt báo thượng rút đi ra. Vì ngày cưới ngày càng là tới gần, Giả Tông vậy bắt đầu vì trở thành thân công việc lưu đủ lên. Rất nhanh, thời gian chính là đi vào mùng 8 nhật. Cổ đại thành thân lễ tiết, 10 phần rộn rã. Chính là Giả Tông tiểu này đến bác chi sĩ, đều là kiến thức nửa đời. May mắn, vậy cũng không cần chính hắn nhiều tinh thông, chỉ cần dựa theo bà mối còn có chấp sự chỉ đạo đi làm cũng được. Bước đầu tiên chính là thân nên, tân lang thừa xe lễ, đi gia đình nhà gái nên đón tân đường, gọi là thân nên. Giả Tông cưới xe lễ, thẳng đến Lâm phủ mà đi. Phố Ninh Binh sớm tại 3 ngày trước đó, liền tại đường đi phi hồng quay thải, rực rỡ hẳn lên. Dân chúng chung quanh cũng đều biết hôm nay là Kim Khoa Trạng Nguyên ngày lại hỉ, thế là rất nhiều bách tính sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Không bao lâu, xe lễ chính là đi vào Lâm phủ trước đó. Trước đây nếu là nhà mẹ đẻ gia tộc thịnh vượng, lúc này đại cứu tử em vợ còn có cái khác nam đinh, tất nhiên sẽ các loại làm khó dễ tân lang. May mắn Lâm gia hiện nay chỉ có Lâm Như Hải 2 cha con, còn có 3 cái tiểu, bây giờ còn đang ở nương trong bụng chưa từng xuất sinh. Bởi vậy đi vào Lâm gia sau đó, Giả Tông ngược lại cũng không có nhận mảy may làm khó dễ. Tại trải qua một phen lễ nghi phiền phức sau đó, Lâm Đại Ngọc liền lên hoa kiệu. Tại diễn tấu âm thanh bên trong, khiêng ra phủ đi. Tại tân nương sau lưng, một hàng của hồi môn, vậy cùng đi theo mang ra ngoài. Lâm Như Hải cũng thực có chút tài phú. Hú hồ năm ngoái hắn bắt đầu chuẩn bị Lâm Đại Ngọc của hồi môn lúc, mấy cái thiếp thất còn cũng không có mang thai. Lâm Như Hải dường như lấy ra hơn phân nửa xuất thân đến chuẩn bị của hồi môn. chuẩn bị của hồi môn, chọn vẹn 128 nhất nhiều. Như thế phong phú của hồi môn, chính là phóng trong kinh thành, đều là không thấy nhiều. Bởi vậy, chung quanh quần chúng, nhìn thấy này rất nhiều của hồi môn, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Ninh Quốc phủ cùng Lâm phủ, vốn là cách xa nhau không xa. Cái này cũng dẫn đến, Tân Nương Tân Lang đã đến Ninh Quốc phủ. Tân Nương từ trước mặt của hồi môn, cũng bị nhấc vào trong sân. Mà phía sau của hồi môn, còn trong Lâm phủ, chưa từng toàn bộ được mang ra đi. Thật có thể nói là mười dặm hồng trang, tiện sát người vậy. Vào phủ sau đó, tiếp xuống liền bắt đầu vượt chậu than. Vượt chậu than ngụ ý ở chỗ khu trừ suối quẩy, đem hai họa trở thành chuyện tốt. Tân Nương thành thân vượt chậu than mang ý nghĩa sau khi kết hôn sinh hoạt hội ngày càng náo nhiệt, đem tất cả vận rủi tại kết hôn ngày này cũng khu trừ. Suy sụp quá mức buồn sau đó, Tân Nương bị nha hoàn tử vị, cùng Tân Lang cùng nhau bắt đầu bái đường thành thân. Lúc này, tân khách đều tới, cùng nhau đến phụ cận đến cổ động. Vì Giả Tông đã bị nhận làm con thừa tự đến Linh Quốc phủ đến, Giả Kính cũng không góp cái này náo nhiệt. Bởi vậy Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc chỉ quỳ lệ Mai phu nhân một người liền ổn thỏa. Tiếp theo, hai người nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê ra bái. Ba bái sau đó kết thúc buổi lễ, Tân Nương Tân Lang liền bị đưa vào động trong phòng. Giả Tông vậy cùng đi theo vào động phòng. Chẳng qua tại động cửa phòng, Giả Tông liền lần nữa được mời quay về. Hiện tại vẫn chưa tới đêm động phòng hoa chút lúc, hắn còn cần ra đây chiêu đãi tân khách, để bày tỏ bày ra đối với tân khách cảm tạ. Tiếp đó, Giả Tông không thể không chịu bàn tiến hành mời rượu. Nếu là người bình thường nhà, tân khách không nhiều thì cũng thôi đi. Vậy không cần đến uống bao nhiêu rượu. Mà Giả Tông đại hôn, Ninh Quốc phủ bên này, đơn giản chính là khách khứa như mây. Ngay cả Giả Mẫu, Giả Chính, Giả Liên chờ cũng sôi nổi chạy tới chúc mừng giúp đỡ. Cái khác thân bằng bạn cũ thì càng không cần đi nói. Giả Tông mặc dù tiểu lượng khá cao, nhưng mà hắn cảm giác, nếu là hắn một bàn bàn chi tiết kính xuống dưới, sợ là căn bản trèo trống không đến hắn vào động phòng. Cái gọi là hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm, xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể say như chết bỏ lỡ tốt đẹp đêm xuân đâu. Bởi vậy, Giả Tông lại dùng một điểm nhỏ kỹ hay. Hắn nhường đi theo hắn rót rượu gã sai vặt, trước giờ tại vỏ rượu bên trong đầy nước đun sôi để nguội, bên trong thậm chí còn thêm một chút mật ong. Uống lạnh hưng phấn, ngọt lịm, rất thích, ý dù là như thế, này một vòng lớn rượu mới tiếp theo, Giả Tông cũng cảm giác không chịu được nổi. Ngược lại sẽ không say rượu, nhưng mà uống căng. Đương nhiên, Giả Tông vậy giả bộ như ánh mắt mê ly, bước chân lảo đảo, một bộ hun hun muốn say dáng vẻ. Và Giả Tông mời rượu xong sau đó, sắc trời sớm đã đen lại. Một đám tân khách bắt đầu viên làm ầm lên, trong miệng đều nói nhìn đêm động phòng hoa chúc, một đôi la hán người và thú vị lời nói. Lại chúc mừng hắn sớm sinh quý tử, con cháu cả sảnh đường. Giả Tông lại chu toàn một phen, một đám tân khách tất cả giải tán sau đó. Giả Tông không kịp chờ đợi chạy vào nhà sĩ bên trong thủy. Sau khi đi ra, chỉ cảm thấy quanh thân thông thái, chỉ toàn qua tay, Giả Tông thẳng đến động phòng mà đi. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ngồi ở tân hôn trên giường, một thân hồng trang xinh xắn thân ảnh, Giả Tông trong lòng không khỏi khẽ run lên. Hắn đi đến giường trước đó, cầm lấy căn cân, nhẹ nhàng đẩy ra khăn đội đầu của cô dâu. Lập tức một tấm mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan, ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Giả Tông nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Nương tử." Lâm Đại Ngọc mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng đáp, "Phu quân." Giả Tông cười ha ha, sau đó nói, "Nương tử, một ngày này ngươi sợ là không ăn nhiều ý tưởng đồ vật, lúc này đã sớm đói bụng không?" Tân Nương tử muốn tại động phòng trong chờ đợi rất lâu, muốn một mực chờ nhìn Tân Lang mời rượu xong vào động phòng mới thôi. Tại trong lúc này là không thể xốc lên khăn cô dâu, không thể luận động. Bởi vậy Tân Nương tử tại lên kiệu hoa trước đó, cũng không dám ăn quá nhiều đồ vật, uống quá nhiều thủy. Lúc này sắc trời sớm đã hoàn toàn đen lại, nàng nếu là không đói mới là kỳ quặc quái gở. Lâm Đại Ngọc lại là nói ra, "Phu quân, ta cũng không thấy đói bụng đâu." Giả Tông nói ra, "Ta cũng không có ăn, ta ngược lại thật ra đói bụng, nương tử liền bồi ta ăn một ít đi." Người tới, thượng một bàn đồ nhắm rượu, yếu tố chỉ toàn chút. "Đúng, tham gia." Bây giờ bên ngoài tiệc rượu vừa mới kết thúc, thức ăn đều là có sẵn. Bởi vậy rất nhanh, bên ngoài liền đưa lên tới 8 đạo tinh mỹ thức ăn, cũng một vỏ rượu ngon. Giả Tông cho Lâm Đại Ngọc rót chén rượu, hai người uống rượu ra bồi. Lâm Đại Ngọc gò má đỏ ửng, ánh mắt lưu chuyển, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Suýt nữa nhường Giả Tông cầm giữ không được. Giả Tông hít sâu một hơi, mới cầm lấy đũa, cùng Lâm Đại Ngọc ăn lên cơm tới. Lâm Đại Ngọc và Giả Tông cầm lấy đũa sau đó, vừa rồi cầm đũa lên. Hai người chỉ ăn 6 phần no bụng, uống vài chén rượu, ngược lại cũng không có ăn nhiều. Chương 255, đêm động phòng hoa chúc chương 255, đêm động phòng hoa chúc đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông cũng không có quá mức hầu. Gấp. Rốt cuộc vừa ăn xong cơm, không tiện vận động dữ dội. Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc lại nói một chút lời nói. Chưa tới nửa giờ sau, Giả Tông chậm rãi đứng dậy, đi đến Lâm Đại Ngọc trước người. Lâm Đại Ngọc tự nhiên cũng biết tiếp xuống muốn xảy ra cái gì, nàng hơi hơi cúi thấp đầu xuống, một đôi chân mày to run rẩy, cơ thể kéo căng, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Giả Tông ôm lấy Lâm Đại Ngọc, hai người điểm ngồi ở trên giường. Lúc này, Lâm Đại Ngọc lấy ra một cái kéo đến, đưa tay cắt đi trên đầu một lọn tóc. Giả Tông theo trong tay nàng tiếp nhận cái kéo, vậy cắt xong trên đầu mình một đám tóc tới. Sau đó Lâm Đại Ngọc theo Giả Tông trong tay tiếp nhận tóc, đem hai lọn tóc qua lại quấn kết quấn quanh. Sau đó đem đầu tóc lấy tay khăn gói kỹ, cẩn thận thu giấu đi. Giao ti kết long vượng, lũ thải kết giáng mây, một tấc đồng tâm loạn, trăm năm trường mệnh hòa. Đây cũng là vợ chồng son tồn tại, kết tóc làm phu thê, ân ái hai không nghi ngờ. Kết tóc sau đó, theo hai người này nương tựa lẫn nhau, lại không rời điểm. Đem kết tóc nghi thức tiến hành xong sau đó, Giả Tông thâm tình nhìn chăm chú Lâm Đại Ngọc nói ra, "Nương tử, lúc không còn sớm, chúng ta hay là sớm chút cởi áo an giấc đi. Lâm Đại Ngọc một gương mặt xinh đẹp kiểu diễm bất át, nàng tiếng như văn răng nhẹ nói, ừm. Tiếp đó, Lâm Đại Ngọc bỏ đi trên người đồ cưới, sau đó ngượng ngùng trốn vào Hồng Nguyên bị bên trong. Giả Tôn cũng là không kịp chờ đợi diệt trừ trên người tân lang chứa, sau đó vén chăn lên, cùng đi vào theo. Tiếp đó, mới trong phòng, bầu không khí dần dần trở nên vi diệu không bao lâu, trong phòng truyền ra một tiếng thấp giọng hô âm thanh. Hồi lâu sau đó, trong phòng âm thanh liền dần dần kiểu diễm lên, như hoàng oanh minh giản, như lưu oanh chủ chủ. Trong phòng tình hình, lại là cùng Giả Tông cùng mấy tên nha hoàn cũng không giống nhau, cũng không có mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, chỉ có nhẹ nhàng, cầm sắc hòa minh. Hồi lâu sau đó, trong phòng mây mưa phương nghỉ. Lúc này, Tử Quyên mới xấu hổ bưng lấy nước nóng, vào nhà đến là hai người thành tẩy thân thể. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn là Lâm Đại Ngọc của hồi môn nha đầu. Tuyết Nhạn còn nhỏ, Tử Quyên cái này của hồi môn nha đầu, tại Lâm Đại Ngọc thời điểm động phòng hoa trúc, vốn là muốn lưu tại trước giường hầu hạ. Chỉ là Lâm Đại Ngọc thẹn thùng, liền để nàng ở bên ngoài chờ lấy. Lúc này vào nhà đến, nàng vụng tay vụng chân là cô nương cùng cô ra thanh tẩy hết thân thể, mới chật vật rời khỏi. Lúc này Lâm Đại Ngọc quyện đái vô cùng, thở gấp tỉ mỉ, đổ mồ hôi có hơi. Một lọn tóc bị mồ hôi ướt át dán tại trên trán, càng phát ra làm cho người yêu thương. Giả Tông lấy ra khăn mặt đến, là Lâm Đại Ngọc lau lau rồi một phen trên người mồ hôi. Sau đó ôm lấy nàng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lại nói Lâm Đại Ngọc tại tu luyện bắt đoạn cầm sau đó, thân thể đã là đây dị vãng tốt lên rất nhiều. Nhưng mà giấc ngủ vẫn như cũ cực mỏng. Nhưng mà tối nay, nàng lại ngủ 10 phần thơm ngọt. Một đêm không động, một giấc ngủ tới hừng sáng. Lại nói Giả Tông vì đồng hồ sinh học nguyên nhân, sáng sớm thì sớm tỉnh lại. Mở mắt ra, thì phát giác được ngực mình có người. Hắn không khỏi cúi đầu xuống nhìn lại, chỉ thấy Lâm Muội Muội như là một đầu lười biếng miêu nhi nằm co ro trong ngực mình. Tóc nàng hơi loạn, sắc mặt lại là có mấy phần hồng nhuận, lông mày hơi cao lại. Lông mi run rẩy, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Tốt một bức hoa hải đường xuân ngái ngủ. Trong lúc nhất thời, Giả Tông không khỏi nhìn xem có chút mê dại. Giả Tông hiểu rõ Lâm Muội Muội giấc ngủ luôn luôn cực mỏng, một năm vậy khó được ngủ mấy lần tốt cảm giác. Bây giờ gặp nàng còn chưa tỉnh lại, liền vậy không chuẩn bị rời giường, tính toán và kiểm tra nhìn nhường nàng ngủ thêm một hồi tử cũng là tốt. Nam ở người nàng một bên, lặng lặng thưởng thức nàng lười biếng điềm tĩnh, ngược lại vậy có một phen đặc biệt tình thú. Lại qua chưa tới nửa giờ sau, Lâm Đại Ngọc thân thể khẽ nhúc đích, phát ra một tiếng rất nhỏ nhị non âm thanh. Sau đó khắp khải làn thu thủy, một chút liền là chống lại Giả Tông sáng rực ánh mắt. Một cái mắt, nàng như cùng một con hoàng hốt thỏ trắng, bị hù một chút đem vuốt tay vùi sâu vào Giả Tông trong ngực, lại không nổi. Giả Tông không khỏi cười ha ha một tiếng, cánh tay nắm thật chặt, đưa nàng ôm chặt hơn. Hồi lâu sau đó, Lâm Đại Ngọc đột nhiên kêu lên một tiếng nói ra, nguy rồi, lại đến thời khắc như thế này. Phu quân, ngươi không nên sớm đi gọi ta lên, hôm nay còn muốn đi cho phu nhân kính trà. Ta này cô dâu, lại là lên như vậy trễ, tất nhiên sẽ bị người chế giễu. Huống chi, phu nhân bên ấy, còn không biết hội nhìn ta như thế nào đâu. Phải làm sao mới ở đây? Tại phương thế giới này, bà một cặp tức là tự nhiên áp chế. Có câu tục ngữ gọi là xỉu vợ cũng muốn thấy cha mẹ chồng. Vợ gả sau khi vào cửa, ngày thứ hai nhất định phải sáng sớm bái kiến cha mẹ chồng, thời gian phải sớm, thái độ phải đoan chính. Phàm là làm không xong, nhất định là sẽ gặp người chế nhạo. Thấy Lâm Đại Ngọc gấp nhanh muốn khóc lên, Giả Tông bận điều ôn nhu an ủi, "Nương tử, mẹ ta nàng làm sao lại như vậy trách cứ ngươi đây? Nàng thương ngươi, chỉ sợ ngược lại là đây thương ta cái này con ruột còn nhiều hơn một chút. Còn nữa nói, bây giờ ngươi thế nhưng trong phủ thiếu nãi mãi, người khác ai lại dám chế giễu ngươi đây?" Bên ngoài, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn nghe được tiếng động, bận điều đi vào giúp bọn hắn mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế, Lâm Đại Ngọc đội vàng hóa trang một phen, liền đội vàng đứng dậy cùng Giả Tông một đạo, đi sân của Mai phu nhân đi cho Mai phu nhân thỉnh an bần an. Sau khi vào phòng, Lâm Đại Ngọc cho Mai phu nhân thỉnh an bần an. Trong lòng còn sợ Mai phu nhân hội trách tội nàng không khỏi lên trễ. Đã thấy Mai phu nhân thấy vậy Lâm Đại Ngọc sắc mặt, trong lòng thì hoan hỉ vô cùng. Nàng lôi kéo Lâm Đại Ngọc tại bên cạnh mình ngồi, sau đó nói với Giả Tông, "Tông ca nhi, ngươi đi về trước đi, ta cùng Ngọc nhi nói chuyện." Giả Tông đành phải nói ra, "Đúng, nương." Mãi cho đến lúc ăn cơm, Mai phu nhân mới phóng Lâm Đại Ngọc quay về. Hai người cùng nhau ăn điểm tâm, vừa mới nghỉ tạm một chút. Đại quan viên bên trong, tỷ muội nhóm liền cùng nhau đến nhà chúc mừng. Nhất là Tham Xuân, lôi kéo Lâm Đại Ngọc hì hì cười nói, "Tiểu muội gặp qua Tam Tẩu, không biết lần đầu tiên gặp mặt, Tam Tẩu cho ta chuẩn bị gì lễ gặp mặt đâu. Cô dâu gian nan, chẳng những muốn đối mặt bà làm khó dễ, còn muốn đối mặt cô em chồng ép buộc. Dựa theo đạo lý mà nói, Lâm Đại Ngọc đích thật là cấp cho cô em chồng nhóm lễ gặp mặt. Đương nhiên, các nàng nguyên bản thì am rất quen, ngược lại sẽ không cần giữ lễ tiết." Lâm Đại Ngọc cười nói, "Lễ gặp mặt tự nhiên là có, chỉ là ngươi nếu là cô em chồng, thấy vậy Tẩu tử vì sao không có chào? Không làm lễ thế nhưng không có lễ gặp mặt cho các ngươi nha." Thám Xuân cười nói, "Tam Tẩu tử thế nhưng nghiêm túc. Cẩn thận ba người chúng ta cô em chồng liên thủ lại làm khó dễ ngươi a. Đến lúc đó ngươi đừng vụng trộm lau nước mắt là được." Chúng nữ nói đùa một chút, Lâm Đại Ngọc quả thực lấy ra lễ vật đến đưa cho mấy cái cô em chồng. Lần này, Tiết Bảo Thoa vậy đi theo đến đây, ngược lại là Tiết Bảo Cẩm, sợ là vì tránh hiểm nghi, cũng không từng đi theo đến. Tiết Bảo Thoa sắc mặt vẫn luôn nhàn nhạt. Nếu là cẩn thận nhìn lại, liền có thể nhìn ra nàng giấu ở đôi mắt chỗ sâu thật là tới. Chúng nữ nói đùa một chút. Lâm Đại Ngọc chính là hỏi, "Ta muội muội, hôm qua gửi bản thảo đưa tới chưa từng? Nếu là đã đưa tới lời nói, chúng ta cái này đi trước đem bản thảo chân tuyển ra đi." Thám Xuân nghe, không khỏi nghẹn ngào chỉ vào Lâm Đại Ngọc cười nói, "Tam Tẩu tử, hôm nay thế nhưng ngươi đại hôn ngày thứ nhất, ngươi đúng là chỉ buồn báo. Chương 256, Sử Tương Vân đến nhà hỏi tội. Chương 256, Sử Tương Vân đến nhà hỏi tội. Thám Xuân không khỏi cười nói, cho thấy Tam Tẩu tử đây là phu sướng phụ tùy, lúc này vừa mới qua môn đệ nhất tiên, liền đem Tam ca ca sự việc trở thành sự nghiệp của mình. Một câu, nói chúng nữ cũng nở nụ cười. Lâm Đại Ngọc cười mắng, ngươi được lắm Tam nha đầu, tại Tẩu tử trước mặt, hay là như vậy không lớn không nhỏ. Hôm nay nếu là không thu thập ngươi một phen, ngươi lại không biết sự lợi hại của ta. Chúng nữ như là Lâm Đại Ngọc chưa khác người trước, vui đùa ầm ĩ đùa giỡn một phen. Sau đó quả thực cùng đi đại quan viên, đi chân tuyển hôm qua đưa tới bài viết đi. Mà bây giờ, kỳ thứ hai bài viết, cơ bản cũng đều chọn lựa hoàn tất. Tiếp đó, Giả Tông đem bài viết chỉnh lý tốt, trước phái người đưa đi cho Khấu tướng, nhường hắn đưa đi cho Vĩnh Long đế Ngự Lãm. Bây giờ Giả Tông mới vừa vận đại hôn ngày thứ hai, tuần trăng mật còn chưa từng qua hết, đương nhiên sẽ không chính mình ra ngoài chạy. Liên tiếp 3 ngày, Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc hai người, anh em, như keo như sơn. Ngày hôm đó buổi tối, lại là một phen mây tàn mưa cạnh sau đó. Lâm Đại Ngọc ôm Giả Tông, nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, ta đem Tử Quyên cứ gọi đi bảo, nhường nàng phục thị ngươi đi. Lại hoặc là ngươi đi Tử Quyên căn phòng, hoặc là đi Tỉnh Văn các nàng trong phòng cũng tốt." Giả Tông ôm Lâm Đại Ngọc cười nói, "Ngươi đây là nói lời gì, ta ngược lại thật ra không hiểu, tốt lành, ta đi tìm các nàng làm cái gì?" Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, "Ta lại không đốc, thân thể ta bản yếu, mấy ngày nay ngươi thương tiếc ta, đều chưa từng chính xác tận hứng. Ta đã là ngươi nương tử, liền muốn là thân thể ngươi suy nghĩ, ngươi một thằng như vậy, không khỏi sẽ làm bị thương thân thể." Giả Tông ôm nàng cười nói, "Là ngươi hiểu y thuật hay là ta hiểu y thuật, cũng không quan trọng, đây mới là ngươi tân hôn ngày đại hỷ, ta cũng chỉ trông coi ngươi liền tốt." Lâm Đại Ngọc trong lòng cảm động, lại là nói ra, "Bằng không, qua một nhật liền đem Cầm Nha đầu tiếp đi vào cửa đi. Nàng đến, vậy có thể vì ta chia sẻ một ít." Tả Hữu cũng định xuống, sớm chút tiếp nàng vào cửa cũng là tốt. Giả Tông cười nói, "Ngươi ta thành thân còn chưa một tháng, làm sao có thể nạp tiếp vào cửa? Chính là lại gấp, cũng gấp không đến trình độ như vậy, ngươi chỉ nghe ta thuận tiện." Nghe được lời nói này, Lâm Đại Ngọc vậy mới phát hiện, nguyên lai là chính mình quá cấp bách. Nếu là thành thân không đủ một tháng Giả Tông liền nạp tiếp, sợ là trong phủ hội chuyển ra nàng chuyện phiếm đến rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc đi cho Mai phu nhân tỉnh ăn qua, ăn xong điểm tâm sau đó, hai người liền một đạo lái xe đi Lâm phủ. Cô dâu 3 ngày sau muốn đi nhà mẹ để lại mặt. Rất nhanh, hai người chính là đến Lâm phủ. Vào hậu trạch, Lâm Như Hải nhìn thấy Lâm Đại Ngọc sau khi kết hôn 3 ngày, sắc mặt vậy nhiều hơn mấy phần hồng nhuận, trong ánh mắt có thêm mấy phần thần thái, trên mặt cũng nhiều thêm vài tia nụ cười. Hắn liền không khỏi yên lòng. Hắn là phụ thân, cũng không tiện hỏi nhiều vợ chồng bọn họ ở giữa sự việc. Nhưng nhìn đến Ngọc Nhi bộ dáng, liền biết bọn hắn 10 phần ân ái. Tiếp đó, Lâm Như Hải tự mình tiếp khách. Tại trên tiệc rượu, Lâm Như Hải lại tốt sinh dặn dò Giả Tông một phen. Giả Tông một đáp ứng. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Giả Tông chính là nhận được Khấu tướng chuyển trở về bản nháp. Nguyên lai Vĩnh Long đế Ngự Lãng qua đi, lại là một chữ không đổi, đồng thời nhường Khấu tướng chuyển cá mình. Nói về sau lại đi sắp phát, không cần lại đưa hiện lên Ngự Lãng, khảo đính sau đó, trực tiếp phát hành là được. Như thế, ngược lại là thiếu một đạo trình tự làm việc, Giả Tông vui vẻ chấp nhận. Tiếp đó, Giả Tông liền đem bản nháp giao cho Tiết Bảo cầm lấy đi ý nấn. Mấy ngày sau, liền lại từ ý nấn ra 2 vạn phần đại hạ nguyệt báo tới. Lần này, Giả Tông theo thường lệ mời Tiết ra người, tại trên đường lớn đưa ra báo. Mà lần này, cả tòa kinh thành người đọc sách, tất cả đều có kinh nghiệm. Xem xét có người lại trên đường tiễn kỳ thứ 2 báo, bọn hắn bận bịu hô bằng gọi hữu, tranh nhau cầu lấy một thời kỳ mới báo. Bởi vậy, nay kỳ thứ 2 báo, mới ngắn ngủi một ngày thời gian, liền bị toàn thành văn nhân cướp đoạt trống không. Thậm chí còn có người đánh một phát súng đổi chỗ khác tranh và báo, một người thì đoạt mấy phần đi. Đối với cái này, Giả Tông vậy sớm có đoán trước, chẳng qua cũng chưa nghĩ tới thật sự muốn ngăn chặn chỗ sơ hở này. Cái này cũng đã chứng minh đại hạ nguyệt báo nóng nảy chỗ. Kỳ thứ 2 đại hạ nguyệt báo một phóng sau khi đi ra, cả tòa kinh thành lập tức có vô số người sôi nổi tìm người tới làm chúng đọc lên xạ điêu chuyện xưa. Bọn hắn thế nhưng bị ước hẹn 18 năm, trọn vẹn treo 1 tháng khẩu vị. Lúc này liền muốn biết, một Khâu Sử Cơ, một Giang Nam thất quái, rốt cục tìm không tìm được 2 nhà hậu nhân. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được mới nhất có chuyện. Nguyên lai Quách Tĩnh chi mâu Lý Bình một đường trốn hướng Thảo Nguyên, cuối cùng trên đường sinh hạ Quách Tĩnh tới. Sau đó Quách Tĩnh chậm rãi lớn lên, lại gặp được sư phó chết biệt. Mọi người theo chuyện xưa tiến triển, một trái tim cũng theo đó trầm động chậm chúng không thôi. Đến phía sau, mãi cho đến Giang Nam thất quái đang muốn tìm tới cửa lúc, chuyện xưa đến đây im bặt mà dừng. Tức giận dường như cả tòa kinh thành người đều tại mắng to tác giả con chó này tặc, về sau đi ra ngoài nhất định bị xe đụng, trời mưa nhất định gặp xét đánh, ăn cơm nhất định bị nẹn, tóm lại cả đời được bận rủi, thoát thân không được. Cậu tặc kia, thật sự là rất đáng hận. Bọn hắn mới vừa vặn giải tháng trước bộ, không ngờ rằng lập tức lại cho bọn hắn hạ cái mới bộ. Thậm chí lần này muốn so với một lần trước càng mệt nhọc. Những thứ này thì cũng thôi đi. Mà về phần văn nhân bên ấy, lại là phát hiện, này kỳ thứ 2 đại hạ người báo, cùng thời kỳ thứ nhất lại có chút khác biệt. Kỳ thứ 2 bên trong thi từ bản biên, một phân thành 2, biến thành tài tử bản biên cùng tài nữ bản biên. Thời kỳ thứ nhất bị bọn hắn mắng rất thảm tiêu hạ khách, tại kỳ thứ 2 bị phân đến tài nữ bản biên trong. Nguyên lai người ta đúng là tài nữ, những thứ này tài tử nghĩ đến tháng trước chính mình lại vẫn mắng qua tài nữ, cũng xấu hổ không thôi. Đồng thời, kỳ này, thế nhưng lại thêm ra vài vị tài nữ tới. Trong đó có một cái biệt hiệu Tiêu Tương tài nữ, nhất là thơ tình diễm diễm, nàng mấy bài thơ tử, chính là những thứ này tài tử nhìn, đều không thể không tán thưởng có thừa. Ngoài ra còn có một vị hành ngũ quân, mặc dù so với Tiêu Tương tài nữ hơi thua một bậc, nhưng vẫn lệnh người vì đó kinh diễm. Vị cuối cùng tài nữ Yên Vũ Thi Tác, mặc dù đây phía trước hai người lại chênh lệch một bậc, nhưng cũng có hắn chỗ thích hợp, lệnh người sừng tán không thôi. Nguyên lai bọn hắn đối với tài tử cùng tài nữ yêu cầu là cũng không giống nhau. Tiêu Tương tự nhiên là Lâm Đại Ngọc, Hành Vũ Quân là Tiết Bảo Cầm, nàng coi như là mượn Tiết Bảo thoa thơ hảo, mà vị cuối cùng Yến Vũ chính là Hình Tụ Yên. Tài nữ bản biên vừa ra, lập tức khơi dậy vô số văn nhân nhà thơ hormone, mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này cách gọi, nhưng mà không trở ngại bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, đại quan viên bên trong, chúng nữ nghe được từ bên ngoài tìm hiểu tới thông tin, trong lúc nhất thời đều có chút cười không ngậm mồm vào được. Không ngờ rằng, Tam Ca Ca lại bị dường như người của toàn kinh thành cho nguyền rủa. Đồng thời nguyền rủa 10 phần ác độc. Các nàng đã cười rất lâu, thậm chí đều không có ngừng qua. Người bị hại chỉ có Giả Tông, mặt đen lên ngồi ở một bên, rất có vài phần nhớn nhác dáng vẻ. Mà nhưng vào lúc này, lại là có thiếu nữ từ bên ngoài đi đem đi vào. "Ca, ta vào phủ mới biết được, này đại hạ nguyệt báo đúng là ngươi biên soạn. Ngươi kỳ thứ 2 mở ra tài nữ bản biên, là tại sao không gọi nhìn ta?" Chương 257, Nạp Thiếp Tiết Bảo Cầm. Chương 257, Nạp Thiếp Tiết Bảo Cầm là chính mình lúc trước tại mở tài nữ lối đi lúc, đem Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm đều gọi, thậm chí ngay cả Hình Tụ Yên đều kéo vào. Ngược lại là đơn độc quên đi Sử Tương Vân. Giả Tông cười nói, "Tháng trước thật sự là quá bận rộn, ngược lại là đem Vân muội muội quên mất, như thế lỗi lầm của ta." "Vân muội muội ngươi chỉ yên tâm chính là, số tiếp theo tất nhiên sẽ đăng báo ngươi thi tử. Bây giờ ngươi liền đem ngươi muốn tại hạ tạp chí trở thi tử tuyển ra đến là được." Nghe Giả Tông lời nói, Sử Tương Vân đắc ý nói, "Ca, này còn tạm được." Dứt lời, Sử Tương Vân trực tiếp ngồi xuống, nâng bút viết xuống hai bài trước kia viết qua thi tử ra đây, thậm chí còn trước mặt mọi người viết hai bài đi lên. Tiếp đó, chúng nữ lại bắt đầu chân tuyển viết bản thảo một tới. Mặc dù thượng kỳ tại thi tử bản biên đã mở ra tài nữ chuyên mục, nhưng mà hết hạn cho tới bây giờ, vẫn đang không có tài nữ phát ra bài viết. Sử Tương Vân mấy thiên thơ bản thảo, ngược lại là giải bọn hắn lửa xém lông mày. Sử Tương Vân vậy giúp lên bận điệu tới. Không bao lâu, nàng ồ lên một tiếng, lấy ra một tờ thi từ bài viết nói ra, "Cái này phần bài viết, nhất định là Bảo Nhị ca ném bản thảo không thể nghi ngờ, ta sẽ không đi nhìn lầm." Tất cả mọi người hướng Sử Tương Vân bài viết nhìn lại, quả nhiên từ đó nhìn thấy mấy phần giả bảo ngọc thơ phong. Thám Xuân nhìn cười nói, "Bảo Nhị ca này mấy bài thơ, viết ngược lại là có mấy phần ý nghĩa. Cũng không kém gì ta, chỉ tiếc hắn ném là tài tử bản biên, tiêu chuẩn này, không khỏi còn kém một ít, nhất định là tuyển không trúng." Sử Tương Vân ha ha cười nói, "Bằng không, chúng ta đem hắn phóng tới tài nữ bản biên làm sao? Dù sao chính hắn vậy một lòng muốn làm nữ nhi." Sử Tương Vân một lời nói tất cả mọi người nở nụ cười. Đối với giả bảo ngọc gửi bản thảo, chúng nữ đều là tầm thường đáy chi. Như hắn trình độ đầy đủ, các nàng cũng sẽ không tận lực không cần. Nhưng nếu tiêu chuẩn chưa đủ, kia cũng sẽ không thiên vị tại hắn. Mà hiện nay, giả bảo ngọc tiêu chuẩn hay là kém một chút, tự nhiên cũng liền tuyển không chúng hắn thơ bản thảo. Trong lúc bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua. Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc hai phu thê, vậy vượt qua tuần trăng mật. Ngày này, Lâm Đại Ngọc lần nữa nhắc tới đem Tiết Bảo Cầm tiếp đi vào cửa sự việc. Giả Tông cảm thấy không khỏi quá cấp bách chút ít. Thân hôn vừa mới qua một tháng, liền là nạp tiếp, có chút không ổn. Theo Giả Tông, tối thiểu vậy qua 3 tháng sau đó lại làm so đo. Chỉ là lần này, Lâm Đại Ngọc cũng không có nghe hắn, mà là trực tiếp thì thầm tìm tới Mai phu nhân. Mai phu nhân tại hỏi rõ ràng tường tình sau đó, vui vẻ đáp ứng. Sau đó, các nàng tại cùng Tiết gia bàn bạc thỏa đáng sau đó. 3 ngày sau đó, thì thầm chuẩn bị một đỉnh quốc kiệu, liền từ cửa hông đem Tiết Bảo Cầm tiếp vào. Là vợ cả, Lâm Đại Ngọc sớm là Tiết Bảo Cầm chuẩn bị xong một cái viện, thậm chí còn đem sân phi hồng quải thải bố trí thành phòng tân hôn dáng vẻ. Thiết thất là không có tư cách cử hành hôn lễ, tiến hành bái đường và nghi thức. Lâm Đại Ngọc đem sân bố trí thành bộ dáng như vậy, cũng coi là đối với Tiết Bảo Cầm một loại đền bù. Mà đợi đến đem Tiết Bảo Cầm tiếp vào sân sau đó, làm nhân vật chính một trong Giả Tông, Phương mới biết được việc này. Giả Tông không khỏi ngạc nhiên không thôi. Đây chính là chính mình nạp tiếp, cho dù trước đó không cùng mình bàn bạc, tốt xấu vậy trước giờ thông báo ta một tiếng a. Nay không nói một tiếng, cũng đem người tiếp vào đến, ta cuối cùng mới biết được, đây là náo cái nào. Nhưng Giả Tông cũng biết, này nhất định là Mai phu nhân chủ ý, Giả Tông cũng liền giận mà không dám nói gì lên. Được rồi, kỳ thực vốn cũng không có cái gì đáng giá nổi giận. Tiết Bảo Cầm vốn là một bộ hồng lâu trong, nhất là nữ tử hoàn mỹ, lấy nàng làm vợ, quả thực không có gì tốt bị quất. Bằng không chịu chân là làm kiêu. Lần này nạp tiếp, tiến hành nóng lòng một chút. Bởi vậy Ninh Quốc phủ bên này cũng không có xếp đặt tiến hội. Lâm Đại Ngọc bày một bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Mai phu nhân còn có Tiết Bảo Cầm. Trong nhà mình, ngược lại sẽ không cần quan tâm chú ý nhiều như vậy. Mà Tiết Bảo Cầm vừa vào cửa chính là hiểu rõ, viện này đều là vợ cả Lâm Đại Ngọc bố trí. Mà này, kỳ thực vậy biểu lộ Lâm Đại Ngọc đối đãi nàng thái độ. Một tịch tiệc rượu sau khi ăn xong, Lâm Đại Ngọc liền thôi lấy bọn hắn vào động phòng. Động trong phòng, Tiết Bảo Cầm một thân áo đỏ, càng phát ra sấn thác đẹp như tiên nữ, diễm như đào lý. Gò má nàng đỏ ửng, kiều diễm bất át, mặc dù thẹn thùng không thôi, thế nhưng nàng vẫn đang đánh bạo, nhìn thẳng Giả Tông. Nha đầu này, ngược lại là nghịch ngợm vô cùng. Giả Tông hơi cười một chút, sau đó trực tiếp đi qua, chậm rãi cúi người đi. Tiết Bảo Cầm cuối cùng lùi bước, nàng nhẹ nhàng đẩy Giả Tông bộ ngực nói ra, "Lão gia, còn chưa từng uống chén rượu giao bôi đầu." Giả Tông vừa cười vừa nói, "Têu cái gì lão gia, bí mật, ngươi còn cứ gọi ta Tông Tam ca hoặc là tướng công, phu quân đều thành." Tiết Bảo Cầm ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên nói ra, "Tướng công, nếu không ta bảo ngươi Tông ca ca có được hay không? Ngươi thì gọi ta Cầm Nhi." Nguyên lai Giả Tông đã sớm đem anh hùng xạ điêu viết đến mười mấy lần. Hoàng Dung tự nhiên sớm đã ra sân, mà Vĩnh Long Đế cùng chúng nữ tự nhiên đều là sớm thì được đọc qua bản nháp. Các nàng cũng đều bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tình yêu chuyện xưa thật sâu hấp dẫn lấy. Bởi vậy làm giả Tông nói đến nhường Tiết Bảo Cầm gọi hắn Tông Tam ca lúc, Tiết Bảo Cầm một cách tự nhiên liền nghĩ đến Tông ca ca ba chữ này. Mà giả Tông sau khi nghe, không khỏi nhịn không được cười lên, không khỏi nói ra, được rồi, về sau ta gọi ngươi Cầm Nhi. Tiết Bảo Cầm sau khi nghe, không khỏi hì hì cười nói, Tông ca ca. Uống thôi rượu giao bôi sau đó, hai người liền từ lên giường cưới. Đến lúc này, Tiết Bảo Cầm lộ e sợ, thân thể nàng cứng ngắc, mặc cho giả Tông bài bố lên. Thấy thế, giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai nha đầu này, cũng không có nàng biểu hiện ra như vậy thoải mái. Cái gọi là cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Tiểu thiếp vốn chính là muốn vì sắc chuyện người, lấy lòng phu quân. Bởi vậy, Tiết Bảo Cầm vậy biểu hiện ra làm thiếp thất nên có thái độ đến, cũng không có đoan trang hổ trọng. Được rồi, nàng trước đây tính cách vậy là hoạt bát nhiều một ít. Chỉ là thật đến chân đứt chân giáo lúc, nàng chính là làm lộ. Tiếp đó, tại giả Tông dẫn đạo dưới, hai người cuối cùng thành chu công chi lễ. Mà Tiết Bảo Cầm sức khỏe tốt hoạt bát, năng lực chịu đựng bệnh mạnh. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng mấy có lẽ đã thắng qua Lâm Muội Muội. Được rồi, kỳ thực Lâm Muội Muội đối với giường che chi hoan luôn luôn lạnh nhạt. Mặc dù thích, nhưng mà có chừng có mực. Có đôi khi nàng thậm chí thích hơn lặng lặng ôm nhiều một ít. Dung hậu thế lời nói, nàng dường như thích hơn ở là Tô Thức phương diện tinh thần giao lưu nhiều một ít. Mà Tiết Bảo Cầm thì là khác nhau. Thực sự là người thái mê. Rất nhanh, hai người chính là lại một lần bắt đầu không bao lâu, Tiết Bảo Cầm rốt cục vẫn là thua trận. Này không riêng gì kỹ thuật phương diện chênh lệch, hai bên tố chất thân thể phương diện chênh lệch, càng là hơn giống rãnh sâu. Một đêm ngư long vũ, từ đây quân vương không tảo chiều. Đến ngày thứ hai, giả Tông sau khi tỉnh lại không lâu, Tiết Bảo Cầm không bao lâu vậy là theo chân tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng cuối cùng thẹn thùng lên, không dám lộ diện, đem chính mình thì thầm ẩn nút. Giả Tông cười ha ha một tiếng, không khỏi trên dưới tìm kiếm một phen. Tiết Bảo Cầm kêu lên một tiếng, luôn miệng xin khoan dung lên. Giả Tông này mới bỏ qua cho nàng. Chương 258, tiểu thê mỹ thiếp, chân thái phi qua đời. Chương 258, tiểu thê mỹ thiếp, chân thái phi qua đời. Tiết Bảo Cầm bận bịu rửa mặt mặc tốt sau đó, bước nhanh tiến về sân của Mai phu nhân, đi cho Mai phu nhân thỉnh an vãn an. Vì nàng chỉ là tiểu thiếp nguyên nhân, giả Tông thì sẽ không theo nàng cùng đi. Giả Tông hoặc là chính mình tiến về, hoặc là cùng Lâm Đại Ngọc cùng nhau đi tới. Cho Mai phu nhân thỉnh an sau đó, Tiết Bảo Cầm lại đi Lâm Đại Ngọc chỗ nào, cho Lâm Đại Ngọc bưng trà. Ngày thứ hai, tiểu thiếp cho vợ cả bưng trà, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà tuyệt đại đa số vợ cả đều sẽ cho tiểu thiếp một hạ mã uy, lập hạ một quy củ. Ước chừng phải nhường cô dâu chiếm được gần nửa canh giờ quy củ mới bằng lòng thả nàng đi. Mà ở Lâm Đại Ngọc nơi này, tự nhiên là không có này rất nhiều chuyện. Nàng đợi Tiết Bảo Cầm, như là đợi thân muội muội đồng dạng. Tiết Bảo Cầm cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Đại Ngọc thiện ý tới. Cho tới hôm nay, Tiết Bảo Cầm mới xem như triệt để yên lòng, hơn nữa là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng gả sau khi đi vào, phu quân thương nàng yêu nàng, bà đãi nàng như là thần nữ nhi bình thường, vợ cả đối nàng như là thân muội muội một yêu thương. Chứ hay chưa danh phận, tương lai tử tôn không có cách nào kế thừa tước vị bên ngoài, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Thậm chí cho dù nàng gả vào nhà khác, chính là có thể làm chính quy phu nhân, đều chưa hẳn sẽ có hiện tại như vậy vừa lòng đẹp ý. Sau đó 3 ngày, giả Tông luôn luôn bị Lâm Đại Ngọc thôi tại Tiết Bảo Cầm nơi này. Này 3 ngày, Tiết Bảo Cầm nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù vì tố chất thân thể nguyên nhân, nàng vẫn như cũ xa hoàn toàn không phải giả Tông đối thủ. Nhưng ít ra sẽ không giống là ngày thứ nhất như vậy, thoải mái thì thua trận. Thậm chí Tiết Bảo Cầm còn nhanh chóng cùng Tình Văn, Hương Lăng và rút ngắn quan hệ, suy nghĩ có cần phải tới cái tam anh chiến lứa bố. Mặc dù nói lên, các nàng đều là thiếp, nhưng mà rốt cuộc còn là không giống nhau. Tượng Tiết Bảo Cầm, là qua đường sáng tiếp đi vào cửa, là quý thiếp. Mà Tình Văn cùng Hương Lăng chờ, hoặc là ra sinh tử, hoặc là mua ngược lại văn tự bản đức, đều là tiện thiếp, không có chút nào địa vị có thể nói. Tại Tiết Bảo Cầm trước mặt, Hương Lăng cùng Tình Văn, hồng tụ tam nữ, muốn thấp hơn một đầu. Bởi vậy, đối mặt Tiết Bảo Cầm lôi kéo, cuối cùng cũng chỉ có Tình Văn đồng ý xuống dưới. Hồng tụ là liều chết không theo, Hương Lăng mặc dù không chịu, nhưng cự tuyệt cũng không kiên quyết. 3 ngày sau, Tiết Khoa tới đón muội muội về nhà. Thiếp thất vốn là không có gì địa vị, vậy không có gì lại mặt cái này nói chuyện. Chẳng qua giả Tông cùng Tiết gia vốn là thân cận, đồng thời người ta huynh trưởng liền ở tại lân cận. Bởi vậy, giả Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí suy nghĩ một lúc, cuối cùng dứt khoát cùng Tiết Bảo Cầm một đạo trở về Tiết gia. Tiết Khoa tự nhiên 10 phần hoan hỉ, giả Tông có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi. Đi Tiết gia sau đó, Tiết Bản càng là hơn hoan hỉ không thôi. Hắn nhịn không được phàn nàn nói, Tông huynh đệ, từ trong ngươi trạng nguyên sau đó, càng phát ra cùng nhà ta sơ viễn, gần đây càng là hơn không đến ta nơi này. Hôm nay ngươi năng lực đến, ngược lại là khách quý ít gặp. Ta còn tưởng rằng, ngươi về sau cũng sẽ không tới tìm ca ca ta đây. Nghe Tiết Bản lời nói, giả Tông không khỏi cười to nói, Tiết đại ca, ngươi lời nói này ta có thể không thích nghe. Ta vẫn luôn là như vậy, chưa từng biến qua. Ta tuyên truyền báo, có phải hay không tìm ngươi giúp hai ta hồi? Ta có thể đã cho ngươi ngân lượng chưa từng. Ngược lại là Tiết đại ca ngươi, từ trong ta cử nhân sau đó, ngươi thì tùy tiện không chịu bước vào nhà ta đại môn. Ở đâu là ta sơ biết ngươi, rõ ràng là Tiết đại ca ngươi sơ biết ta. Nghe giả Tông nói như thế, Tiết Bản trừng lớn một đôi mắt trâu, ra hồi lâu, đống nhiên phát hiện, dường như quả nhiên như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Bản vua hót một cái, không khỏi nói ra, Tông huynh đệ, ngươi không biết, ca ca ta mặc dù trướng mắt những kia nghèo kiết hủ lậu, nhưng mà tối kính sợ người làm công tác văn hóa. Không biết làm tại sao, ta gặp được những kia có học thức người, thì sợ hãi trong lòng, hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Từ trong Tông huynh đệ nâng sau đó, ta ta đã cảm thấy cùng ngươi có chút thân cận không nổi, cũng không biết là duyên cớ gì. Giả Tung nghe, không khỏi hơi cười một chút. Này chính như Lỗ Tấn cùng Nhuận Thổ bình thường, hai người nhưng thật ra là không có tiếng nói chung, bởi vậy mặc dù trên mặt cảm tình thân cận, nhưng trên thực tế đã dần dần không chơi được cùng đi. Tiết Bản vỗ Giả Tung bả vai cảm thán nói, không ngờ rằng, ngươi đúng là thành muội phu ta, chỉ là không ngờ rằng, ngươi cưới không phải muội muội ta, mà là cầm muội muội. Bên cạnh, Thiết Khoa nghe, mười phần kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên hiểu rõ, nguyên lai đại phòng vậy còn có đem Tiết Bảo thoa gả cho Tông Ca Nhi tâm tư. Lúc này, Thiết Khoa cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách trước đây chính mình nhường Bá Mâu đi Ninh Quốc phủ cầu hôn lúc, Bá Mâu phản ứng có chút cổ quái. Nguyên lai căn ở đây này, hợp lấy bọn hắn hai phòng cũng muốn đem nữ nhi gả đi. Chẳng qua ngược lại là bị chính mình đoạt trước. Lúc này, Thiết Khoa ngược lại là lúng túng, mà Tiết Bản thì là không hề hay biết. Giả Tông cười ha hả, đem trọng tâm câu chuyện xóa quá khứ. Tiếp theo, Tiết gia đặt mua trên một cái bàn rượu ngon thịt, anh em nhà họ Tiết hai người tự mình tiếp khách. Mà trong nhà sau, Tiết Di Mụ lôi kéo Tiết Bảo cầm tay, cẩn thận hỏi đến nàng tại Ninh Quốc phủ bên trong đãi ngộ. Làm Tiết Di Mụ sau khi nghe xong, trong lòng cũng là Tiết Bảo cầm vui vẻ không thôi. Trong nội tâm nàng không khỏi thở dài, này cầm nha đầu ngược lại là tốt số, lại gả vào tốt như vậy người ta. Nếu là bảo nha đầu gả đi, kỳ thực cũng không tệ. Thậm chí chỉ cần các nàng sớm một ít hạ thủ, bảo nha đầu đều có thể làm chính quy phu nhân. Chỉ tiếc, lúc này nói cái gì cũng trễ. Đến qua tiệc rượu sau đó, Giả Tông mang theo Tiết Bảo cầm, lại trở về Ninh Quốc phủ. Buổi tối, Giả Tông muốn đi cùng Lâm Đại Ngọc. Mà tình cờ Lâm Đại Ngọc đến rồi Thiên Quý, Giả Tông liền không quấy rầy nàng, lại đi Tiết Bảo cầm chỗ. Mà một ngày này, Tiết Bảo cầm lại chính xác đem Tình Văn kéo đến, Tiết Bảo cầm lại liên thủ với Tình Văn, đem Vương Lăng kéo tới. Một đêm này, tam nữ đến cái tam anh chiến lữ bố. Cuối cùng, bốn người giết là khó phân thắng bại, chỉ có thể bây giờ thu binh, chỉ đợi ngày khác tái chiến. Lại nói trong cung Chân Lão Thái Phi cơ thể khó chịu, nhờ ngự y đến dùng thuốc nhiều lần, đều là không dùng được. Một ngày này, Chân Lão Thái Phi một hơi không có đi lên, cuối cùng là buông tay nhân gian, cưới hạt Tây Du mà đi. Phàm cáo mệnh bờ bờ vào chiều theo ban, theo tước chịu tang. Sát dụ thiên hạ, phàm có tức nhà, trong một năm không được tiệc lễ yến âm nhạc, thứ dân đều ba tháng không được kết hôn. Giả Mẫu, Huỳnh, Mai, Vương, càng tức tổ tôn trở, đều mỗi ngày vào chiều theo tế, đến trưa chính về sau mới trở về. Dựa theo Giả Tông tức vị, Lâm Đại Ngọc kỳ thực cũng nên có cáo mệnh cho người. Chỉ là Giả Tông còn chưa kịp tố mời, Lâm Đại Ngọc cáo mệnh tự nhiên cũng không có phong thưởng tiếp theo. Bởi vậy ngược lại là nhân họa đắc phúc, không cần ngày ngày đi triều đình tham gia tế, ngược lại là tỉnh hạ một phen vất vả tới. Mà lúc này, Giả Tông ngược lại là may mắn Lâm muội muội sớm đi để người đem Tiết Bảo cầm tiếp vào. Như lúc trước chưa từng tiếp nhận một tới, chờ tới bây giờ, liền lại muốn nhiều và thời gian một năm. Mà lần này Chân Lão Thái Phi một qua đời, Giang Nam Chân gia liền chờ tại mất đi miễn tử thiết khoán, sợ là khoảng cách xét nhà đã vì lúc không xa. Chân gia cái này đổ, chưa hẳn sẽ không đem bạc giấu kín vào Vinh Quốc phủ đi. Lúc này Giả Tông ngược lại là suy tư, chuyện này đến cùng muốn hay không quản. Chương 259, có cứu hay không Vinh Quốc phủ. Yêu có chết hay không chương 259, có cứu hay không Vinh Quốc phủ. Yêu có chết hay không như chính mình không ngăn cản, và Chân gia bị xét nhà sau đó, Giả Chính nhất định còn có thể giúp Chân gia giấu kín tài vật. Mà một khi bị người công kích, nói ít cũng là xét nhà tội danh. Giả gia kẻ thù chính trị, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng hắn nếu là muốn quản lời nói, liền muốn đem Giả Mẫu, Giả Chính cặp vợ chồng đắc tội mấy lần. Thậm chí ngay cả Giả gia thân bằng bạn cũ hiểu rõ, cũng sẽ nói hắn bất cận nhân tình, là vì tiểu nhân. Giúp, còn phải đắc tội người rơi không đến ân huệ. Còn nếu là không giúp lời nói, cho dù Vinh Quốc phủ mà tội, hiện nay vậy liên lụy không đến bọn hắn Linh Quốc phủ. Từ Giả Tông tiếp nhận Linh Quốc phủ sau đó, Linh Quốc phủ đã cùng trước kia làm một cắt chém. Đồng thời, Vinh Quốc phủ bên ấy cũng không phải chỉ có dấu kín tội ngân một tội danh. Thực chất bọn hắn lúc trước thì làm qua rất nhiều vô liêm sỉ sự việc. Chỉ riêng Vương Hy Phượng cái đó nương môn, dường như muốn chiếm được một nửa đi. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát không giúp bọn hắn cũng được. Mà vì Lao Thái Phi một qua đời, trong cung đám nương nương cũng sẽ không thể quay về thăm viếng. Bởi vậy, đại quan viên bên này ngược lại là không xuống dưới. Mà đại quan viên bên trong, hiện nay ngược lại là lớn nhất một cái viện còn trống không. Đó chính là Di Hồng Viện. Đại quan viên xây thành sau đó, Giả Bảo Ngọc vốn định chuyển vào đến Di Hồng Viện đi. Chẳng qua cũng là bị Giả Tông ngăn lại, mà Giả Tông vì tránh hiểm nghi, cũng không có dọn vào ở, bởi vậy, Di Hồng Viện ngược lại là như vậy không xuống dưới. Bây giờ nương nương tạm thời sẽ không quay về thăm viếng, đồng thời Giả Tông hiểu rõ, kỳ thực cũng không phải tạm thời, về sau cũng sẽ không trở về. Đại quan viên, thực chất đã triệt để thuộc về Ninh Quốc phủ. Bởi vậy, Giả Tông quyết định, dứt khoát đem Đại Hạ Nguyệt báo văn phòng, trực tiếp chuyển vào Di Hồng Viện đi. Như vậy, vậy tỉnh mỗi ngày cũng thay phiên đổi chỗ. Chờ sau này tỷ muội nhóm cũng xuất cát, rời đại quan viên sau đó, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp chuyển đến bên này lại. Mà vì không cần tiết kiệm thân, bởi vậy các quan lại nhà, phàm nuôi đào kép nam nữ người, hết thảy bãi miễn phái phát. Bởi vậy, Mai phu nhân liền tìm đến Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc đến bàn bạc chuyện này. Nói đến, Mai phu nhân cùng Lâm Đại Ngọc này mẹ chồng nàng dâu hai cái, đều không phải là người nhiều chuyện. Lâm Đại Ngọc gả tới không có mấy ngày, Mai phu nhân liền muốn đem nội trạch quản gia quyền giao cho nàng. Lâm Đại Ngọc đủ kiểu từ chối, Mai phu nhân gặp nàng thực sự không muốn quản gia, đồng thời nàng thân thể cũng có chút suy yếu, liền vậy không có cơ cầu. Từ đó có thể thấy, này mẹ chồng nàng dâu hai người đối với quyền lợi đều không có thái truy cầu lớn lao. Và hai người cũng đi vào sau đó, Mai phu nhân chính là hỏi, bây giờ nhà khác cũng phân phát đào kép, nhà chúng ta nói thế nào? Giả Tông không khỏi nói ra, những người này nguyên là theo Giang Nam hái mua được, bây giờ mặc dù không học hát, cũng đều là tốt nữ nhi của người ta. Mẫu hôn các ngươi nếu là nhìn bên trong có tốt, một mực lưu lại sai sử chính là, nhà chúng ta cũng không thiếu này ít bạc. Lâm Đại Ngọc bởi vì nói, này học kịch ngược lại không so được sai sử, các nàng cũng là người trong sạch nhi nữ, bởi vì bất lực, bán làm việc này. Chứa xỉu dở cho mấy năm, bây giờ có cơ hội này, không bằng cho các nàng mấy lượng bạc lộ phí, riêng phần mình đi à. Mai phu nhân nghe không khỏi nói ra, con của ta, lời này của ngươi ngược lại là lẽ phải, bây giờ chúng ta cũng đi hỏi nàng 12 cái. Có vui lòng trở về, thì mang theo tin, kêu lên cha mẹ của nàng đến tự mình đến lĩnh về, cho các nàng mấy lượng bạc vào mèo, phương thỏa đáng. Như không gọi tới nàng cha mẹ người thân đến, chỉ sợ có vô liêm sỉ người giả danh mạo hiểm lĩnh ra ngoài, lại bán trao tay, há không cô phụ này ân điện. Nếu có không muốn trở về, thì lưu lại. Giả Tông nghe nói ra, kia liền như thế thì cũng thôi đi. Tiếp đó, Mai phu nhân đem thập nhị cái nữ hài tử gọi tới ở trước mặt hỏi, cũng có hơn phân nửa không muốn trở về nhà. Cũng có nói phụ mẫu tuy có, hắn chỉ vì bán chúng ta là chuyện, chuyến đi này còn bị hắn bán. Cũng có phụ mẫu đã vong, hoặc bị thúc bá huynh đệ chỗ bán. Cũng có nói không người có thể ném, cũng có nói luyến ân không thôi, mong muốn đi người dừng 4-5 người. Mai phu nhân nghe, đành phải đem người lưu lại. Phải đi người 4-5 người đều khiến cho mẹ nuôi lĩnh đi về nhà, đưa đợi nàng thân phụ mẫu đến lĩnh. Đem không muốn đi người phân tán ở trong vườn sai sự. Mai phu nhân liền lưu lại văn quan tư sứ, đem chính đán phương quan chỉ cùng Giả Tông, đem ngôi sao mới nổi ngó sen quan, tiểu đán nhị quan chỉ cùng Đại Ngọc. Đem hoa lớn mặt quỷ quan đưa Tương Vân, đem tiểu hoa mặt đậu quan đưa Bảo Cẩm, đem người nước ngoài ngải quan đưa Thắng Xuân. Cuối cùng đem lão đán cả quan chỉ cho Tích Xuân. Làm hạ đâu đã vào đấy, giống như mệt mỏi chim xuất lồng, mỗi ngày trong vườn trò chơi. Mọi người đều biết các nàng không thể may vá, không quen sử dụng, đều không đại trách cứ. Lại nói này phương quan vào Giả Tông trong phòng, ngược lại là chống lại tình văn tính tình. Không có mấy ngày, hai người liền 10 phần thông thạo, giống như là từ nhỏ lớn lên khăn tay giao đồng dạng. Lại nói Đại Hạ Nguyệt báo bên này, thật sớm liền đem kỳ thứ 3 nội dung làm ra đây. Sau đó Giả Tông nhường Tiết Bảo Cầm cầm lấy đi khắc bản 2-3 phần. Tiết Bảo Cầm không khỏi hỏi, Tông ca ca, ngươi không nói theo kỳ thứ 3 bắt đầu, liền muốn hướng ra phía ngoài bán ra sao? Chúng ta in ấn 2-3 phần, có thể hay không quá nhiều? Sợ là chưa hẳn có thể bán ra này rất nhiều phần ra ngoài đi. Giả Tông cười nói, không quan trọng, ban đầu, tự nhiên bán không xong này rất nhiều. Đến phía sau, tự nhiên có người hội tới mua. Đồng thời, cho dù tạm thời bán không xong vậy không quan trọng, phong tồn đứng lên, chờ mấy năm thậm chí mười mấy mấy chục năm sau đó, chỉ sợ sẽ chướng nhiều lần ra đây đâu. 2-3 phần mặc dù nhiều, nhưng mà nếu đem thị trường phóng tới tất cả đại hạ lời nói, cũng liền không nhiều lắm. Huống chi, này nhưng đều là trước mấy kỳ, mỗi kỳ chỉ khắc bản 2-3 phần tạp chí. Cho dù hiện tại bán không được, mười mấy mấy chục năm sau, hắn giá trị chắc chắn sẽ không biết lật ra bao nhiêu lần đi. Tiết Bảo Cầm nghe, mặc dù không hiểu, vậy liền đi làm theo. Mấy ngày sau, 2-3 phần Đại Hạ Nguyệt báo đã khắc bản hoàn tất. Mắt thấy lại đến cấp cho Đại Hạ Nguyệt báo thời gian. Đường phố văn người nhất thời trào ra khỏi nhà, chuẩn bị cướp đoạt Đại Hạ Nguyệt báo tới. Thậm chí ngay cả những kia không biết chữ bất tính, cũng sôi nổi trào ra khỏi nhà đi. Bọn hắn mặc dù không biết chữ, lấy không được báo, nhưng mà tốt xấu năng lực nghe được mới nhất xạ điêu chuyện xưa. Giang Nam thất quái tìm thấy Quách Tĩnh một nhà, rốt cục sẽ phát sinh tình tiết ra sao? Bọn hắn thế nhưng trọn vẹn đau khổ một tháng, hôm nay cuối cùng có thể đợi được đáp án. Kết quả rất nhanh bọn hắn thì trận tròn mắt. Vì hôm nay vốn là Đại Hạ Nguyệt báo cấp cho nhận, nhưng mà bọn hắn lại là không thấy được bên đường cấp cho báo người. Nay để bọn hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tờ báo này, một lần cấp cho nhiều như vậy, chỉ là ấn chế những thứ này báo, sợ sẽ phải hao phí hứa bạc hơn. Huống chi những nhân thủ này cũng là muốn tiền. Bọn hắn sẽ không phải là trực tiếp bị kéo sụp đổ a? Nếu như thế, bọn hắn về sau chẳng phải là thì không nhìn thấy xạ điêu đến tiếp sau chuyện xưa. Này, cái này thật là đáng sợ. Đột nhiên trong lúc đó, có người không khỏi chỉ vào đầu phố một nhà cửa hàng hô, các ngươi mau nhìn chỗ nào. Tất cả mọi người là nghe vậy nhìn lại, phát hiện này cửa hàng bên ngoài biết, Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ điểm này vài cái chữ to. Một màn này, lập tức để bọn hắn nghi ngờ không thôi lên. Lẽ nào theo kỳ này lên, Đại Hạ Nguyệt báo thì không miễn phí đường, mà là phải bỏ tiền mua. Chương 260, hiếm có nạn lụt, nạn dân khắp nơi trên đất. Chương 260, hiếm có nạn lụt, nạn dân khắp nơi trên đất. Trước 2 tháng đều là tặng miễn phí, tháng này dựa vào cái gì muốn bọn hắn bỏ tiền mua a? Chẳng lẽ nghĩ tiền nghĩ điên rồi phải không? Kẻ ngốc mới biết xài tiền mua bọn hắn báo đâu. Hừ. Trước kia tặng không lúc, vô số người tranh nhau cướp đoạt, bây giờ phải bỏ tiền mua, lại sôi nổi lùi bước lên. Bạch chơi khiến người vui vẻ, dùng tiền lại không được. Đương nhiên, này rất nhiều người bên trong, tự nhiên vẫn là có người vui lòng dùng tiền mua sắm. Mà những thứ này dùng tiền mua sắm báo người, vì những kia còn đang ở tham gia thi khoa cử thí sinh chiếm đa số. Vì tân khoa Trạng Nguyên Lang viết văn bát cổ, là thực sự viết tốt, chỉ đạo ẩn ý, càng là hơn chữ chữ châu ngọc. Bọn hắn nhìn hai kỳ văn bát cổ còn có chỉ đạo ẩn ý, tự giác tiêu chuẩn có tăng lên. Dạng này tăng lên, làm sao không để bọn hắn mừng rỡ như điên. Dù là mỗi lần chỉ có thể tăng lên từng chút một, nhưng mà tích lũy chính là to lớn tăng lên. Nói không chừng bọn hắn thì lại bởi vì này tăng lên, từ đó giơ lên thi đấu. Bởi vậy, những người này liền đi bán ra điểm hỏi thăm về Đại Hạ Nguyệt báo giá cả tới. Nghe xong giá cả về sau, bọn hắn càng là hơn cảm thấy hàng đẹp giá rẻ. Một phần Đại Hạ Nguyệt báo chỉ cần 10 văn tiền mà thôi. Giả Tông sử dụng giá gạo so sánh một chút đại hạ cùng hậu thế, phát hiện đại hạ 1 đồng tiền, ước chừng tương đương với hậu thế 2 khối tiền. 10 văn tiền thì tương đương với hậu thế 20 đồng tiền. 20 đồng tiền một phần báo, nếu là phóng tới hậu thế, vậy thì thật là giá trên trời báo. Nhưng mà phóng ở thời đại này, vẫn đúng là tâm không quý. Phải biết, thời đại này sách vở 10 phần sang quý. Một quyển sách ít nhất cũng phải 3-4 quan tiền. Một bộ tứ thư ngũ kinh, còn không tính chú giải bìa cứng bản, chính là tầm thường cái chủng loại kia, đều muốn mười mấy quan tiền. 10 văn tiền một phần báo, tình cảm chân thực coi như là lương tâm giá. Bởi vậy, ngược lại cũng có thật nhiều thí sinh mua sắm báo. Chẳng qua đối với cả tòa kinh thành mà nói, mua sắm người vẫn như cũng là số ít. Hai ngày xuống dưới, 2 vạn phần đại hạ người báo lại chỉ bán ra hơn 1.000 phần đi, còn thừa lại hơn 1.800.000 phần báo không có bán đi. Giả Tông còn chưa gấp, Tiết Bảo Cầm lời đầu tiên ngồi không yên. Tiết Bảo Cầm tìm thấy Giả Tông, nhường Giả Tông nghĩ tìm cách, có phải hay không muốn hạ giá? Giả Tông nhường nàng an tâm chớ đổi, không cần phải gấp. Kỳ thực theo Giả Tông, 2 ngày trời có thể bán ra đi hơn 1.000 phần báo, này công trạng đã tương đối khá. Mà theo thời gian trì hoãn, lượng tiêu thụ nhất định còn sẽ có tăng lên. Cho dù cuối cùng cũng bán không được bao nhiêu phần, cũng không cần gấp. Chỉ là hơn 1 vạn phần báo mà thôi, rất nhanh liền năng lực tiêu thụ trống không. Tiếp đó, ngược lại là muốn cân nhắc như thế nào tại tất cả đại hạ phạm vi bên trong bắt đầu bố cục. Chẳng qua chuyện này cũng không cần quá gấp, chính là sốt ruột cũng là vô dụng. Cũng muốn trước hết để cho đại hạ nguyệt báo trong kinh thành bốc lửa sau đó, mới tốt hướng ra phía ngoài phóng đại. Kinh thành là đại hạ nguyệt báo cơ bản bàn bất ổn, vậy không có cách nào hướng ra phía ngoài phóng đại. Tiếp đó, Giả Tông tháng ngày, ngược lại là rất thích ý mỗi ngày kiểu thê mỹ thiếp làm bạn, quả thực không nên quá đắc ý thời tiết từng ngày nóng bức lên. Linh quốc phủ còn có đại quan bên trong, mỗi ngày đều phải dùng đi hàng loạt băng, mới có thể để cho trong phòng mát mẻ một ít. Ngược lại là đại quan viên bên trong, vừa đến buổi tối, còn có thể mát mẻ một ít. Một ngày này, Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc và nữ đang đại quan viên bên hồ hóng mát. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, một hồi hắc vân theo mặt phía bắc ố ép một chút xâm nhập đến. Nguyên bản ánh mặt trời nóng bỏng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, bầu trời dần dần ảm đạm xuống. Giang giác, một đạo thiểm điện hoa phá trường không, chấn mặt đất dì rào rung động. Lại là một đạo thiểm điện. Nay một đạo thiểm điện, khoảng cách mọi người rất gần, dường như thì bổ tại mọi người trên đầu đồng dạng. Bị hù chúng nữ mặt mày tái nhợt, hoảng sợ gào thét. Lâm Đại Ngọc càng là hơn bị hù ống ngực, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Giả Tông đội tiến lên cầm tay của nàng, này mới khiến Lâm Đại Ngọc qua loa bình phục một ít. Ngày mưa rông, tận lực ly thủy một bên, dưới đại thụ hoặc là cao lớn tòa nhà hạ xa một chút. Bằng không, rất dễ dàng gặp sét đánh. Bởi vậy, Giả Tông đội nói, ngày này sợ là thì trời muốn mưa, chúng ta hay là mau trở về đi, nếu không lát nữa tử sợ là muốn chịu ngâm. Chúng nữ sôi nổi gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Và Giả Tông mang theo Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cầm hai người vừa về đến Linh Lộc Đường bên trong. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đùng đùng, không rước, giáng xuống. Mặt đất rất nhanh ướt át, một cỗ mùi bùn đất tràn ngập ra giữa không trung. Rất nhanh, hạt mưa việt phát lớn lên, mặt đất dần dần tích lấy nước mưa. Bầu trời hạt mưa càng phát ra dày đặc, dường như liên thành một đường. Theo cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, giống như là có người từ trên trời xuống dưới đổ nước. Tia chớp không ngừng sáng lên, tiếng sấm vang minh, ngay cả dưới chân mặt đất cũng hơi rung động. Lâm Đại Ngọc bị dọa khuôn mặt thất sắc, Giả Tông bận bịu ôm lấy nàng, mới khiến cho nàng an tâm lên. Tiết Bảo Cầm cũng không sao sợ sệt, chẳng qua nàng cũng là đi vào Giả Tông ngoài ra một bên, nhẹ rửa khẽ ở bên cạnh hắn. Này mưa dường như không có cuối cùng, một thẳng xuống dưới cái không ở trọn vẹn hạ hơn một canh giờ, mới qua loa ngừng, hạt mưa dần dần tiểu xuống dưới. Lôi điện vậy dừng lại. Mọi người ra khỏi phòng nhìn lên, phát hiện bên ngoài trong viện, sớm tích tràn đầy một sân thủy. Thình Văn thấy vậy, trong lúc nhất thời, ngược lại đã tới hào hứng. Nàng bận bịu chỉ huy tiểu nha đầu tử, đem danh thoát nước ngăn chặn, đừng để trong viện thủy cũng sắp xếp đi ra. Cố ý nhường thủy tích trong sân, sau đó đem chút ít le, hoa chim về đường, thải về đường, bát, đuổi, may cánh, phóng ở trong viện chơi đùa. Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm nhìn, cũng cảm thấy 10 phần có hứng. Tiết Bảo Cầm thậm chí còn kéo lên ống quần, tự mình động thủ. Giả Tông nhìn, cũng cảm thấy có hứng. Không ngờ, này mưa mới vừa vặn ngừng nửa canh giờ không đến thời gian, cuối cùng lại hạ lớn lên. Lần này, liền dòng giá hạ nửa ngày thời gian, buổi tối lại dòng giá hạ một đêm. Ngày thứ hai, này mưa mặc dù ít đi một chút, nhưng vẫn tí tách hạ một thiên. Ngày thứ ba lại hạ một thiên đại, mãi đến khi ngày thứ tư, mới dần dần trong. Liên tiếp hạ 3 ngày mưa. Mưa lớn như thế này hay là 10 phần hiếm thấy, hơn 10 năm ở giữa vậy khó được đụng phải một lần. Không nói bên ngoài đường phố làm sao vũng bùn, trong sông phát bao lớn thủy, ở đâu thôn trang bị dình ngập. Ngay cả đại quan viên bên trong thủy vị cũng tăng lên rất nhiều. Nên Xuân ở Tử Lăng Châu, vốn là xây ở trên nước. Bây giờ 3 thiên mưa lớn qua đi, thủy vị tăng gọn, nên Xuân không khớp cũng cực kỳ không tiện. Giả Tông dứt khoát nhường nàng trước rời ra đây. Đại quan viên cùng địa phương khác, phàm là đất lõm, tất cả đều bị thủy nơi bao bọc. Mà bên ngoài thì là lưu truyền ra một cái tin tức. Lại là mặt phía nam 2 tỉnh nơi cũng bạo phát hiếm có mưa to, đã dẫn phát thủy tai. Không biết vỡ tung bao nhiêu bách tính phòng xá, không biết bao nhiêu bách tính bị lũ lụt cuốn đi táng thân đại dương mênh mông. Mà trận này lũ lụt càng là hơn tạo thành mấy chục vạn nạn dân. Những thứ này nạn dân vì mạng sống, không thể không tập kết thành đàn, hướng 4 phía tìm kiếm cầu sinh chỗ. Nghe nói rộng lượng nạn dân chính hướng kinh thành mà đến, sợ dùng không 10 ngày nửa tháng công phu có thể đi vào kinh thành bên ngoài. Chương 261 đối chọi gay gắt, lòi kim trong bọc. Chương 261 đối chọi gay gắt, lòi kim trong bọc. Lúc này trên triều đình đang tiến hành đại triều hội. Lần này lên triều chủ yếu để tài thảo luận chính là bàn bạc làm sao trần thai. Thực chất lần này hiếm có mưa to mang tới tai hại, đây bên ngoài lưu truyền còn muốn nghiêm trọng hơn một ít. Mấy chục vạn nạn dân trở thành lưu dân. Nhà ở của bọn họ, lương thực, tài nguyên, toàn bộ đều bị hồng thủy cuốn đi. Bọn hắn nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể ly biệt quê hương, đi đến cái khác có thể tiếp nhận bọn hắn thành trì đi. Mà như triều đình không thể kịp thời trấn hai, không có chỗ tiếp nhận những thứ này nạn dân. Như vậy cuối cùng, những thứ này nạn dân hoặc là chết đói, hoặc là rồi sẽ dẫn phát bạo động, thậm chí như bị người hữu tâm dẫn đạo, rất có thể sẽ kéo lên phản kỳ, biến thành phản tặc. Bởi vậy, nhất định phải kịp thời trấn hai, đồng thời không thể để cho những thứ này nạn dân bốn phía lần trốn. Phải kịp thời đem bọn hắn dàn xếp lại. Nạn dân số lượng thực sự quá nhiều rồi, bất kể ở đâu, đều sẽ đối với nơi đó an ninh trật tự tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà muốn làm được đây hết thảy, liền cần triều đình lấy ra ngân trần hai. Chỉ là bất đắc dĩ là, bây giờ triều đình không có tiền. Biên cảnh, tam phiên, thiên hai nhân họa, chỉ là những thứ này, thì móc giống quốc khố bạc. Ở đâu đỡ được trận này trăm năm nạn lụt. Nạn lụt mang tới thứ bị thiệt hại, cơ hồ là tất cả hai hại trong lớn nhất một. Bởi vì nếu là ôn dịch hoặc là nạn hạn hán lại hoặc là cái khác hai nạn lời nói, tối thiểu nhất, bách tính phòng xá là ở chỉ cần có lương thực, có dược vật, thu xếp nạn dân cũng không là vấn đề. Mà nạn lụt sau đó, một hồi lũ lụt, dường như phá hủy tất cả nạn dân quê hương. Muốn đem bọn hắn thu xếp tiếp theo, nhất định phải là nạn dân trùng kiến gia viên. Đồng thời còn muốn đem những thứ này nạn dân, từ hiện tại, một thẳng nuôi đến sang năm ngày mùa thu hoạch. Và thu hoạch lương thực sau đó, nạn dân mới có thể tự mình nuôi sống chính mình. Triều đình muốn trọn vẹn nuôi những thứ này nạn dân thời gian hơn một năm. Mấy chục vạn nạn dân, muốn nuôi hơn một năm thời gian, tối thiểu nhất cũng muốn hơn trăm một vạn lượng bạc. Mà bây giờ, triều đình sợ là căn bản không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy tới. Bởi vậy, đối với lần này trần hai, cuối cùng, hay là bạc vấn đề. Không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy đến trần hai, những thứ này nạn dân chắc chắn sẽ dẫn phát náo động. Mà nạn dân một sáng náo động, muốn phái ra đại quân trấn áp phản loạn, đồng dạng muốn xài bạc. Mà một khi bên này làm lớn chuyện, như vậy một thẳng đối với đại hạ ngao ngoe muốn động miền không, thế tất sẽ không bỏ qua này thời cơ tốt. Lỡ như tam phiên bên ấy, vậy phát lên giã tâm lời nói, tất cả đại hạ gặp phải, cơ hội là trời nghiêng chi cục. Bởi vậy, kịp thời trấn hai, kịp thời dàn xếp xuống nạn dân là quan trọng nhất. Vĩnh Long đế mệt mỏi hướng Lâm Như Hải hỏi, Lâm Ái Khanh, bây giờ hộ bộ kho còn có bao nhiêu ngân lượng? Lâm Như Hải bước vào hộ bộ, biến thành thị lang bộ hộ. Lâm Như Hải chính là Vĩnh Long đế tâm phúc, bị Vĩnh Long đế sắp đặt vào hộ bộ thì là muốn cho Lâm Như Hải làm hết sức có thể trưởng quản hộ bộ. Sau đó chờ lần tiếp theo kinh sát, nhường hộ bộ thượng thư lên chức vào cát, liền có thể nhường Lâm Như Hải tiếp nhận hộ bộ thượng thư trước, từ đó trưởng quản tất cả hộ bộ. Nghe được Vĩnh Long đế hỏi sau đó, Lâm Như Hải không khỏi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ hộ bộ trong cố phòng chỉ còn lại 83 vạn lượng bạc. Đồng thời này 83 vạn lượng bạc đều đã phân công tốt công dụng. Trong đó 36 vạn lượng bạc cần thanh toán biên quân quân lương cùng với cung cấp, còn có 27 vạn lượng bạc muốn thanh toán dịch tốt quân tiền cùng với dịch trạm chi tiêu. Ngoài ra còn có 25 vạn lượng bạc phải dùng tại khơi thông đường thủy. Tính như vậy lời nói, trong cố phòng bạc còn không đủ khả năng. Nghe đến mấy cái này số lượng, quân thần không khỏi cũng trầm mặc xuống tới. Cái thứ nhất biên quân quân lương cùng với cung cấp là tuyệt đối không thể cắt xén. Biên quân phụ trách chống cự huyền không, hạo dương ngoại hạng tộc, nếu là biên quân quân lương bị cắt xén, một sáng dẫn phát biên quân rối loạn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà khơi thông đường thủy cũng đồng dạng không thể kéo dài. Này đường thủy liên quan đến thu thuế vận chuyển. Lúc này, tần tướng không khỏi nói ra, bệ hạ, lao thần cho rằng có thể tạm trụ dịch tốt quân tiền, thậm chí có thể cắt giảm rơi dịch trạm, binh bộ dọng quân trưng dụng dịch xe gửi đi văn thư, có phát ra, có không có đúng hạn phát ra. Quan viên tư ngồi dịch xe, một tấm văn thư nhiều lần mà dùng, nhiều lần xóa và sửa. Dịch trạm làm sai nha uy thế như hổ, bách tính tính mệnh tự thi. Dịch trạm hàng năm cần chi tiêu 6-70 vạn lượng bạc, nhưng mà cũng không có phát huy ra hắn tác dụng vốn có. Mà triều đình còn muốn không công nuôi mười mấy vạn dịch tốt, bởi vậy chẳng bằng xóa tốt, chỉ cần lưu một số nhỏ một ít, chỉ dùng làm truyền lại quân tình thuận tiện. Khấu tướng sau khi nghe, không khỏi nói ra, vậy hạ, dịch trạm tuyệt đối không thể cắt giảm. Cả nước trên dưới có hơn 2000 dịch sở, có mười mấy vạn dịch tốt. Những thứ này dịch tốt thì chỉ vào chút ít này mỏng quân tiền nuôi sống gia đình. Một sáng xóa dịch trạm, này mười mấy vạn dịch tốt thì mất đi nguồn kinh tế. Một làm không tốt, rồi sẽ dẫn phát các nơi náo động. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Vĩnh Long đế cũng là nói, dịch trạm không thể xóa, dịch tốt quân tiền, vậy không thể tham ô. Huống hồ cho dù tham ô, cũng chỉ có 27 vạn lượng bạc, cũng không đủ trần thai sử dụng. Chúng ái khanh không ngại suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Cuối nhà Minh lúc cũng là bởi vì triều đình xóa dịch trạm, mới đưa đến Sấm Vương Lý Tự Thành đi đến tạo phản con đường này. Mà Thái Tổ Lý Nham chính là đi theo Sấm Vương khởi nghĩa. Sau đó và Sấm Vương Trung Lưu tiễn mà chết, Thái Tổ Lý Nham này mới trở thành nghĩa quân lãnh tụ, cuối cùng từng bước một lật đổ Đại Minh, thành lập Đại Hạ triều. Có cái này vết xe đổ, Vĩnh Long đế tự nhiên là không nghĩ xóa dịch trạm. Tần tướng nói ra, vậy hạ, bây giờ quốc khố trống rỗng, triều đình không bỏ ra nổi trần thai ngân lượng. Nếu muốn trần thai, thì chỉ có tăng thuế một sách, thần mời năm nay thu thuế lại thêm thu ba thành. Tần tướng sau khi nói xong, cả sảnh đường văn võ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nếu là đem thu thuế lại thêm thu ba thành, quả thực có thể giải quyết rơi trần thai ngân vấn đề. Thậm chí thêm thu thuế đều sẽ vượt xa khỏi 101 vạn lượng bạc. Chỉ là, này sách vậy 10 phần hung hiểm. Vì đây cũng không phải là triều đình lần đầu tiên tăng thuế. Phàm là triều đình không ngừng thêm tức, chắc chắn sẽ nhường cuộc sống của dân lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Như vậy cái này vương triều, khoảng cách diệt vong, đoán chừng cũng liền gắn liền với thời gian không xa. Tăng thuế là một chén rượu độc. Lúc này, khấu tướng nói lần nữa, bệ hạ, tuyệt đối không thể lại thêm thuế. Bây giờ, ta đại hạ thu thuế, đã cho bách tính mang đến nặng nề áp lực. Như lại muốn tăng thuế, không thông báo nhường bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan. Một làm không tốt, liền sẽ dẫn phát náo động. Tần tướng nghe, không khỏi hỏi, Khấu tướng, bản tướng nói hai cái kế sách, ngươi cũng tiến hành phản đối. Không biết Khấu tướng lại có ý kiến gì đâu. Bây giờ triều đình thiếu khuyết trần thai ngân lượng, hẳn là Khấu tướng có thể đột nhiên biến ra hay sao? Trầm mặc hồi lâu, Khấu tướng không khỏi nói ra, bệ hạ, lao thần cho rằng, có thể ở kinh thành quyên tiền trần thai ngân lượng. Do bệ hạ cùng cả triều văn võ dẫn đầu, hướng kinh thành phú thương còn có bách tính quyên tiền. Chương 262, vô sĩ sắc mặt, tình thế khó xử. Chương 262, vô sĩ sắc mặt, tình thế khó xử. Quyên tiền thủ đoạn, đại hạ cũng không phải lần đầu tiên dùng. Thực chất, cũng không phải đại hạ hướng chuyên trúc thủ đoạn, dị vãng các triều đại đổi thay, cơ bản cũng đều dùng qua loại thủ đoạn này. Nói do cách khác mặt lúc, Sùng Trinh hoàng đế thì dùng qua. Chỉ tiếc, dưới tay hắn một bang đại thần, 30 lượng, 50 lượng, nhiều nhất mấy trăm lượng, liền đem Sùng Trinh hoàng đế đuổi rồi đi. Sau đó vàng nghĩa quân vào kinh thành, đem những thứ này tham quan bắt lấy, rút gân luật ra, nghiêm hình tra tấn, đem của cải nhờ ạ quả bọn hắn, toàn bộ tranh đoạt đi. Không thể không nói, đây thật là một lớn lao trầm trọng. Đại hạ trước kia đã từng dùng qua quyên tiền thủ đoạn, chẳng qua mỗi một lần có thể quyên tiền đến ngân lượng, cũng đều mười phần có hạn. Từng có người thông minh, dùng lập công đức bia thủ đoạn phá cục. Nhưng phàm là quyên tiền người, đều có thể tại công đức trên tấm bia lưu danh. Quyên bạc càng nhiều, tại công đức trên tấm bia vị trí thì càng đến gần bên trên. Mà những kia thế gia đại tộc đều là cần mặt mũi mặt, vì hư danh, bọn hắn cũng không thể không xuất ra vàng dòng bạc trắng đến quyên tiền. Chẳng qua những thế gia này đại tộc cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn hắn rất nhanh liền cảnh tỉnh lại, sau đó chờ lần sau triều đình lại dùng loại thủ đoạn này lúc. Những kia thế gia đại tộc trước đó cũng thương nghị xong, dựa theo gia tộc mạnh yếu, mỗi nhà quyên ra bao nhiêu bạc đến không giống nhau, tuyệt đối không nhiều quyên. Bởi vậy, muốn thông qua quyên tiền thủ đoạn, thành công quyên đến đầy đủ trần thai bạc, đúng là không dễ. Tần tướng không khỏi hỏi, dám hỏi Khấu tướng, nếu là lần này quyên tiền không đến đủ nhiều ngân lượng, lại nên làm như thế nào đâu? Khấu tướng từ tốn nói, chỉ cần có thể quyên tiền đến 3-40 vạn lượng bạc, ước chừng cũng liền đủ trước sử dụng. Chờ thu thuế thu lên sau đó, lại giảm bớt một chút cái khác chi tiêu, ước chừng cũng có thể chi chịu được. Kỳ thực điểm này, vậy cũng không dễ dàng làm được. Hiện nay đại hạ tài chính 10 phần căng thẳng, dường như đến thu không đủ chi tình trạng. Hàng năm cũng căng thẳng, thậm chí đều sẽ có thiếu hụt, ở đâu còn có thể giảm bớt ra đây. Bởi vậy, Tần tướng nghe, cười nhạt một tiếng, cũng không lên tiếng. Tất nhiên chuyện này là Khấu tướng nhận hết, như vậy đến lúc đó, chuyện này thì giao cho hắn đến xử trí là được. Vĩnh Long đế gật đầu nói, tốt, liền theo Khấu ái khanh kế sách, tiến hành quyết tiền. Chấp từ trong nô bên trong ra 51 vạn lượng bạc, hai vị vương gia, các ngươi hiến cho bao nhiêu đầu? Từ Phùng Tử Anh nhập cổ phần phấn son làm ăn sau đó, Vĩnh Long đế trong nô tiểu kim khố dần dần tràn đầy lên. Chẳng qua tiêu xài cũng là cực lớn. Thì nói ví dụ năm ngoái thảo cấp huyện chiến dịch, Vĩnh Long đế thì theo hắn tiểu trong kim khố, rút 30 vạn lượng bạc ra đây. Mà này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, phàm là có chuyện gì, hộ bộ thượng thư rồi sẽ chạy đến Vĩnh Long đế trước mặt khóc than. Hộ bộ thượng thư cho rằng, hoàng thượng thì không nên có được chính mình tiểu kim khố. Cái gì trong nô quốc khố, hết thảy cũng hẳn là đại hạ. Bởi vậy, mặc dù phấn son làm ăn thu lợi tương đối khá, nhưng mà Vĩnh Long đế quả thực không có tích trữ bao nhiêu tiền. Mà lần này, Vĩnh Long đế lại từ trong nô bên trong lấy ra 51 vạn lượng bạc tới. Mà Vĩnh Long đế nói tới hai vị vương gia, là Trung Thuận Thân Vương cùng Bắc Tĩnh Vương. Vĩnh Long đế một khi, nguyên bản cũng chỉ có nghĩa Trung Thân Vương gian lận bài bạc tuổi, còn có Trung Thuận Thân Vương ở lại kinh thành. Cái khác thân vương cũng đi đất phong. Mà họ khác vương bên trong, nguyên bản tứ vương bắt công bên trong tứ vương, trong đó ba vị đều là hàng tức thừa kế tước vị, hôm nay đã sớm không phải vương gia. Chỉ có Bắc Tĩnh Vương một người, còn tập nhìn vương tước vị. Vĩnh Long đế sau khi nói xong, Trung Thuận Thân Vương không khỏi ra khỏi hàng nói ra, bệ hạ, thần đệ thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, tiêu xài nhập phồn, thu nhập lại là càng ngày càng tệ. Thần đệ trong nhà nghèo nhanh nói, chỉ có quá niên quá tiết mới có thể ăn một bữa cơm no. Chẳng qua tất nhiên muốn cứu tế nạn dân, thần đệ vậy không thể keo kiệt, thần đệ vui lòng đập nồi bán sắt, bán ra sản lấy tiền, quyên ra 5-100 lượng bạc đến. Nghe Trung Thuận Thân Vương khóc than, dưới đáy văn võ bá quan không khỏi đều là thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Nay Trung Thuận Thân Vương rất được Thái Thượng Hoàng yêu thích, hắn đất phong giàu có nhất. Đồng thời những năm gần đây, ban thưởng cũng nhiều, Trung Thuận Thân Vương còn đúng tay rất nhiều làm ăn. Đồng thời Trung Thuận Thân Vương thích phô trương, hắn vương phủ xa hoa lãng phí trình độ, quả thực đạt đến mức nghe nói kinh người. Hắn lại có mặt nói người một nhà chỉ có quá niên quá tiết mới có thể ăn một bữa cơm no. Chẳng qua đã có Trung Thuận Thân Vương ở phía trước đánh dạng, vậy bọn hắn thì đều tốt xử lý nhiều. Bọn hắn tự nhiên không thể cao hơn Trung Thuận Thân Vương, tự nhiên muốn kém hơn nữa nhất đẳng mới là. Nghe Trung Thuận Thân Vương chỉ xuất 5-100 lượng bạc, Vĩnh Long đế sắc mặt cũng có nhìn, hắn chỉ khẽ gật đầu, ngay cả lời lười đợi nói nhiều một câu. Trung Thuận Thân Vương sau đó, Bắc Tĩnh Vương nói ra, bệ hạ, thần nguyện quên 1-1 vạn lượng bạc. Nghe được cái số này, Vĩnh Long đế tán thưởng gật đầu nói, tốt. Dưới Trung Thuận Thân Vương, Tần tướng ra khỏi hàng nói ra, thần gia cảnh bần hàn, vui lòng hiến cho 5-100 lượng bạc. Tần gia tại đại hạ cũng là đỉnh cấp thế gia, ruộng tốt thì có mấy vạn quanh. Nhưng mà Tần tướng cũng chỉ quên 5-100 lượng bạc. Kỳ thực, ngược lại cũng không phải Tần tướng không muốn nhiều quên, mà là bên trên có Trung Thuận Thân Vương vẽ mâu thiết kế, phía dưới hắn lại nên vì bách quan vẽ mâu thiết kế, bởi vậy hắn quên 500 lượng, ngược lại là vừa và tốt. Tần tướng sau đó, Khấu tướng ra khỏi hàng nói ra, thần nguyện hiến cho 1-1 vạn lượng bạc. Khấu tướng sau đó, lại bộ thượng thư ra khỏi hàng nói ra, thần gia cảnh bần hàn, nhưng không có Khấu tướng có tiền như vậy, thần nguyện quên 3-100 lượng bạc. cuối cùng và cả triệu văn võ hiến cho xong sau đành phải 88,000 lượng bạc. Cái số này ngược lại là cực kỳ may mắn, chỉ là cùng Trần Thai cần thiết ngân lượng thiếu hụt rất nhiều, chính là kế tiếp còn muốn trong kinh thành hiến cho. Nhưng mà những kia thế gia vậy đoạn sẽ không quá nhiều trung thuận thân vương cùng tần tướng đi, cả tòa kinh thành tính toán đâu ra đấy, năng lực lại quên tiền mười mấy vạn lạng bạc liền cao nữa là chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 20 vạn lượng bạc. Hơn 20 vạn lượng bạc chính là ngay cả trước Trần Thai bạc cũng là còn thiếu rất nhiều. Quên tiền sau khi chấm dứt, Lâm Như Hải lông mày không khỏi gấp khóa lại. Không có ở đây, không lo việc đó. Trước kia hắn ở đây Dương Châu đảm nhiệm tuần diêm ngự sử lúc, hàng năm chỉ cần đủ ngạch thu nạp thuế mới là được. Mà bây giờ đảm nhiệm thị lang bộ hộ, gánh một chút không biết nặng bao nhiêu. Bây giờ triều đình muốn Trần Thai, nhưng mà hộ bộ lại là không có bạc. Nay mặc dù cũng không phải lỗi lầm của hắn, nhưng nếu cuối cùng Trần Thai không thành, cuối cùng ủ thành đại họa lời nói, hắn là tất nhiên thoát không được quan hệ. Mà càng làm cho Lâm Như Hải lo lắng là, hắn sợ cũng không phải bị kéo mệt, mà là mấy chục vạn nạn dân gào khóc đòi ăn, hắn là thị lang bộ hộ lại là không bỏ ra nổi Trần Thai mà đến, bất lực. Lại nói gần đây một thời gian, Lâm Đại Ngọc về nhà ngoại cần một chút. Chủ yếu là Lâm Như Hải hai cái thị tiếp sắp sinh, Lâm Đại Ngọc có chút yên lòng không xuống. Một ngày này, nàng theo Lâm phủ trở về sau đó, liền từ mặt ủ mày chau. Giả Tông biết được thông tin sau đó, bận điệu vào phòng, phất tay nhường Tử Quyên các nàng cũng ra ngoài. Hắn nhấc chân đi vào trong nhà, sau đó ngồi vào Lâm Đại Ngọc bên cạnh, đưa cánh tay ôm lấy nàng hỏi, "Nương tử, ngươi là cơ thể khó chịu, hay là nhạc phụ đại nhân nơi đó có cái gì sự việc?" Chương 263, nửa vi phụ này nửa là quân. Chương 263, nửa vi phụ này nửa là quân. Chần chờ một lát, Lâm Đại Ngọc mới là nói ra, "Tướng công, lần này sau khi trở về, ta thấy phụ thân mặt ủ mày chau. Ta hỏi hắn bởi vì chuyện gì mà phiền nhiễu, hắn vậy nói thẳng đều là trên triều đình sự việc, nói ta cũng không hiểu. Ta nhiều mặt hỏi, hắn mới nói ra tình hình thực tế đến, nguyên lai là vì Trần Thai bạc nguyên nhân. Ta thấy sắc mặt phụ thân tiểu thụy, trên đầu tăng thêm rất nhiều tóc trắng, mà xem như con cái, ta lại không cách nào trợ giúp cho hắn, này trong lòng mới ưu phiền. Phu quân không cần vì ta lo lắng, chính ta lát nữa tử, vậy liền tốt." Giả Tông không khỏi nói ra, "Lâm muội muội, trong lòng ngươi sợ là đã có chủ ý a? Vì sao giấu ở trong lòng, không chịu nói cho ta biết chứ? Chúng ta bản là vợ chồng, tự nhiên nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, có chuyện gì là không thể nói cho ta biết đâu." Nghe lời nói này, Lâm Đại Ngọc trong lòng càng phát ra cảm động. Nàng nhịn không được nói ra, "Phu quân, ta thấy phụ thân sầu khổ đến tận đây, có lòng muốn giúp hắn. Thế nhưng như thật muốn giúp lời nói, muốn dùng đến Đại Hạ Nguyệt báo tuyên truyền công hiệu, đồng thời về thời gian cũng là không kịp. Mà Đại Hạ Nguyệt báo chính là công khí, mà không phải tư khí, ta như lạm dụng lời nói, tất nhiên sẽ nhường thánh thượng đối với ngươi sinh ra nghi kỵ. Ta lại có thể nào vì vậy mà đưa ngươi vào hiểm địa đâu?" Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi cười nói, "Lâm muội muội, ngươi đây lại là nghĩ sai lầm rồi. Cho dù ngươi không nói, ta cũng muốn dùng Đại Hạ Nguyệt báo, là lần này Trần Thai làm những gì. Ngươi không biết, ta đã phái người ra ngoài, sưu tập một ít nạn dân thông tin, sau đó cầm về, viết thành văn chương, san phát tại trên Đại Hạ Nguyệt báo. Đại Hạ Nguyệt báo thành lập một trong những mục đích, chính là dẫn đạo ý kiến và thái độ của công chúng, bây giờ chính là phát huy nó tác dụng lúc. Về sau có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói ra, không muốn giấu ở trong lòng. Lần này là ta đã nhận ra, nếu là ta không thể phát giác được đâu. Ngươi phu thê ta một thể, còn có cái gì có thể giấu giếm đây này?" Lâm Đại Ngọc nghe, vươn tay cánh tay đến, nhẹ nhàng ôm Giả Tông, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, "Phu quân, ta về sau tất cả nghe theo ngươi, có chuyện gì, tất nhiên sẽ không giấu giếm ngươi." "Đúng rồi, phu quân, ta nghĩ đem của hồi môn của ta hiến cho ra ngoài, sau đó lại viết một thiên văn chương san phát tại trên Đại Hạ Nguyệt báo, không biết phải chăng là có thể." Tiếp đó, Lâm Đại Ngọc liền đem nàng nghĩ viết ẩn ý, nói cho Giả Tông. Giả Tông nghe, không khỏi đại hỉ. Hắn nhịn không được túi đầu xuống, thâm tình một hôn. Hồi lâu mới dừng, Giả Tông cao hứng nói ra, "Nương tử, ngươi thực sự là ta hiền nội trợ. Ngươi cấu tứ thiên văn chương này, quả nhiên là cực kỳ lợi hại, giúp vi phu bận rộn." Lâm Đại Ngọc cười nói, "Phu quân, cái này cũng không vẹn vẹn là vì giúp ngươi chớ, đồng thời, vậy có thể đến giúp cha ta." Giả Tông cười ha ha nói, "Vậy cũng đúng, nhạc phụ ta đại nhân, giúp hắn là chuyện tất nhiên. Bất quá, ta sao có thể để ngươi đem ngươi của hồi môn quên ra ngoài đâu? Thứ này tự nhiên do ta tới ra là được." Lâm Đại Ngọc nhẹ nói, "Phu quân, ta cũng không chỉ là vì muốn giúp ngươi cùng phụ thân đâu, ta cũng rất muốn là những kia nạn dân làm vài việc. Ta chính là quên gia của hồi môn của ta đến, lẽ nào phu quân thì không nuôi ta hay sao?" Giả Tông nghe, càng phát ra cảm động, nhịn không được nói ra, "Nương tử, ngươi quả nhiên tâm địa thiện lương. Không bằng tốt như vậy, ngươi của hồi môn thì quên gia một nửa đi thôi, tả hữu người khác vậy không hết sức rõ ràng ngươi của hồi môn đến tột cùng có bao nhiêu." Lâm Đại Ngọc đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, phu quân, khoảng cách số tiếp theo Đại Hạ Nguyệt báo phát hành, ước chừng còn có gần 2 thời gian 10 ngày. Đồng thời gần đây vậy không có nhiều người mua sắm, về thời gian năng lực tới kịp sao?" Giả Tông nói ra, "Chuyện nào có đáng gì, chúng ta ở giữa lại thêm ấn đồng thời thêm san cũng được. Đồng thời, này kỳ thêm san, vậy trực tiếp bạch đưa ra ngoài chính là." Tiếp đó, Giả Tông vậy bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn trước triệu tập chúng nữ, sau đó phân phó các nàng viết mấy thiên văn chương. Giả Tông vậy tự mình bắt bút, viết mấy thiên văn chương ra đây. Đồng thời rất nhanh liền định tốt bài viết. Kỳ này, hắn làm là thêm san. Cái này san là chống lũ Trần Thai chủ đề. Bởi vậy, cái này san bên trên cũng không có văn bát cổ trang địa, cũng không có chương hồi tiểu thuyết trang địa. Thi từ bản khối bên trên viết tất cả thi từ cũng cùng chống lũ Trần Thai liên quan đến. Cái khác thì đều là đối với thủy thai hiện trường miêu tả, đối với nạn dân gian nan sinh hoạt miêu tả các loại. Giả Tông còn tự thân vẽ tranh, vẽ lên một số nạn dân bức họa. Chỉ dùng một nhật công phu, tấm này tặng san, liền biên soạn hoàn thành. Sau đó Giả Tông nhường Tiết Bảo Cầm cầm lấy đi, trong đêm thêm ấn, chậm nhất hậu thiên muốn dùng đến. Tiết Bảo Cầm không dám sơ suất, bận điệu cầm bài viết mà đi. Ngày thứ hai, Ninh Quốc phủ bên trong khiêng ra rất nhiều vàng bạc, còn có đầy đường của hồi môn. Những kia vàng bạc thì cũng thôi đi, cũng tại trong dương chứa, từ bên ngoài là không thấy được. Mà đầy đường của hồi môn lại là có thể nhìn rõ ràng. Xem ra, đây rõ ràng là Ninh Quốc phủ tân nương tử của hồi môn. Chỉ là cũng không biết đếm đẹp, không có đem của hồi môn khiêng ra tới làm cái gì. Bọn hắn này mới kết hôn mấy tháng công phu. Bên ngoài cũng còn truyền cho bọn họ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho đâu, lẽ nào lúc này không giữ quy tắc rời hay sao? Trung quanh vây xem con chúng, không sợ vì lớn nhất ác ý đến tiến hành suy đoán. Bởi vậy, ngắn ngủi nửa ngày công phu, liền dẫn đến lời đồn đại bay lời trời. Dạng gì thái quá lời đồn đại cũng có. Mà tới được ngày thứ hai, kinh thành bách tính, lại thấy được bọn hắn quen thuộc nhất một màn. Lại là trên đường lớn, lại có người bắt đầu bên đường cấp cho báo. Bọn hắn còn chuyên môn quá khứ hỏi thăm một phen, lấy được trả lời là, lần này vẫn là chỉ cần biết chữ, cũng miễn phí cấp cho. Cái này khiến kinh thành bách tính, càng phát ra thỏa mãn lên. Như vậy mới đúng chứ. Tờ báo này, nên miễn phí phát ra mà. Ngươi nhìn xem, trước mấy ngày ngươi bán này rất nhiều ngày, cũng không có bán đi bao nhiêu phần. Hiện tại cũng không thể không tiếp tục miễn phí cấp cho đi. Thế là, những người này, biết chữ tự nhiên đuổi nhanh lên trước đòi hỏi báo. Không biết chữ, sôi nổi hô hào biết chữ người, đội vàng đến cấp đòi báo. Bởi vậy, lần này chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem tất cả báo cũng cấp đoạt trong không. Đương nhiên, lần này Giả Tông cũng không có in ấn ra nhiều như vậy đến, chỉ có hơn một vạn phần báo thêm san mà thôi. Mà kinh thành bách tính, lập tức chờ không nổi để người đến đọc báo. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi phải nghe xạ điêu chuyện xưa. Nguyên lai, kỳ thứ ba đại hạ người báo, vì thu lệ phí duyên cớ, cũng không có bao nhiêu người mua sắm. Cho dù là bỏ được dùng tiền mua sắm, đại đa số lại cũng không nguyện ý đem chuyện xưa miễn phí chia sẻ hiện ra. Đây chính là bọn hắn bỏ tiền mua tới báo, bằng cái gì miễn phí chia sẻ cho tất cả mọi người biết đâu? Bọn hắn vừa không có tốn tiền. Bởi vậy, kỳ thứ ba xạ điêu chuyện xưa, ngược lại là có hơn phân nửa kinh thành bách tính đều là chưa từng nghe qua. Bởi vậy, hiện tại có báo, bọn hắn thì không kịp chờ đợi muốn nghe chuyện xưa. Ai biết, những điều biết chữ người, lật khắp cả tờ báo, lại cũng không có tìm được anh hùng xạ điêu tới. Liên tục lăn nhìn nhiều lần, bọn hắn lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, nguyên lai kỳ này là chống lũ trần thai chuyên mục. Chương 264, Trung Thuận Thân Vương Tần Tướng còn không bằng nha hoàn quên nhiều. Chương 264, Trung Thuận Thân Vương Tần Tướng còn không bằng nha hoàn quên nhiều chống lũ trần thai chuyên mục. Đây là cái gì? Lẽ nào thì chỉ là vì viết trận mưa lớn này? Nay một trận mưa lớn, lại có cái gì tốt biết? Cái này khiến kinh thành bách tính, mười phần không có thể hiểu được, bọn hắn ngược lại là sản sinh lòng hiếu kỳ. Tiếp đó, bọn hắn liền để biết chữ người, bắt đầu đọc dậy rồi trên báo chí ẩn ý nghe xong những thứ này ẩn ý, kinh thành bách tính mới hiểu được. Trăm năm khó gặp nạn lụt, đến tột cùng ý vị như thế nào? Trận này lũ lụt, lại vỡ tung nhiều như vậy thành trấn thôn xóm, lại có nhiều người như vậy táng thân lũ lụt, lại có nhiều người như vậy bị ép ly biệt quê hương, tìm kiếm đường sống. Nguyên lai những kia nạn dân, đúng là như vậy đáng thương, cuộc sống của bọn hắn lại qua như thế gian khổ. Đồng thời nếu là triều đình không thể mau chóng trần thai lời nói, tiếp đó còn không biết đem muốn đói chết bao nhiêu người. Đồng thời tờ báo này hay là mang tranh minh họa. Thông qua tranh minh họa, bọn hắn năng lực nhìn thấy quần quận mà đến ngập trời hồng thủy. Bọn hắn năng lực nhìn thấy bị hồng thủy tàn sát bừa bãi qua đổ nát thê lương. Bọn hắn năng lực nhìn thấy đổ vào ven đường bị chết đói lao nhân, hải tử. Bọn hắn năng lực nhìn thấy nạn dân trong mắt tuyệt vọng cùng chết lặng. Thông qua những thứ này đối mặt, bọn hắn giống nhìn thấy thật sự nạn dân đồng dạng. Những tin tức này không khỏi để bọn hắn trầm mặc xuống tới. Có ít người trong lúc bất chi bất giác liền đã lệ rơi đầy mặt. Kế tiếp theo Thiên Văn Trường thì là thật sâu rung động đến bọn hắn. Nguyên lai trẻ tuổi nhất liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang giả Hàn Lâm vợ chồng, khi biết có nhiều như vậy bách tính gặp lũ lụt, đối với nạn dân rất là đồng tình. Trạng nguyên lang hiến cho ra 21 vạn lượng bạc đến, mà trạng nguyên phu nhân thì là đem chính mình tất cả của hồi môn cũng hiến cho ra đây. Trạng nguyên công hiến cho cùng phu nhân hắn hiến cho là hai chuyện khác nhau. Vì phu nhân hắn hiến cho, thế nhưng nàng của hồi môn, những thứ này của hồi môn là nữ tử xuất giá sau đó tài sản riêng, nhà chồng không có quyền vận dụng. Nếu là hai người hợp ly, hoặc là nữ tử góa bữa tái giá lời nói, những thứ này của hồi môn cũng có thể mang đi. Bởi vậy, Trạng Nguyên phu nhân quên đi ra, tất cả đều là nàng tài sản riêng, cũng là nàng sống yên phận chỗ. Không những như thế, ngay cả Trạng Nguyên công tiểu thiếp tiết thị cũng góp một vạn lượng bạc. Sau đó, mấy người bọn họ nha hoàn ghé vào một chỗ, hiến cho 5 100 lượng bạc. Trạng Nguyên lang người một nhà hành động vĩ đại, nhường vô số kinh thành bách tính rất rung động. Thậm chí còn có người bị bọn hắn có đức độ, cảm động rơi lệ không thôi. Nhưng mà, phía kịch tính một màn còn ở phía dưới. Lũ lụt vô tình, thế gian hữu ái, hiện nay thánh thượng trên triều đường phát động quyên tiền. Thánh thượng theo chính mình trong nô bên trong xuất ra 5 1 vạn lượng bạc đến dùng để trần thai. Bắc Tĩnh Vương cùng Khấu tướng còn có Lâm thị lang chia ra quyên ra 1 1 vạn lượng bạc. Mà Trung Thuận Thân Vương, Tần tướng chia ra quyên ra 5 100 lượng bạc. Những đại thần khác hiến cho số lượng hết thảy thấp hơn 500 lượng. Dựa theo quan chức, tại 50 lượng đến 300 lượng không giống nhau. Nếu là không có so sánh lời nói, phần này quyên tiền danh sách ngược lại cũng không có cái gì. Tả hữu là quyên nhiều một ít cùng ít một chút thôi. Thế nhưng, phía trước thế nhưng có châu ngọc ở bên. Trước có Trạng Nguyên công hiến cho 21 vạn lượng bạc, Trạng Nguyên phu nhân càng là hơn quên ra chính mình tất cả của hồi môn, Trạng Nguyên tiểu thiếp quên ra một vạn lượng bạc. Ngay cả mấy người bọn họ 10 cái nha hoàn cũng tiếp cận 5-100 lượng bạc hiến cho ra đây. 5-100 lượng bạc a. Buồn cười đáng tiếc là Trung Thuận Thân Vương cùng Tần tướng hai người đồng dạng góp 5-100 lượng bạc. Chỉ là cùng Trạng Nguyên lang nhà mấy tên nha hoàn hiến cho bạc giống nhau mà thôi. Mà bất luận là Trung Thuận Thân Vương hay là Tần tướng, không nói phú khả địch quốc, nhưng tuyệt đối là gia tài bạc quan. Như vậy vừa so sánh, quả nhiên là lớn lao trâm trọng. Ha ha, là cái này đại hạ vương gia, là cái này đại hạ tể tướng sao? Nguyên bản vì Trung Thuận Thân Vương cùng Tần tướng 10 phần giỏi về kinh doanh, bọn hắn tại dân gian thanh danh cũng không tệ lắm. Nhưng mà trải qua phen này so sánh, hai người kia hình tượng một chút tầm vang sụp đổ. Tại thời gian cực ngắn trong, bọn hắn liền nhận cả tòa kinh thành phỉ nổ. Ha ha, là cái này chúng ta đại hạ tể tướng sao? Tần gia thế nhưng đỉnh cấp thế gia, giàu đến chảy mỡ, thế nhưng trận này thủy thai, hắn đúng là chỉ hiến cho 5-100 lượng bạc. Ai nói không phải ấy nhỉ? Lại chỉ cùng Trạng Nguyên công nhà nha hoàn hiến cho bạc một nhiều. Thứ, ta nếu là Trạng Nguyên lang, liền để trong nhà nha hoàn tử quên 500-1-2. Chính là muốn đây một thân vương một tể tướng, có thêm một lượng bạc đến lúc đó xem bọn hắn một gương mặt mo để lơi nào. Ngươi cảm giác đến bọn hắn tổng cộng mới góp 5-100 lượng bạc, chẳng lẽ còn cần mặt mũi hay sao? Lời nói này cũng thế, chúng ta này đại hạ hướng cả triều văn võ à, thực sự là mặt cũng không cần. Muốn nói lên, vị này Trạng Nguyên công nương tử, thật sự là lòng Bồ Tát. Nàng thế nhưng lâm thám hoa đích nữ, gia học bên thâm. Thế nhưng tượng nàng như vậy ra thế nữ tử, cũng không phải số ít, nhưng mà làm ra như thế biệt tiện, vậy duy một mình nàng mà thôi. Vị này lâm nương tử, thật sự là Bồ Tát sống tại thế, ta trong nhà vì nàng lập cái sinh tử, ngày ngày thờ phụng, nhất định có thể bảo đảm gia đình an bình. Lời này là cực, bọn ta nhà cũng phải cấp nàng lập cái sinh tử. Một ngày thời gian, Trung Thuận Thân Vương còn có tần tướng, tính cả trong triều hơn phân nửa quá lớn, thanh danh tại cả tòa kinh thành, dường như muốn thôi đường cái. Và Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng, còn có cái khác bách quan hạ đưa sau khi về nhà, rất nhanh liền nghe ra đến bên ngoài dư luận. Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng, sắc mặt một chút hắc lên, âm trầm đáng sợ. Giả tông, Đại Hạ Nguyệt Báo. Tại Đại Hạ Nguyệt Báo vừa mới ra mắt lúc, bọn hắn mặc dù cũng có nghe thấy, thậm chí nhà bọn họ thì có đưa tới cửa báo. Bọn hắn vậy tự mình quan sát qua, thê thiếp của bọn hắn con cái, thậm chí trong nhà nha hoàn bà người làm trong nhà cũng cực kỳ thích trên báo chí xạ điều chuyện xưa. Bất quá đối với này Đại Hạ Nguyệt Báo, bọn hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Bọn hắn một ngày trăm công ngàn việc, một thiên không biết phải xử lý bao nhiêu sự việc, nơi nào có tinh thần và thể lực phóng tại bực này không quan trọng việc nhỏ thượng. Nhưng mà thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Đại Hạ Nguyệt Báo chỗ lợi hại. Nguyên lai thánh thượng phát hành Đại Hạ Nguyệt Báo dụng ý thực sự là khống chế ý kiến và thái độ của công chúng a. Dĩ vãng hiến cho bọn hắn đều là quên nhiều bạc như vậy, chưa bao giờ thấy dân gian nghị luận, không thấy bách tính đối bọn họ nhục mạ phỉ nổ. Mà hiện nay vị này tân khoa Trạng Nguyên lang lại là ngoảnh lại như thế một tay, không những mình hiến cho 2-1 vạn lượng bạc, liên đối phu nhân của hắn trực tiếp quên ra tất cả của hồi môn, tiểu thiếp góp 1-1 vạn lượng bạc, ngay cả nha hoàn của bọn hắn cũng hiến cho 5-100 lượng bạc, số lượng cùng chính mình cái này tể tướng thân vương là giống nhau như lúc. Bọn hắn đường đường thân vương tể tướng, đúng là bị kéo đến cùng nha hoàn một cái cấp độ tình trạng. Đối bọn họ mà nói, đây là một loại nhục nhã quá lớn. Đương nhiên, nếu chỉ là nhục nhã lời nói, kỳ thực còn không tính là gì. Có thể làm được tể tướng vị trí, bọn hắn làm sao có khả năng ngực không lòng dạ? Làm sao có khả năng hành động theo cảm tính? Làm sao có khả năng không có dung người lòng dạ? Làm sao có khả năng còn muốn mặt? Nhưng nếu là một sáng Đại Hạ Nguyệt Báo truyền khắp tất cả đại hạ bách tính cũng ở sau lưng mắng bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn vị trí này còn có thể ngồi an ổn sao? Chương 265, Giả Tông, ngươi khinh người quá đáng. Chương 265, Giả Tông, ngươi khinh người quá đáng. Tần tướng ngồi không yên, lúc này đứng dậy, ngồi tiệu đi một chuyến Trung Thuận Thân Vương phủ. Hai người trong thư phòng lưu đồ bí mật hồi lâu. Kết quả một thân vương một tể tướng, hai cái đại hạ cấp cao nhất tinh anh nhân sĩ, đúng là khó mà tìm thấy phương pháp phá giải. Đối với Đại Hạ Nguyệt Báo độc thủ, trả thù Giả Tông. Đừng nói Đại Hạ Nguyệt Báo là Vĩnh Long Đế một tay đẩy ra, Giả Tông cũng là trong triều tân quý. Muốn hủy đi Đại Hạ Nguyệt Báo, trả thù Giả Tông, vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, cho dù là muốn triển khai trả thù, vậy là sự tỉnh từ nay về sau. Việc cấp bách là rửa sạch trên người bọn họ chỗ bẩn. Nhưng mà thương nghị hồi lâu, bọn hắn cũng không thể tìm ra tốt nhất cách đối phó. Hai người bọn họ có thể nói là quyền cao chức trọng, dưới một người, trên vạn người. Thế nhưng đối mặt một nho nhỏ Hàn Lâm tu soạn ra chiêu, bọn hắn lại bất ức tìm không thấy cách đối phó. Mấu chốt nhất đúng vậy, cái này nho nhỏ Hàn Lâm, tại trên Đại Hạ Nguyệt Báo bôi đen bọn hắn, mặc dù là sự thực, nhưng mà loại chuyện này nơi nào có đem ra công khai. Nơi nào có đem bọn hắn cùng nha hoàn cùng nhau tương đối. Càng tức giận là, bọn hắn nghĩ giải thích cũng không thể nào biện lên, chỉ có thể gắng gượng ăn này người cầm thua thiệt. Nay để bọn hắn suýt nữa buồn bực thổ huyết. Nếu như Giả Tông ở đây, nhất định nói cho bọn hắn biết, cái này kêu là đả kích giảm chiều. Giả Tông có thể là dùng hậu thế dư luận chiến, nếu là còn không đối phó được bọn hắn, đó mới là kỳ quặc quái gở. Cuối cùng, Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng không thể không dùng biệt khuất nhất một loại cách đối phó. Đó chính là thêm vào quyết tiền, bọn hắn quyết định mỗi một nhà cũng đang đổi thêm 5-1 vạn lượng bạc. Nếu là ngay từ đầu lời nói, bọn hắn chỉ cần ra đến 1-1 vạn lượng bạc, cùng Bắc Tĩnh Vương còn có khấu tướng đám người gìn giữ nhất trí thì cũng thôi đi. Hiện tại, 1 vạn lượng sợ là đã không cách nào lành, nhất định còn có thể bị người chửi rủa chất vấn. Đã như vậy, dứt khoát không bằng nhiều lấy ra mấy một vạn lượng bạc đến, trước đem chuyện này trở nên bình lặng lại làm so đo. Về phần Đại Hạ Nguyệt Báo còn có cái đó Trạm Nguyên Lang, sau lại đi trả thù không mượn. Không đúng, Đại Hạ Nguyệt Báo, nhưng thật ra là một đại lợi khí. Ngược lại cũng chưa chắc nhất định đem hủy đi. Nếu là có thể đem khống chế tại trong tay mình lời nói, rất nhiều chuyện liền càng thêm tốt làm. Nghĩ đến đây, tần tướng trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau khi về nhà, tần tướng còn có Trung Thuận Thân Vương, thì sai người dơ lên 51 vạn lượng bạc, đưa đi hộ bộ góp ra ngoài. Văn võ ba quan, sau khi về nhà, tự nhiên cũng nhìn thấy thêm San Đại Hạ Nguyệt Báo. Đồng thời nghe được cả tòa kinh thành dư luận âm thanh. Mà chờ ngày thứ hai tảo chiều sau đó, bọn hắn lại nghe thấy Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng thêm vào 51 vạn lượng bạc chuyện quyên tạo. Nay để bọn hắn cũng không thể không cảm thán, này Đại Hạ Nguyệt Báo thật sự là quá lợi hại. Ép Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng đều không thể không nhượng bộ. Mà bây giờ Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng đều đã thêm góp 51 vạn lượng bạc. Như vậy bọn hắn vậy nhất định phải đi theo tiến hành thêm quyên a. Mặc dù bọn hắn không cần cùng Thân Vương cùng tể tướng làm chuẩn, nhưng mà 11 vạn lượng bạc là không thiếu được a. Nếu là không thêm quyên, vạn lần nữa bị Đại Hạ Nguyệt Báo san đang đi ra, đến lúc đó bọn hắn sẽ phải chịu không nổi. Sớm biết như vậy, còn không bằng hôm qua quên tặng lúc, bọn hắn thì lấy ra mấy 1.000 lượng bạc quên tặng đâu. Lời như vậy, bọn hắn hôm nay sẽ không cần lại thêm quên 11 vạn lượng bạc. Chỉ tiếc, trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận chỗ. Bách quan nhóm, thậm chí cũng không đợi được bái triều, thì không kịp chờ đợi nhường tại ngoài cùng chờ lấy thư đồng và truyền tin. Để bọn hắn trở về, lấy 11 vạn lượng bạc ra đây, sau đó đưa đi hộ bộ thêm quên. Đương nhiên, nói là văn võ ba quan, kỳ thực nhân số bên trên, xa xa không đạt được 100 người tình trạng. Kỳ thực đại hạ triều, có thể có tư cách vào triều người còn là không ít, tuyệt đối vượt qua 100 người. Nhưng mà bình thường tại kinh, có tư cách tham gia tảo triều người, kia một chút thì ít đi rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn 20 người mà thôi. Chẳng qua dù vậy, tính cả Vĩnh Long Đế theo chính mình trong nô bên trong lấy ra 51 vạn lượng bạc, chung vào một chỗ, cũng đã 35-36 vạn lượng bạc. Nay còn chưa tính các bộ ở kinh thành tam phẩm trở xuống quan biên, cho dù bọn hắn quên không đến 11 vạn lượng bạc. Nhưng mà tổng thể cộng lại, tính 51 vạn lượng bạc tốt. Toàn bộ chung vào một chỗ, chỉ là quan biên hiến cho, thì vượt qua 411 vạn lượng bạc. Nhóm đầu tiên trần 2 bạc, cơ bản đã đủ. Cũng mà còn có kinh thành những kia thế gia đại tộc cùng phú thương hiến cho, còn chưa bắt đầu đâu. Mặc dù di vãng, bọn hắn vậy quên không bao nhiêu, toàn bộ cộng lại, cũng bất quá hơn 11 vạn lượng bạc mà thôi. Nhưng mà cái này bị, chưa hẳn liền không có biến cố. Còn hơn ngay cả Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng, đều không thể không lại truy góp 51 vạn lượng mà sao. Cái khác quá lớn, vậy lần nữa truy góp 11 vạn lượng bạc. Kinh thành thế gia nhà giàu có, địa chủ thổ hảo, chưa hẳn sẽ không sợ phơi sáng a. Quên nhiều hơn, chưa chắc sẽ cho bọn hắn phơi sáng, nhưng mà một sáng quên ít lại bị lộ ra ra đây, chắc chắn sẽ dẫn tới cả tòa kinh thành bách tính phá mạng. Sự việc quả nhiên như là Khấu tướng cùng Lâm Như Hải theo dự liệu như vậy. Phía dưới quan viên quên tiền, cuối cùng lại vậy góp hơn 30 vạn lượng bạc. Bởi vậy cuối cùng, chỉ là quan viên quên tiền, vậy mà liền có không sai biệt lắm 70 vạn lượng bạc. Cái số này, mặc dù còn chưa đủ toàn diện trần hai cần thiết, nhưng lỗ hổng đã không có như vậy khổng lồ. Huống chi, bây giờ còn có kinh thành thế gia, địa chủ, phú thương, nhà giàu có không có hiến cho đâu. Tiếp đó, trong kinh thành hiến cho, vẫn như cũng 10 phần thuận lợi. Những kia nhà giàu có, thế gia, mỗi một nhà cũng quên ra 1 vạn lượng bạc trong tới. Cái khác phú thương chờ, cũng là 3-5 ngàn lượng bạc không giống nhau. Bọn hắn hiến cho mức so với di vãng, tối thiểu có thêm gấp 10 đến. Bọn hắn vậy nhìn Đại Hạ Nguyệt Báo phụ san, bọn hắn vậy nghe được dân gian đối với Trung Thuận Thân Vương cùng tần tướng nhục mạ âm thanh, bọn hắn cũng sợ bị chửi a. Cuối cùng, kinh thành dân gian quên tiền gấp tính toán ra, lại khoảng chừng 123-1 vạn lượng bạc. Nếu là lại tăng thêm quan viên quên tiền, thì có gần 200 vạn lượng bạc. Những bạc này, bỏ đi trần hai cần thiết, còn có thể còn lại hạ gần 101 vạn lượng bạc. Nay liền có thể đại đại làm dịu hộ bộ áp lực, có thể khiến cho hộ bộ làm nhiều rất nhiều chuyện. Mà Giả Tông, lúc này vậy lần nữa thêm ấn một lần phụ san. Lần này phụ san chủ yếu đăng báo Trung Thuận Tân Vương, tần tướng, còn có cái khác bách quan thêm quyền thông tin. Tất nhiên bọn hắn giả gót, tự nhiên là muốn thông báo rộng rãi, Giả Tông đương nhiên sẽ không lưu lại chỗ sơ hở này tới. Đỡ phải sẽ bị phe phái tần tướng công kích. Mà tần tướng cùng Trung Thuận Tân Vương, nhìn lại Hạ Nguyệt báo mới nhất phụ san sau đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, chẳng qua cũng coi là thở phào một hơi tới. Bọn hắn đã thêm góp 51 vạn lượng bạc, đại đại vượt ra khỏi Bắc Tĩnh Vương cùng Khấu tướng quyên tặng. Thậm chí so với kia cái Trạng Nguyên Lang người một nhà chung vào một chỗ hiến cho còn nhiều hơn. Lần này bọn hắn luôn có thể thoát khỏi dân gian tiếng xấu đi. Bọn hắn để người tại dân gian tìm hiểu một phen, phản hồi về tới thông tin, hoàn toàn ra khỏi hai người ngoài dự liệu. Mặc dù bọn hắn thêm góp 51 vạn lượng bạc, nhưng mà tại dân gian thanh danh lại không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Đúng là xuất lực không có kết quả tốt.